Không, hắn biết. Nhưng hắn y gì nguyên muốn thử thử một lần, thân là võ giả, nếu như ngay cả dũng khí khiêu chiến đều vô dụng, cái này võ cũng không cần luyện. Nhìn thấy lại nhiều đều là hư, chỉ có chân chính đánh qua, hắn mới có thể cam tâm. Vương Đằng đang cùng Hầu Bình Lượng mấy người nói chuyện thiếm, nghe được thanh âm ngẩng đầu, khác biệt nhìn xem nam sinh dáng dấp tuấn lãng trước mặt, ngươi muốn khiêu chiến ta. Đúng, nhưng không phải hiện tại, là một tháng về sau. Trần Dương nói, can đảm lắm, nhưng ngươi không thể nào là ta đối thủ, hiện tại không có khả năng, về sau cũng không có khả năng. Vương Đằng lắc đầu nói, hắn không có bất kỳ cái gì khinh thị, chỉ là tại trình bày một sự thật. Cho tới nay, ánh mắt của hắn đều đang nhìn phía trước, như là Trần Dương những ngày tân sinh, đã bị kéo quá xa. Coi như hắn quay đầu, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Đây chính là chênh lệch. Trần Dương không rõ điểm ấy, phảng phất thu được nhục nhã, sắc mặt có chút khó xử, hừ, ai thắng ai thua, đánh qua mới biết được. Nếu như ngươi cứng rắn muốn so với, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhưng là hy vọng ngươi đừng hối hận. Vương Đằng nói. Vương Đằng, ngươi quá tự phụ. Trần Dương cảm giác mình tâm tính quả thực muốn nổ. Ngươi nghe một chút cái này nói gì vậy? Cái gì gọi là cho ngươi một cơ hội? Cái gì gọi là hy vọng ngươi đừng hối hận? Mỗi một câu nói đều để nhân khí giận sôi lên, đây là trần trụi khinh thị a. Ta không có tự phụ, chỉ là nói với ngươi một sự thật. Vương Đằng nói. Ta không cùng ngươi nói nhảm, một tháng sau, lôi đài thấy. Trần Dương bước xuống một câu, quay đầu rời đi. Vương Đằng lắc đầu, cái này Trần Dương căn bản không biết thực lực của hai người đến cùng kém bao nhiêu, hắn tứ tinh chiến binh cấp, có thể chạm giết ngũ tinh, mà Trần Dương chỉ là vừa tiến vào nhất tinh. Lấy Vương Đằng tấn thăng tốc độ, một tháng sau, thực lực của hắn còn không biết sẽ là mạnh cỡ nào, Trần Dương đỉnh thiên đạt tới nhị tinh, làm sao cùng hắn đánh. Làm sao Vương Đằng tận tình khuyên bảo thuyết phục, đối phương căn bản nghe không vào, còn tưởng rằng Vương Đằng đang vũ nhục hắn. Người A, chính là không nghe vào lời hữu ích. Vương Đằng trong lòng thở dài. Đằng ca, ngươi thật muốn cùng hắn đánh A. Hầu Bình Lượng lại gần hỏi. Lữ Thư ba người cũng là nhìn về phía hắn, trong lòng có chút hiếu kỳ. Đối với cái người thứ nhất dám hướng Vương Đằng phát ra khiêu chiến, mặc kệ là ngốc vẫn là can đảm, bọn hắn đều thật bội phục Trần Dương. Tối thiểu hắn làm chuyện bọn hắn không dám làm. Đúng à, đã hắn muốn đánh, vậy liền đánh một trận tốt, dù sao cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Vương Đằng bình thản nói. Vậy ngươi, hạ thủ nhưng phải điểm nhẹ, tất cả mọi người là đồng học. Hầu Bình Lượng chần chờ một chút, nói. Vương Đằng sạm mặt lại, ta là loại kia người không biết nặng nhẹ sao. Ngươi có biết hay không nặng nhẹ chúng ta không rõ ràng, nhưng là ngươi đặc thù đam mê thích ban thưởng người tài hoa xuất chúng, hiện tại cơ hồ toàn trường đều biết. Tống Thúc Hàng chậm rãi nói. Mẹ nó đây là muốn bôi đen ta a. Chương 245, Trần Dương mặt đều xanh. Trần Dương muốn khiêu chiến Vương Đằng chuyện, bị lớp chiến tranh một đồng học truyền ra ngoài, rất nhanh sinh viên năm nhất bên trong rất nhiều người đều biết. Cái này cùng Trần Dương không có quan hệ gì, chủ yếu là Vương Đằng hiện tại thanh danh xác thực rất lớn. Liên tục đánh bại mấy danh học trưởng học tỷ trường học xếp hạng top 100, phần này thực lực không phải người bình thường làm được. Hắn hiện tại không chỉ có thanh danh lớn, danh vọng cũng rất cao, không ít người coi đây là hảo. Bởi vì Vương Đằng tồn tại, những cái kia học trưởng học tỷ cao niên đoạn đều đối với giới này tân sinh xem trọng một chút, tối thiểu sẽ không giống di vãng đối đãi tân sinh như thế coi bọn họ là làm thuần người mới đến xem. Không chút khách khí mà nói, bây giờ chỉ cần Vương Đằng đứng ra vung cánh tay hô lên, bên trong những học sinh mới tối thiểu sẽ có 1/3 người ra ủng hộ. Mà đối với lần này khiêu chiến, kỳ thật rất nhiều người cảm thấy Trần Dương không đùa, thuần coi là náo nhiệt đến xem, hoặc là cũng là coi hắn là làm đá dò đường. Người đi ngươi lên trước. Chúng ta ở phía sau cho người cố lên. Đại khái liền ôm tâm tư như vậy. Kỳ thật tân sinh đối với trường học top 100 tên còn không có quá trực quan hiểu rõ, đương nhiên cũng là Vương Đằng đánh bại mấy cái top 100 tên, cho nên tâm lý rất nhiều tân sinh đem top 100 độ cao kéo thấp. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Vương Đằng rất lợi hại. Nhưng là Vương Đằng cũng chỉ là tân sinh A, sự tình hắn có thể làm được, chúng ta dựa vào cái gì làm không được. Nghe con mới để không sợ cọp, nói là được cái này loại tâm lý. Nhưng khi những tin tức này truyền đến năm 2 năm 3 một số người trong hai lúc, không ít người lắc đầu bật cười. Mạnh nhân có thể đánh bại trường học top 100, tối thiểu cũng có tam tinh chiến binh cấp chiến lực, Trần Dương trừ phi có thể tại một tháng bên trong tấn thăng nhị tinh chiến binh cấp, đồng thời học tập một môn chiến lực cường đại nguyên lực chiến kỹ, để tự thân chiến lực đạt tới tam tinh chiến binh cấp trở lên. Nếu không đây chính là một trận cho đùa. Cha dư tử hậu, không ít học sinh đang nghị luận việc này, bất quá phần lớn đang nói Vương Đằng. Nghe nói không? Có tân sinh muốn khiêu chiến Vương Đằng. Tân sinh? Ai vậy? Tự tin như vậy sao? Không biết, quản hắn là ai, dù sao là một cái tân sinh liền đúng rồi. Vương Đằng đại khái lại muốn ban thưởng người tài hoa xuất chúng, dù sao ngay cả học trưởng năm 3 năm 4 đều chạy không khỏi. Trần Dương đi ở trên đường trường học, tại trong phòng ăn kiểu gì cũng sẽ nghe được dạng này nghị luận, sau đó hắn phát hiện tự mình hoàn toàn biến thành tấm nền. Mẹ nó tấm nền. Mặt của hắn đều tức xanh. Nguyên lai tưởng rằng đây là một lần thành danh cơ hội tốt, nhưng sự tình phát triển có vẻ như có chút ra ngoài ý định, căn bản không có người nào chú ý hắn, tất cả mọi người đang thảo luận một tháng sau Vương Đằng sẽ làm sao ngược hắn. Các ngươi đều chờ đợi đi, ta Trần Dương dù sao cũng là lấy cực hạn võ đồ ngạnh thực lực thi được đến, lại thêm trong nhà cùng trường học tài nguyên cung cấp, một tháng thời gian, ta liền không tin không đuổi kịp Vương Đằng tên kia. Trần Dương nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng giận dữ thầm nghĩ. Vốn còn nghĩ ra ngoài sóng một làn sóng, Trần Dương quay đầu liền hướng thực huấn cao ốc đi đến. Tu luyện một chút, vào chỗ chết luyện. Nhiệt độ cũng không có duy trì mấy ngày, tất cả mọi người vội vàng lên lớp tu luyện, ai mỗi ngày nhớ. Đặc biệt là một số người còn không có tấn thăng võ giả, tất cả đều nổi lên sức lực, muốn sớm một chút bắt kịp, miễn cho lạc hậu quá nhiều. Mà tấn thăng võ giả tân sinh cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng, Vương Đằng Châu Ngọc phía trước, bọn hắn đương nhiên cũng phải phấn khởi tiến lên, giảm nhỏ chênh lệch. Thời gian đang trôi qua, Vương Đằng mỗi ngày lên lớp, nhặt thuộc tính, tan học, nhặt thuộc tính. Đương nhiên ngộ tính của hắn cùng thiên phú tăng lên về sau, tốc độ tu luyện cũng không chậm, nhặt xong thuộc tính, thời gian trống không liền dùng để tu luyện chiến kỹ. Các hạng chiến kỹ vững bước tăng lên. Sân trường sinh hoạt trôi qua rất phong phú. Ngày này thứ tư, có một tiết lý luận hóa, Vương Đằng nhặt thuộc tính liền trượt. Thuần lý luận đồ vật chỉ dựa vào nhặt thuộc tính Vương Đằng liền nắm giữ không sai biệt lắm, tiến độ viễn siêu những bạn học khác, không có cái gì độ khó. Hắn đã tại bên trên học bá không đường về càng chạy càng xa. Sau đó hắn chạy đến đan đỉnh học viện bên này trực khóa. Hắn đối với luyện đan thuật cùng phù văn, gen đúc những này vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, kỹ nhiều không ép thân nha. Cho nên bình thường vừa có cơ hội, liền đi trực khóa. Bởi vì đến số lần nhiều, các khoa lão sư đối với Vương Đằng đều có ấn tượng, cũng hơi chú ý. Võ đạo thiên phú như thế học sinh ưu tú, bọn hắn cũng không hy vọng Vương Đằng đi đường nghiêng, kết quả bọn hắn phát hiện Vương Đằng tại bên trên các khoa thiên phú vậy mà đều không kém. Thế là càng thêm chú ý. Lâu dài xuống tới, ngay cả học sinh bản chuyên nghiệp bọn hắn đều nhìn không được, rất nhiều người có lời oán giận. Ui ui, chúng ta mới là người đứa con yêu a. Vương Đằng là con nhà người khác, có thể hay không đừng đem phần yêu cho hắn như vậy nhiều. Đan đỉnh học viện bên này giảng bài đạo sư Sa Trúc Tu đứng tại trên giảng đài, nói ra, các ngươi học tập linh dược nhận ra cũng có một đoạn thời gian, cái này tiết khóa chúng ta làm trắc nghiệm, lớp trưởng đi lên một chút, đem bài thi phát xuống đi. A, đạo sư thật quá phận, thế mà làm đột kích. Căn bản đều không có ôn tập, làm sao kiểm tra a? Đúng thế nói a, Sa đạo sư quá dầu dếm, thế mà không nói trước. Phía dưới học sinh lập tức hét thảm lên. Lớp đan đỉnh một lớp trưởng khổ bức đứng người lên, đi đến bục giảng cầm bài thi phát cho mỗi người, nguyên lai tưởng rằng làm cái lớp trưởng là chuyện tốt, kết quả cũng không phải là như thế, chuyện gì lao sư đều gọi lớp trưởng, quả thực là coi hắn là khổ lực a. Linh dược nhận ra, chủ yếu nhất là được cơ sở muốn vững chắc, ngày thường 10 năm công, luyện đan 1 giờ, chẳng lẽ thời điểm để các ngươi luyện đan, cũng phải cấp các ngươi thời gian ôn tập. Sa Trúc Tú nói. Đạo sư ngươi cũng nói là 10 năm công, chúng ta mới học bao lâu à, đã biết linh dược nhiều như vậy, sách dày giống một bản từ điển, làm sao có thể đều nhớ kỹ à. Các bạn học không ngừng tiêu khổ, cho nên mới phải cố gắng à các bạn học. Sa Trúc Tu nỗ lực một câu, lại nói, yên tâm, hôm nay chỉ là một cái nhỏ kiểm tra, nhìn xem các ngươi nắm giữ trình độ, đằng sau ta mới có thể có nhằm vào chỉ đạo các ngươi. Lớp trưởng đem bài thi phát cho mỗi người, cái cuối cùng đến phiên Vương Đằng. Trên tay vừa vặn còn lại một chương bài thi. Rất hiển nhiên đạo sư chuyên môn cho Vương Đằng chuẩn bị một phần, trong lòng có chút bất đắc dĩ, làm sao đến đâu đều có gia hỏa này à. Võ đạo thiên phú mạnh cũng coi như, tại thảo dược phương diện thế mà cũng có thiên phú cực cao, quả thực là phạm quy à. Không biết ngươi có thể kiểm tra bao nhiêu điểm. Hắn không cao hứng đem bài thi đặt ở Vương Đằng trên mặt bàn, quay người liền trở lại chỗ ngồi của mình. Vương Đằng lắc đầu, túi đầu nhìn về phía bài thi. Khảo thí bắt đầu. Các học sinh kêu khổ về kêu khổ, lúc này cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm bài thi. Trong lúc nhất thời trong lớp chỉ có âm thanh sàn sạt viết chữ. Cái này bài thi cũng không tính quá khó nha. Vương Đằng nhìn lướt qua bài thi bên trên đề mục, bắt đầu múa bút thành văn. Không đến nửa giờ, cả tờ bài thi liền đều làm xong, nộp bài thi chuẩn bị rời đi. Hôm nay xem ra là không có thuộc tính như nhặt. Vương Đằng đồng học, ngươi làm xong. Sa Trúc Tu hơi kinh ngạc, nhìn xem tràn ngập đáp án bài thi. Không nghĩ tới thật đúng là làm xong, nhưng lại cau mày nói, ngươi không còn kiểm tra một chút. Không được, cái này bài thi, không có gì độ khó. Vương Đằng bình thản nói. Không có gì độ khó. Sa Trúc Tu không khỏi nhìn hắn một cái. Phần này bài thi là hắn tự mình ra, phía trên một ít đề mục vẫn còn có chút khó khăn, đối với lính mới đến nói, cơ bản không có khả năng đáp toàn bộ. Nhất là cuối cùng cái kia hai đạo đề, độ khó trực tiếp gấp bội, đối với học sinh thảo dược nghiên cứu không đủ sâu, có thể trả lời một hai điểm thế là tốt rồi, mà Vương Đằng lại còn nói không có gì độ khó. Chương 246, chăm chỉ khiến người ưu tú, các bạn học, nỗ lực A. Ngươi ngồi trước một hồi, ta đem ngươi bài thi sửa đổi một chút nhìn. Thấy Vương Đằng khẩu khí như thế lớn, Sa Trúc Tu mang theo hiếu kỳ, túi đầu tại chỗ phê chữa bài thi. Vương Đằng bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại trên chỗ ngồi. Lớp học những bạn học khác thấy cảnh này, cũng là phi thường kinh ngạc, Vương Đằng nhanh như vậy liền làm tốt rồi. Gia hỏa này đáp án sẽ không phải là tùy tiện với ta. Rất nhiều người không khỏi tăng tốc tốc độ, lại qua hơn nửa giờ, rốt cục lại có người giao bài thi, chính là đan đỉnh lớp 1 lớp trưởng. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn một chút. Ê! Hắn gọi là cái gì nhỉ? Hướng cái gì? Vương Đằng chỉ là ngẫu nhiên đến trực khóa, lớp học những bạn học khác cũng đều là lớp trưởng đều, làm nửa ngày hắn liền đối phương danh tự đều không có ghi nhớ. Sa Trúc Tu bên kia đã đổi tốt Vương Đằng bài thi, không khỏi thở dài ra một hơi, Vương Đằng tiểu tử này thật đúng là cho hắn một cái không nhỏ kinh hỉ a. Nhìn thấy lớp trưởng hướng thừa đi lên nộp bài thi, hắn không khỏi đem bài thi ngã út đi qua, cái này điểm số vẫn là không muốn cho bọn hắn nhìn đi, miễn cho đả kích người. Hướng thừa giao xong bài thi về sau, Sa Trúc Tu cũng trực tiếp phê chữa. Đằng sau lần lượt lại có học sinh nộp bài thi, đề mục không nhiều, tại hạ khóa trước đó, tất cả mọi người làm xong bài thi, còn trống không ít thời gian. Các ngươi trước đọc sách một hồi, ta chấm bài thi, Sa Trúc Tu nói. Lại qua 20 phút, khoảng cách tan học còn có một hồi. Sa Trúc Tu chấm xong cuối cùng một tờ bài thi, đứng người lên, nhìn lướt qua toàn lớp học sinh, trong lòng thở dài. Cùng Vương Đằng bài thi so ra, những người khác kiểm tra ra thành tích, quả thực không thể nhìn. Xem ra muốn hạ chút liều mạnh A. Các vị đồng học kiểm tra không phải rất tốt, trở về đem sách giáo khoa linh dược nhận ra chép 10 lần, một tháng sau ta muốn nhìn thấy. Hắn hời hợt nói. A3. Các học sinh không khỏi kêu to lên. 10 lần. Đừng A, lão sư, sẽ chết người A. Lão sư, chúng ta đến cùng kiểm tra bao nhiêu điểm A. Ngươi muốn như thế trừng phạt chúng ta. Đúng thế, tốt xấu để chúng ta biết chúng ta là thế nào chết A. Đã các ngươi đều nói như vậy, lớp trưởng, ngươi đi lên đem bài thi phát xuống đi, thuận tiện cho các bạn học nói một chút thành tích đi. Sa Trúc Tú nói. Hướng thừa lần nữa khổ bức làm lên khổ lực. Hắn cầm lấy trên giảng đài một sấp bài thi, lại phát hiện bên cạnh còn đơn độc đặt vào một chương bài thi. Lão sư, phần bài thi này. Hắn không khỏi hỏi. Phần này ngươi cũng không cần quản, cái khác phát hạ đến liền tốt. Sa Trúc Tú nói. Hướng thừa lòng tràn đầy hồ nghi, cũng không tốt lại nói cái gì, đi xuống phát bài thi. Túi đầu xem xét, tờ thứ nhất bài thi lại chính là chính hắn. Nhìn thấy điểm số, hắn sắc mặt hơi đổi, mắt điểm bài thi, ta thế mà mới kiểm tra 72 điểm. Hắn có lòng muốn hỏi một chút đạo sư có phải là chấm sai, nhưng là rất hiển nhiên hắn không có can đảm này, đạo sư phạm sai lầm khả năng cực kỳ bé nhỏ, vẫn là không muốn tự rước lấy nhục. Chính là mình niệm tự mình điểm số, ít nhiều có chút xấu hổ nha. Hướng thừa, 72 điểm. Nghĩ đến lão sư, hắn vẫn là nói ra. Lớp trưởng mới kiểm tra 72 điểm. Làm sao lại thấp như vậy, ta cảm giác cái này bài thi không có gì độ khó a. Đúng thế, ta coi như kiểm tra không đến điểm cao, kiểm tra cái 70-80 cũng có thể. Chẳng lẽ ban trưởng phát huy thất thường rồi? Trong lớp những bạn học khác không khỏi kinh hô lên, cảm thấy không thể tưởng tượng được, những đề mục kia nhìn xem giống như rất dễ dàng, không nghĩ tới làm được thế mà chỉ có điểm số như thế. Đáng tiếc bọn hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Tào Hâm, 63 điểm. Vũ Minh, 36 điểm. Nhiêu Bang, 56 điểm. Sau đó báo ra điểm số đều tại dưới 70 điểm, thậm chí thất bại nhân số chiếm đại đa số. A, ta thế mà thất bại, còn chỉ có 36 điểm, ta không sống. Vũ Minh kêu to lên, sắc mặt đỏ lên, lấy đầu nện bàn. 36 điểm. Thật quá thấp. Tiền sử thấp nhất phân. Ta cũng không kịp cách, mới kiểm tra 56 điểm. Nhiêu Bang thở dài, cảm giác lâm vào nhân sinh thung lũng. Bọn hắn những người này đều là cao trung bên trong thiên tài đứng đầu, ai có thể nghĩ tới vừa tới đại học cái thứ nhất trắc nghiệm, thế mà lại thất bại. Các học sinh kêu rên không ngừng, phảng phất bị đả kích cực lớn. Cao nhất điểm số là 75 điểm, có một gọi là Tả Khưu Đồng Văn Tĩnh nữ sinh so với Hướng Thừa còn phải cao hơn 3 điểm. Nghe được nàng điểm số thời điểm, tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới bình thường không hiển sơn không lộ thủy Tả Khưu Đồng thế mà kiểm tra điểm cao nhất. Vương Đằng nhìn nữ sinh kia một chút, điềm đạm nho nhã, thuộc về nén lòng mà nhìn hình, đối mặt ánh mắt của những người khác, có chút xấu hổ, không dám nhìn thẳng. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Vương Đằng trong lòng cảm thán một câu. Nhìn thấy mình điểm số, không có cảm thấy ta hoan uổng các ngươi đi. Sa Trúc Tú nói. Các bạn học có chút xấu hổ. Trở về không chỉ có muốn chép sách, còn muốn đem bài thi sửa đổi một lần, tiết khóa sau ta lại đến giảng giải. Sa Trúc Tú lại nói. Cứ như vậy đi, tan học. Lúc này, Hướng Thừa do dự một chút, nói ra, lão sư, ngài có phải hay không còn để lọt một người? Đám người hơi sững sờ. Để lọt một cái. Đúng, vừa vặn giống không có đọc đến Vương Đằng danh tự, hắn không phải cũng kiểm tra sao? Đúng a, không nghe thấy Vương Đằng điểm số. Sa Trúc Tú cũng là sửng sốt một chút, hơi có thâm ý nhìn Hướng Thừa một chút, nói ra, xác thực để lọt một phần, bất quá ta là cố ý không cho các ngươi nhìn, các ngươi khẳng định muốn biết. Hướng Thừa trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Lão sư, nói đi, dù sao chúng ta đều kiểm tra kém như vậy, để đả kích đến mãnh liệt hơn chút đi. Tất cả mọi người không đốc, từ lời của đạo sư bên trong liền nghe ra mánh khỏe. Xem ra là ta xem thường các ngươi, năng lực chịu đựng vẫn là có thể nha. Sa Trúc Tú cười tủm tỉm gật đầu, cũng không có nói nhảm, nói thẳng, Vương Đằng. Phúc. Tất cả mọi người cảm giác ngực chúng một tiễn, trừng to mắt, thẳng tắp nhìn xem Sa Trúc Tú. Không cần nhìn ta, điểm số không sai. Đây chính là Vương Đằng điểm số, hiện tại các ngươi biết ta vì cái gì không cho các ngươi đọc điểm số của hắn đi. Sa Trúc Tú có chút im lặng, vừa rồi còn khen bọn họ năng lực chịu đựng mạnh, kết quả đảo mắt liền đánh mặt, từng cái cùng mất hồn giống như. Hướng Thừa quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong mắt tràn ngập chấn kinh, nhìn thấy hắn vẫn như cũ sắc mặt bình thản, tựa như kiểm tra căn bản không phải cái đại sự gì, lập tức cảm giác xấu hổ vô cùng, trên mặt thẹn hoảng. Vương Đằng đồng học thật là lợi hại a. Tả Khưu Đồng cũng là nhìn về phía Vương Đằng, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy khâm phục. Vương Đằng đồng học đáp án rất hoàn mỹ, tiết khóa sau ta sẽ coi đây là kiểu mẫu cùng các ngươi giảng giải. Sa Trúc Tú nói dừng một chút, lại nói, Vương Đằng đồng học, ngươi có cái gì tốt học tập kinh nghiệm, nói ra cùng mọi người chia sẻ một chút. Cũng không có kinh nghiệm gì, ta cảm thấy Sa đạo sư biện pháp liền rất tốt, chép sách liền phải, 10 lần không đủ liền chép 100 lần, chăm chỉ khiến người ưu tú, các bạn học, nỗ lực à, ta xem trọng các ngươi nha. Vương Đằng nói bậy nói. Phúc. 100 lần 3. Các bạn học lần nữa cảm giác ngược chúng một tiễn. Quá ác. Mẹ nó quá ác. Cái này căn bản liền không phải người có thể lời nói ra. Vương Đằng, ngươi chính là cái ma quỷ. Chương 247, ta thi 100, là bởi vì bài thi chỉ có 100 điểm. Sa Trúc Tú cuối cùng không có để đan đỉnh một ban học sinh chép sách 100 lần A 100 lần. Dù sao cân nhắc đến cái kia một quyển sách dày như từ điển, chép 100 lần thực sự có chút vô nhân đạo. Đan đỉnh một ban các học sinh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là đối với Vương Đằng, ánh mắt lại tràn ngập u oán. Liền ngay cả Tả Khưu Đồng đồng học trước đó có chút bội phục Vương Đằng, lúc này cũng không nhịn được có chút oán trách. Trời ạ, 100 lần thật đáng sợ. Vương Đằng đồng học tim cắt ra nhất định là đen A. Vương Đằng không nhìn ánh mắt của mọi người, cho một cái biểu lộ ta là vì các ngươi tốt, thản nhiên rời đi lớp. Vương Đằng vừa đi ra phòng học, phía sau chuyển đến Hướng Thừa thanh âm. Hướng Thừa tìm Vương Đằng làm gì? Các bạn học vốn cũng dự định rời đi, lúc này không khỏi dừng bước. Có chuyện gì không? Vương Đằng hỏi. Lần này lớp chúng ta chỉ là không coi ôn tập tốt, mới kiểm tra kém như vậy, lần sau chúng ta sẽ không thua ngươi. Hướng Thừa nói. Vương Đằng nhìn quanh một vòng, hướng đám người hỏi, các ngươi cũng là cảm thấy như vậy sao? Không sai, chúng ta chỉ là không coi ôn tập tốt, lần sau chắc chắn sẽ không kiểm tra kém như vậy. Cái này vốn là bọn hắn chuyên nghiệp. Vương Đằng xem như cái ngoại nhân, vô luận nói như thế nào, cũng không thể tại một ngoại nhân trước mặt mất mặt đi. Rất nhiều người nhao nhao đáp lời, mặc kệ kiểm tra không kiểm tra qua Vương Đằng, tối thiểu khí thế không thể yếu. Vương Đằng mắt nhìn giao diện thuộc tính, nhặt thuộc tính lâu như vậy, linh dược nhận ra đã đạt tới tinh thông cấp. Linh dược nhận ra, 350-1000, tinh thông. Linh dược nhận ra này tại luyện đan giới có cái bất thành văn đẳng cấp phân chia, từ điểm thấp đến cao hẳn là nhập môn, thuần thục, tinh thông, đại sư. Tông sư. Mà tinh thông cấp đã là trường học đạo sư trình độ. Nói cách khác, hắn linh dược nhận ra đã đạt tới trường học đạo sư tiêu chuẩn. Hắn nhìn xem đám người, nở nụ cười, xem ra các ngươi còn chưa rõ ở giữa các ngươi cùng ta chênh lệch, các ngươi còn đang hướng phía 100 điểm cố gắng, mà ta sở dĩ chỉ thi ra 100 điểm, là bởi vì bài thi chỉ có 100 điểm nha. Nói xong Vương Đằng cũng mặc kệ đám người là tâm tình gì, quay người liền rời đi. Đợi đến hắn đi xa. Đan đỉnh lớp một học sinh rốt cục kịp phản ứng, trong nháy mắt tại chỗ bạo tạc. Quá phách lối, quá phách lối. Thế nhưng là sự thật giống như đúng như hắn nói vậy à, các ngươi đừng quên, hắn làm xong chương này bài thi chỉ phí nửa giờ. Nóa, dài người khác chí khí diệt uy phong mình, nửa giờ thì thế nào, có lẽ những đề mục này đúng lúc là hắn tương đối quen thuộc đây này. Đúng thế, lần sau chúng ta nhất định phải so với hắn thi tốt, ta liền không tin hắn trận trận đều có thể thi 100. Hướng Thừa sắc mặt có chút khó coi, hắn đem Vương Đằng xem như đối thủ, kết quả Vương Đằng tựa hồ căn bản không có đem hắn để trong lòng, loại cảm giác này cỡ nào thao đàn a. Vương Đằng cũng không để ý tới những này, với hắn mà nói, tiến bộ không lúc nào không tại, các ngươi bây giờ đã kém nhiều như vậy, về sau sẽ chỉ kém càng nhiều. Cho nên thật không muốn bắt hắn làm so sánh, không phải sẽ chỉ càng tuyệt vọng hơn. Ta đều là vì các ngươi khỏe a, vì cái gì các ngươi đều không lý giải đây. Vương Đằng trong lòng cảm thán, trên mặt lộ ra lão phụ thân yêu thương. Ngày thứ hai, thứ năm, có một tiết phủ văn khóa. Đạo sư Trần Ý Thắng vừa đi vào phòng học, cũng là đem một sấp bài thi đặt ở trên mặt bàn, cười tủm tỉm nói ra, các bạn học, hôm nay làm kiểm tra nhỏ. Sau đó chính là một trận kêu rên. Cùng một cái thế giới, cùng một loại kêu rên. Vương Đằng phát hiện các lao sư tựa hồ cũng thích làm đột kích, để ngươi không có chút nào chuẩn bị, không biết có phải hay không là một loại ác thú vị. Phù văn chuyên nghiệp khảo thí, trừ một ít lý luận đồ vật, chủ yếu chính là vẽ bừa. Vương Đằng bất đắc dĩ lắc đầu, cuộc thi này với hắn mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng nhặt thuộc tính đây. Bất quá đã đến, vậy liền làm đi. Ba ba bá. Nửa giờ kết thúc, nộp bài thi. Phù văn ban đồng học ngẩng đầu, một mảnh kinh ngạc. Đạo sư Trần Ý Thắng biết Vương Đằng đối với cơ sở phù văn nắm giữ không tệ, thật không nghĩ đến hắn có thể nhanh như vậy làm xong bài thi. Kinh ngạc nhìn Vương Đằng một chút, lập tức bắt đầu chấm. Mấy phút sau, bài thi chấm xong, Trần Ý Thắng kinh động như gặp thiên nhân, phần này bài thi làm rất hoàn mỹ, cho dù là những cái kia khó khăn cơ sở phù văn cũng vẽ 10 phần hoàn mỹ, cảm giác cùng tiêu chuẩn bản không kém chút nào, tựa như một cái khuôn đúc ra. Nếu như chỉ là như vậy cũng coi thôi. Dù sao học sinh có thể làm đến điểm này hắn cũng đã gặp không ít. Vẽ cũng không khó. Khó khăn là muốn có linh tính của mình. Vương Đằng vẽ phù văn liền đã có tự mình linh tính, điểm ấy phi thường khó được. Phù văn học không phải một môn cứng nhắc học vấn, nó cơ sở cấu tạo cũng không khó, nhưng là khó liền khó ở trong đó thiên biến vạn hóa. Có thiên phú, mà người khuyết thiếu linh tính, có lẽ có thể trở thành phù văn sư, nhưng là tuyệt đối đi không được quá xa, tương lai bị hạn định. Có linh tính người thì lại khác. Tương lai của bọn hắn không thể đo lường. Dạng này người không nhiều. Về phần linh tính vật này, nói đến liền có chút mơ hồ, thoạt nhìn họa phù văn giống như đều như thế, như vậy lại thế nào nhìn ra được cô không có linh tính. Kỳ thật đối với đạo sư trình độ phù văn sư này đến nói, liếc thấy được đi ra. Cái này cùng thư pháp đồng dạng, vẽ đồng dạng tiểu chữ, có người phi thường cứng nhắc, nhưng có người hắn là được có thể viết ra linh tính, mà nhà thư pháp chìm đắm trong đó nhiều năm hoàn toàn có thể nhìn ra được chỗ khác biệt trong đó. Chấm xong bài thi về sau, Trần Ý Thắng ánh mắt lấp lóe, nhìn Vương Đằng một chút, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Buổi chiều, gen đúc khóa. Gen đúc khóa đạo sư là một đại hán vô cùng to con, thân cao tối thiểu 2 mét trở lên, cánh tay lớn như đùi vậy. Lúc trước vừa mới nhìn thấy người đạo sư này lúc, Vương Đằng lập tức nhớ tới Lỗ Tự Sinh. Hai người đều là giống nhau cơ bắp trắng hán, cái kia khối cơ bắp nhìn cũng là người ta cảm thấy rất khủng bố. Giống kiếp trước những cái kia cái gì huấn luyện viên thể hình. Nếu là nhìn thấy bọn hắn cái này một thân, tuyệt đối phải xấu hổ vô cùng. Vương Đằng không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ thợ rèn đều là này tấm đức hạnh. Về sau nếu là cũng biến thành dạng này, không được khóc choáng trong nhà cầu. May mà hắn hoàn toàn là dựa vào nhặt thuộc tính, cho đến nay còn chưa có xuất hiện loại kia cơ bắp bạo tạc tính chất. Gen đúc khóa đạo sư gọi hùng bá, không sai, là được như thế thô kệch bá khí danh tự. Bất quá tất cả học sinh đều cảm thấy hắn danh tự này khởi thác. Các bạn học, hôm nay chúng ta khảo thí. Xem lại các ngươi kim loại trên rèn đúc đài, các ngươi cần phải làm là tại trước khi hết giờ học hoàn thành rèn luyện cùng rèn đúc, mà ta sẽ căn cứ các ngươi độ hoàn thành đến chấm điểm. Hùng bá mở miệng nói, thanh âm của hắn không có chút nào bá khí có thể nói, ngược lại như là văn khoa đạo sư, nghe thấy thanh âm tuyệt đối nghĩ không ra đây sẽ là một cái tráng hán cơ bắp 2 mét trở lên. Thế mà không kiểm tra lý luận, trực tiếp rèn đúc. Vương Đằng nhìn xem kim loại trên đài rèn đúc, hơi kinh ngạc. Đây là tương đối thường gặp hắc sát thiết. Khảo thí bắt đầu, Vương Đằng trong đầu hiện lên giới thiệu liên quan tới hắc sát thiết, vừa mở ra bên cạnh lò rèn đúc. Khi nhiệt độ đạt tới một cái điểm, vận khởi một cỗ nhu lực đem hắc sát thiết đưa vào trong đó. Chương 248, trăm rèn hắc sát thiết. Không sai biệt lắm. Mười mấy phút sau, Vương Đằng chính xác nhắm chuẩn thời cơ, đem hắc sát thiết từ trong lò rèn đúc lấy ra. Thiết chủ y vung lên, âm thanh nện gõ ken 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 liền vang lên. Lúc này học sinh khác cũng đã bắt đầu riêng phần mình rèn đúc. Bên trong toàn bộ phòng rèn đều là tạp âm kim loại va chạm. Vương Đằng nện gõ âm thanh chuyển vào bên trong rất nhiều thanh âm, căn bản nghe không ra cái gì. Nhưng là Hùng Bá lại lông mày nhướng lên. Thanh âm này. Lỗ tai hắn khẽ động, lập tức tìm được đầu nguồn. Đừng tưởng rằng phòng rèn mỗi ngày đối diện với mấy cái này tạp âm, thính lực liền so với thường nhân kém. Thân là võ giả, bọn hắn tự nhiên có biện pháp bảo vệ mình thính lực. Thậm chí đối với thợ rèn đến nói, thính lực rất trọng yếu, bởi vì bọn hắn cần lắng nghe thanh âm của kim loại. Lợi hại thợ rèn có thể thông qua thanh âm đánh giá ra kim loại nội bộ tạp chất còn lại tại bao nhiêu, nơi nào vẫn tồn tại tạp chất các loại, dùng cái này đến rèn luyện ra vật liệu hoàn mỹ nhất. Hùng Ba ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Vương Đằng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế mà là hắn. Hắn không có tới gần, ngay tại trên giảng đài bí mật quan sát. Kết quả càng xem càng kinh hãi. Thật là tinh diệu rèn thuật, cái này Vương Đằng chẳng lẽ là người thừa kế của rèn đúc thế gia nào? Không đúng, ta làm sao nghe nói hắn chỉ là hài tử của một cái nhà thương nhân bình thường Đông Hải bản địa, không có gì đặc thù bối cảnh, không phải là dựa vào chính mình lục lọi ra đến. Nếu như là dạng này, cái này Vương Đằng thiên phú liền có chút không tầm thường. Hùng Bá trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ. Sau đó ánh mắt chuyển hướng những học sinh khác, cũng không thể vì một cái Vương Đằng, ngay cả những học sinh khác đều mặc kệ. Bên trong những học sinh khác trong lớp rèn đúc, vẫn là có không ít hạt giống tốt. Ken ken ken. Loảng xoảng bang. Đây là Vương Đằng lần thứ nhất rèn đúc, mới đầu tốc độ cũng không nhanh, đơn thuần lấy thích hướng làm chủ. Đến đằng sau, tốc độ dần dần tăng tốc, trong tay hắn thiết chủ y không ngừng vung mạnh, chỉ còn lại từng đạo tàn ảnh, nhanh để người thấy không rõ. Bạn học chung quanh không khỏi hướng Vương Đằng nhìn bên này đi qua. Thanh âm này tần suất thực tế quá nhanh, như thế đột xuất, muốn để người không phát hiện đều không được. Cái này, khi thấy Vương Đằng bên này tình hình lúc, các bạn học biểu thị đều kinh ngạc đến ngây người. Tay này nhanh là bởi vì độc thân lâu sao? Tất cả mọi người há to miệng, có chút không khép lại được, trong lòng các loại oán thầm. Hùng Bá cũng là há to miệng, đột nhiên có chút ao ước, tốc độ tay này hắn cũng chỉ có lúc còn trẻ mới có a. Trẻ tuổi thật tốt. Sau một tiếng rưỡi, Vương Đằng triệt để hoàn thành rèn đúc. Nhìn xem trước mặt Hát Sa Thiết toàn thân đen nhánh tỏa sáng, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn không có lên tiếng, chỉ là giơ tay lên. Hùng Bá đã sớm nhìn thấy hắn dừng lại rèn đúc, gặp hắn nhấc tay liền đi tới. Không để ý phía trên nhiệt độ, cầm lấy xem xét. Trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Đây là... chăm rèn. Hùng Bá hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, lập tức lại lật chuyển nhìn hai lần, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều không lọt. Thậm chí dùng nguyên lực thâm nhập vào bên trong kim loại. Rốt cục xác định đây quả nhiên là chăm rèn Hát Sa Thiết. Cái gọi là chăm rèn, là được đem nguyên vật liệu rèn hơn trăm lần, rèn số lần càng nhiều, kim loại nội bộ tạp chất liền sẽ càng ít, tại phía trên trăm rèn, còn có nghìn rèn, vạn rèn, mười vạn rèn, thậm chí trăm vạn rèn. Có thợ rèn nguyện ý hao phí mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm đi rèn đúc một kiện binh khí, ngươi cho rằng thời gian của bọn hắn hao phí tại nơi nào. Đương nhiên muốn hoàn thành rèn đúc tầng cấp cao như vậy, vật liệu nhất định phải đủ tốt. Nếu không cần vạn rèn, nghìn rèn khả năng là đủ đem nó đánh phế bỏ. Hàng quá hóa dở. Tương ứng, cũng chỉ có những cái kia cực tốt vật liệu, thợ rèn mới nguyện ý tiêu tốn rất nhiều thời gian chân quý đi rèn đúc. Hát Sa Thiết chỉ là kim loại vật liệu bình thường nhất, có thể đạt tới trăm rèn đã là cực hạn, thậm chí người chế tạo kỹ thuật không đủ, khống chế lực đạo không tốt, tạo thành áp lực quá lớn, đánh không hơn trăm lần, liền sẽ trở thành một khối sắt vụn vô dụng. Rất tốt, khối này Hát Sa Thiết độ hoàn thành phi thường cao. Rèn luyện độ cũng đạt tới 97%, đã là một khối tinh thiết khó được. Hùng Bá không tiếc tán thưởng, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt tràn ngập thưởng thức, đây là cái tuyệt hảo thợ rèn hạt giống A. Đồng dạng trăm rèn luyện độ cũng có khác biệt, đều xem thợ rèn kỹ nghệ. Tại rèn đúc giới, rèn luyện độ chưa hề có người đạt tới 100%, đó là một loại lý tưởng giá trị, gần như không có khả năng đạt tới. Cho dù là bình thường nhất vật liệu, để tông sư cấp thợ rèn đi rèn đúc, cũng không có khả năng đạt tới. Cho nên Vương Đằng có thể đạt tới 97%, tại Hùng Bá xem ra đã là cao không thể lại cao, ưu tú không thể lại ưu tú. Trong những người khác đắm chìm trong rèn đúc, tuyệt không nghe được Hùng Bá nói, nếu không phải lúc này thật không có tâm tư rèn đúc. Ngươi rèn thuật rất không tệ, có bái sư. Hùng Bá hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Không có, là được tại đạo sư ngươi trên lớp học. Vương Đằng trực tiếp lắc đầu nói. Vẹn vẹn tại ta trên lớp học, tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền nắm giữ đến loại trình độ này. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được Vương Đằng chính miệng thừa nhận, Hùng Bá vẫn là không nhịn được chấn kinh. Được rồi, không có việc gì, ngươi trước tiên có thể tan học. Hùng Bá khoát tay áo, lại nói, đúng, khối này chăm rèn Hát Sa Thiết trước đặt ở ta chỗ này, sau tiết khóa ta sẽ trả lại cho ngươi. Được. Vương Đằng không biết Hùng Bá cầm cái này Hát Sa Thiết muốn làm gì, nhưng là hắn tốt xấu rõ ràng, Hùng Bá không đến mức ham một khối trăm rèn hắc xa thiết còn con này. Vương Đằng rời đi về sau, cho đến tan học trước 10 phút, Hùng Bá mới tuyên bố kết thúc. Sau đó hắn từng cái kiểm tra các học sinh thành quả, đạt tới trăm rèn lại có 2 người, nhưng là rèn luyện độ hoàn toàn so ra kém Vương Đằng, một cái 67%, một cái 83%. 67%, đối với người mới học đến nói, đã rất không tệ. Về phần một cái khác 83%, là một đến từ rèn đúc gia tộc học sinh, cơ sở bản thân liền tốt, có thể đạt tới cái này cấp bậc, được cho ưu tú. Hùng Bá tuyên bố thành tích, lại nỗ lực một phen, sau đó tuyên bố tan học. Chờ một chút, đạo sư, Vương Đằng đồng học rèn luyện độ là bao nhiêu? Tên kia rèn đúc gia tộc gia học sinh đứng lên hỏi. Hùng Bá quả thực có chút không đành lòng đả kích đứa nhỏ này, nhưng nhìn thấy hắn chấp nhất ánh mắt, trong lòng thở dài nói ra, trăm rèn, 97. Lớp học sinh nhao nhao kinh hãi. Thế mà đạt tới 97% rèn luyện độ. Làm sao lại cao như vậy? Tối thiểu cũng phải đại sư cấp thợ rèn, mới có thể đạt tới loại trình độ này đi. Nguyên lai trên thế giới này thật tồn tại dạng này thiên tài. Tên kia rèn đúc gia tộc gia học sinh khổ sở nói. Hắn là một ngoại lệ, trên thế giới không có mấy cái dạng này thiên tài, không cần cố ý đi cùng hắn so sánh, ngươi đã rất ưu tú. Hùng Bá an ủi. Không an ủi còn tốt, vừa an ủi, người học sinh này trong lòng càng khó chịu hơn. Liền so sánh đều không so được, quá đả kích người. Trong chốc lát, người học sinh này mặt mũi tràn đầy hôi bại, toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức xa suốt tinh thần. Lại tới. Hùng Bá trong lòng bất đắc dĩ, cái này học sinh cái gì đều rất ưu tú, chỉ là mỗi lần bị đả kích liền sẽ biến thành dáng vẻ cái sắc không hồn này, thực tế để người dở khóc dở cười. Hắn ho khăn nói, khụ khụ, Dương Công đồng học, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi lại cố gắng một chút, có lẽ rất nhanh liền có thể bắt kịp Vương Đằng. Thật sao? Đạo sư. Đúng vậy, ta phi thường khẳng định. Ta liền biết, ta là sẽ không thua bất luận kẻ nào. Hùng lão sư, ta muốn trở về cố gắng huấn luyện, gặp lại. Gặp lại, hô Hùng Bá thở dài ra một hơi. Chương 249, giả lập thực chiến khoang. Mấy ngày nay từng cái học viện đều đang khảo thí, chiến tranh học viện cùng chỉ huy học viện cũng không ngoại lệ. Chỉ huy học viện kiểm tra lý luận, kiểm tra xa bản thôi diễn, chiến trường chỉ huy, những này Vương Đằng không có gì hứng thú, thuộc tính nhặt, nhưng là khảo thí liền không đi. Mà bản chuyên nghiệp chiến tranh học viện bên này, lý luận khóa cũng có khảo thí, bất quá chủ yếu vẫn là thực chiến. Thứ 6, buổi chiều. Thực chiến khóa đạo sư Đặng Bách mang theo đám người đi hướng thực huấn cao ốc. Hắn vừa đi, một bên nói ra, hôm nay thực chiến khảo hạch, chờ chút cùng các lớp khác cùng một chỗ kiểm tra. Chiến tranh học viện người nhiều nhất, không chỉ một lớp. Vương Đằng chỗ chiến tranh lớp 1 ở nửa đường bên trên đụng phải cái khác mấy lớp, các chủ nhiệm sư lẫn nhau chào hỏi, liền hội tụ đến một chỗ, đi tới thực huấn cao ốc. Thế mà cùng các lớp khác cùng một chỗ kiểm tra. Nếu là thi không khá, chẳng phải là muốn mất mặt. Chờ chút nhất định phải hảo hảo kiểm tra, không thể thua cho các lớp khác. Không chỉ có lớp chiến tranh một như thế, cái khác mấy cái lớp cũng là đang nhỏ giọng bàn luận, đều không muốn thua cho các lớp khác. Đến dưới lầu thực huấn cao ốc, đám người phát hiện thật lâu không gặp chiến tranh học viện đồng hồ viện trưởng vậy mà đã đang chờ bọn hắn. Viện trưởng tự mình chủ trì lần khảo hạch này sao? Làm cho nghiêm túc như vậy chính thức, đều có chút khẩn trương. Đám người thấp giọng nói. Đi thôi, đi lầu 5. Đồng hồ nói thẳng. Vương Đằng hơi kinh ngạc, bởi vì lầu 5 bình thường là không mở ra cho người ngoài, lần khảo hạch này thế mà đặt ở lầu 5. Đến lầu 5, ánh mắt của hắn bên trong hơi nghi hoặc một chút, trước mặt tràng cảnh cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Vừa mắt là một đầu hành lang, mà hành lang hai bên thì là từng cái gian phòng nhìn lớn nhỏ giống nhau như lúc. Cửa phòng đóng chặt, đồng thời khoảng cách phi thường nhỏ, có thể thấy được, không gian bên trong hẳn là 10 phần có hạn. Nơi này là giả lập thực chiến phòng. Đồng hồ mở miệng, để đám người ngạc nhiên không thôi. Giả lập thực chiến phòng 3. Chẳng lẽ là giống trong phim ảnh giả lập thiết bị giống nhau? Không thể nào, chúng ta khoa học kỹ thuật đã đạt tới loại trình độ này sao? Chưa từng nghe nói a. Nếu như ngay cả giả lập thiết bị đều xuất hiện, đó có phải hay không cũng có thể làm ra game giả lập a? Đám người không khỏi thấp giọng bắt đầu nghị luận. Đối với mọi người tới nói, tin tức này có thể nói tương đối kinh bạo. Rất nhiều người đối với cái này hiếu kỳ không thôi, ánh mắt nhìn qua kia từng cái gian phòng, giống như muốn đem nó xem thấu giống như. Các ngươi đoán không sai, đây chính là các ngươi nghĩ loại kia giả lập thiết bị, bây giờ còn thuộc về chiến lược tài nguyên, cho nên còn không mở ra cho người ngoài. Đồng hồ nói. Vậy mà là thật. Vương Đằng trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nhíu mày, hiện tại khoa học kỹ thuật đến cùng đi đến cái nào tình trạng, xem ra thật còn có rất nhiều đồ vật là người bình thường tiếp xúc không đến. Các ngươi tạm thời không muốn đối ngoại đi nói, nếu không muốn nghiêm trị, loại thiết bị này cả nước cũng chỉ có mấy chỗ đại học dựa vào trước mới có, các ngươi hẳn là may mắn. Bất quá chờ thời cơ đến, quốc gia sẽ phạm vi nhỏ phổ cập, thời gian này hẳn là cũng sẽ không quá xa. Đồng hồ lại nói, như thế nghiêm ngặt. Trong lòng mọi người siết chặt, nhưng cùng lúc cũng càng kích động. Tốt, lời thừa không nói nhiều, chính các ngươi chọn một gian phòng đi vào đi, độ khó tự do, tràng cảnh tự do, máy tính sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi cho ra tổng hợp cho điểm. Đồng hồ nói, còn khó khăn cùng tràng cảnh, wow, cảm giác giống như chơi rất vui dáng vẻ a. Mọi người nhất thời có chút kinh hỉ, không kịp chờ đợi tuyển một cái phòng tiến vào. Xem bọn hắn dáng vẻ, phảng phất đã sớm quên đi đây là một trận khảo hạch, cũng là đem nó xem như trò chơi. Ha ha, những tiểu gia hỏa này hiện tại ngược lại là thật cao hứng nha, hy vọng chờ chút ra đừng khóc. Đồng hồ không khỏi vô lương cười hắc hắc, quay đầu đối với từng cái đạo sư nói, đi, chúng ta đi tổng điều khiển xem bọn hắn biểu hiện. Đồng hồ nói tới tổng điều khiển ngay tại cuối hành lang, là một gian phòng lớn vô cùng, trên vách tường treo đầy màn hình, chính cho thấy một vài bức hình ảnh, có sa mạc, có thảo nguyên, thậm chí còn có hải dương. Các học sinh đã tiến vào giả lập tràng cảnh, bắt đầu khảo hạch. Vương Đằng sau khi vào phòng, phát hiện bên trong không gian quả nhiên phi thường có hạn, bên trong chỉ bày ra một đài máy móc màu bạc trắng to lớn giống như khoang trò chơi. Xin điền vào thân phận tin tức, mang lên cảm ứng mũ giáp, tiến vào khoang giả lập. Máy móc bên trong truyền ra thanh âm nhắc nhở. Vương Đằng ánh mắt mang theo kinh dị, đem thẻ học sinh dãy số đưa vào, sau đó đeo lên để ở một bên mũ giáp, đi vào bên trong cái này cái gọi là khoang giả lập. Nhân viên vào chỗ. Vương Đằng đồng học, hoan nên ngươi sử dụng thần Long Hào 08 hình khoang giả lập. Cửa khoang đóng lại. Tiếp nhập thần trải qua, thân thể số liệu thu thập ở trong. Thu thập hoàn tất. Tiến vào thế giới giả tưởng. Vương Đằng mắt tối sầm lại, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn, trước mặt tràng cảnh trong nháy mắt chuyển đổi. Bốn phía hoàn toàn biến thành một mảnh hư không, ngôi sao to lớn vần quanh, nơi xa càng có tinh hà treo ngược, như là chân thực vũ trụ tinh không. Cái này Vương Đằng có chút không nói gì, loại rung động này, để hắn cảm nhận được khoa học kỹ thuật cường đại. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình cứ như vậy nổi trôi, sờ sờ thân thể cùng mặt, vô cùng chân thực, thậm chí biểu lộ đều cùng chân thực không khác. Liên cùng chân nhân giống nhau như lúc. Khoa học kỹ thuật tuyệt không xuống dốc, mà là phát sinh vượt thế kỷ tiến bộ sao. Vương Đằng đồng học ngươi tốt, hoan nên tiến vào thế giới giả tưởng, mời lựa chọn giả lập tràng cảnh. Một cái máy móc thanh âm vang lên. Cái này vì sao khiến người ta cảm thấy giống như là ai? Vương Đằng lần nữa kinh ngạc vô cùng. Theo thanh âm rơi xuống, từng cái tràng cảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, phảng phất cưỡi ngựa xem hoa, nhanh chóng hiện lên. Lựa chọn thảo nguyên tràng cảnh. Vương Đằng tùy tiện tuyển một cái. Thảo nguyên tràng cảnh xác định, mời lựa chọn độ khó. Độ khó có 5 loại, theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, ác mộng cấp, thậm chí địa ngục cấp. Địa ngục cấp, cái này độ khó so với lần trước sông Cửu Cung cọc còn thêm một cấp, không biết sẽ tới trình độ gì. Nếu không thử một chút. Dù sao chỉ là một cái giả lập thực chiến. Vương Đằng lúc này làm ra quyết định, lựa chọn địa ngục cấp độ khó. Địa ngục cấp độ khó xác định. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tiến vào. Hình ảnh lại lần nữa một chuyển, bốn phía tràng cảnh lại phát sinh biến hóa. Vương Đằng lập tức phát hiện tự mình đang đứng tại trên thảo nguyên một mảnh rộng lớn. Mà nơi này cỏ trường. Một người cao. Cái này mẹ nó là thảo nguyên. Vương Đằng trực tiếp chửi mẹ, cho dù là địa tinh trải qua nguyên lực xâm nhiễm, cỏ độ cao cũng mọc không đến cao như vậy. Vẫn là nói đây chính là bắt đầu thiết lập khó khăn địa ngục cấp. Bất quá thật đúng là quá phận chân thực a, hết thảy đều cùng hiện thực không khác nhau chút nào, nếu như không nói, ai có thể nghĩ tới đây là một chỗ giả lập tràng cảnh. Vương Đằng cảm khái không thôi, nhưng là cái này khoa học kỹ thuật có phải là có chút vượt mức quy định rồi. Hiện tại địa tinh có thể nghiên cứu ra loại vật này. Cũng là không phải xem thường địa tinh người trong nhà, mà là kỹ thuật này thật cùng hiện thực rất không hợp, trên lệch quá xa. Lấy hắn ý nghĩ, địa tinh cho dù tiếp tục tiến lên 100 năm đều chưa hẳn có thể làm ra đi. Được rồi, nghĩ cũng nghĩ không thông. Lại nói, thứ này chơi như thế nào, cũng không có nhắc nhở. Vương Đằng nhìn xem thảo nguyên không có mùa ai, lắc đầu, tùy tiện tuyển một cái phương hướng đi đến, nhưng trong lòng cảnh giác vẫn là nhấc lên. Bất kể nói thế nào, đây là một trận thực chiến khảo hạch, không phải đến du ngoạn. Chương 250, sợ hãi bị tử vong chi phối. Có người lựa chọn địa ngục cấp độ khó. Tổng điều khiển bên trong có công việc nhân viên hướng đồng hồ cùng từng cái đạo sư báo cáo. Địa ngục cấp. Đám đạo sư trong lòng giật mình. A, là ai? Đồng hồ hơi nghi hoặc một chút, ra lệnh, đem trực tiếp điều đến màn hình lớn. Vâng. Nhân viên công tác đem một bộ trực tiếp hình ảnh điều đến ở giữa trên màn hình lớn. Vậy mà là tiểu tử này. Đồng hồ cười. Là Vương Đằng, hắn có nắm chắc cái này, vậy mà tuyển độ khó địa ngục cấp. Ngay cả trường học chúng ta bảng xếp hạng top mấy tên những học sinh kia cũng không dám chọn cái này địa ngục cấp độ khó a. Ha ha, thiên tài nha, cái này không phải rất bình thường, mấy cái top mấy tên trước kia không phải cũng tuyển qua địa ngục cấp, chỉ bất quá trải qua cũng không dám lại tuyển mà thôi. Đám đạo sư thấy là Vương Đằng, có chút giật mình, lại đều nhất trí cảm thấy Vương Đằng sẽ bị đánh đập, lập tức có chút cười trên nỗi đau của người khác. Một bên khác, Vương Đằng đi trên thảo nguyên. Đúng lúc này, hắn nghe được một trận thanh âm huyên náo từ trong bụi cỏ bên cạnh truyền đến. Thanh âm càng ngày càng vang. Phảng phất có cái gì đồ vật không ngừng tới gần. Linh thị. Vương Đằng chưa quên đây là địa ngục cấp độ khó, không dám thất lễ, vô ý thức vận dụng linh thị chi nhãn. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến đây là thế giới giả tưởng, nói là có thể hoàn toàn mô phỏng thân thể số liệu, ai biết có phải là những thiên phú này kỹ năng cũng có thể thu được. May mắn lo lắng của hắn là dư thừa. Thần kỳ. Cảm thán một câu, Vương Đằng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, một đoàn nguyên lực quang mang đập vào bên trong mắt. Mức độ này, nhiều lắm là đến nhị tinh cấp bậc. Hắn lặng yên nhẹ nhàng thở ra, trong tay cầm không gian ảo xứng đôi cơ sở binh khí, một thanh chiến kiếm nhất tinh cấp bậc. Hưu. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ trong bụi cỏ nhảy lên ra, nhào về phía Vương Đằng. Thật lớn một con thỏ. Đại bạch thỏ trắng lại trắng, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên. Đáng tiếc tuyệt không đáng yêu. Cái kia răng lộ ở bên ngoài miệng lớn cực giống một đôi gai sắt sắc nhọn. Bị cắn một cái, thân thể tuyệt đối phải xuyên thấu. Vương Đằng trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không vận dụng chiến kiếm, tay trái một quyền vung ra. Bành! Đại bạch thỏ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, đầu sụp đổ, bay ngược ra ngoài. Tốt! Khai vị thức nhắm. Vương Đằng lắc đầu, cũng không để ý cái kia con thỏ, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tổng điều khiển bên trong, đồng hồ thấy cảnh này, trong mắt tinh quang lóe lên. Nhị tinh cấp bậc tinh thú, Vương Đằng một quyền liền giải quyết, làm sao cảm giác thực lực của hắn lại tăng lên. Lớp chiến tranh 2 đạo sư nói. Cái này Vương Đằng thiên phú quá tốt. Lớp 3 đạo sư cảm khái nói. Mấy cái đạo sư đều hướng chủ nhiệm lớp 1 Đặng Bách ném đi ánh mắt hâm mộ, cả một đời có thể có như thế cái học sinh, cũng là một kiện đáng giá kiêu ngạo chuyện. Thời gian dần dần trôi qua, Vương Đằng giải quyết mấy đầu nhị tinh cấp bậc tinh thú, cùng một đầu tam tinh tinh thú, nhưng là tuyệt không cảm giác được cái gì độ khó. Địa ngục cấp có vẻ như có chút hữu danh vô thực a. Hắn tiến vào chỗ này thảo nguyên tràng cảnh lúc, thời gian ước chừng là tại giữa trưa, bây giờ mặt trời xuống núi, sắc trời dần dần đen lại. Qua nửa ngày, Vương Đằng tự nói. Hắn không biết, kỳ thật ngoại giới chỉ qua nửa giờ mà thôi. Lúc này, đã có không ít học sinh rời khỏi khoang giả lập, sau khi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy đồng học từng cái hô to gọi nhỏ. Mẹ nó, quá chân thực. Mẹ nó ngay cả cảm giác đau đều có. Ta cuối cùng bị đánh nổ đầu, đau quá, đến bây giờ đầu đều vẫn là đau. Cảm giác tử vong thật đáng sợ, lần thứ nhất thể nghiệm đến sợ hãi bị tử vong chi phối. Đúng, các ngươi lựa chọn cái gì độ khó? Ta tuyển cao cấp độ khó, kết quả đụng phải một đầu phong hệ tinh thú, mặc dù chỉ là nhất tinh cấp bậc, nhưng là phi thường khó chơi, ta căn bản đánh không lại. Ngươi thế mà lựa chọn cao cấp độ khó, ta cũng không dám tuyển, liền tuyển trung cấp độ khó mà thôi. Các học sinh không thấy được đạo sư. Liền đứng trong hành lang lẫn nhau thảo luận lên, bầu không khí 10 phần nhiệt liệt, cái này giả lập thực chiến liền cùng trò chơi giống như, mặc dù biết tử vong, sẽ đau đớn, nhưng là thật. Chơi rất vui a. Giả lập tràng cảnh bên trong, Vương Đằng cũng phát hiện điểm này. Ngay cả cảm giác đau đều đồng bộ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi hắn không cẩn thận bị một đầu tinh thú công kích phá chút ra, cảm thấy một chút đau đớn, kinh dị không thôi. Ban đêm, bụng cũng cảm giác có chút đói. Chẳng lẽ địa ngục cấp độ khó thật chỉ là dạng này? Ta chỉ cần không ngừng giết, thẳng đến khảo hạch kết thúc liền tốt rồi. Vương Đằng trong lòng thầm đủ, nhìn thấy bốn phía một mảnh đen kịt, yên lặng như tờ, lại không có đầu mối, hoàn toàn không biết tiếp xuống nên như thế nào đẩy tiến độ. Ừm, không đúng. Quá an tĩnh khá là quái dị. Vương Đằng đột nhiên giật mình, dừng bước, mở ra linh thị, ánh mắt hướng bốn phía quét tới. T. Vương Đằng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đập vào mắt là từng mảnh nguyên lực quang mang, cơ hồ đem bốn phía toàn bộ bao trùm. Không biết lúc nào, hắn đã bị bao vây. Đột nhiên, từng cái điểm sáng màu đỏ tại trong bụi cỏ sáng lên, lít nha lít nhít, khiến người phía sau lưng tóc gáy dựng lên, tê cả da đầu. Địa ngục cấp độ khó, mở ra ba. Mẹ nó. Vương Đằng không chịu nổi văng tục, không đến liền không đến, vừa đến đã làm tình cảnh lớn như vậy, muốn chết à. Hắn nắm chặt chiến kiếm ở trong tay, thể nội nguyên lực khuấy động, chiến ý bừng bừng phân chấn. Tới đi. Vương Đằng quyết định tiên hạ thủ vi cường, không đợi đối phương công kích, đi đầu liền hướng phía gần nhất điểm sáng màu đỏ đánh tới. Xuy. Một kiếm chém trúng nhục thể. Bốn phía lập tức truyền ra tiếng kêu phẫn nộ sắc nhọn, sau đó cái này đến cái khác điểm đỏ hướng hắn đánh tới. Những này là được từng đầu chuột mắt đỏ to lớn, bọn chúng 10 phần linh hoạt, nanh vuốt sắc bén, cái đuôi tựa như ngắn roi, đều có lực công kích, để người khó lòng phòng bị, chủ yếu là số lượng còn như thế nhiều. Đây cơ hồ là hữu tử vô sinh cục diện. Nguyên lai đây mới thực sự là địa ngục cấp độ khó. Tổng điều khiển bên trong, đồng hồ cười nói, các ngươi nói hắn có thể kiên trì bao lâu? 3 phút rất nhiều. Ta cảm thấy 2 phút đi, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi số lượng nhiều như vậy. 5 phút. Lớp 1 đạo sư Đặng Bách nói. Đặng lão sư, ngươi có lòng tin như vậy? Học sinh của ta đương nhiên phải có lòng tin. Đặng Bách lời còn chưa nói hết, một tên khác đạo sư bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Các ngươi mau nhìn. Đám người lập tức hướng Vương Đằng chỗ màn hình nhìn lại, sau đó bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Trên màn hình, Vương Đằng phảng phất hóa thành một cái cỗ máy giết chóc, xuyên qua tại bên trong đàn chuột, mỗi một kích đều mang đi một đầu cự thử tính mệnh, nhanh như thiểm điện, chiêu chiêu chí mạng, nhanh chuẩn hung ác, phương thức công kích không chút nào màu mè, đơn giản đến cực hạn. Loại này phong cách chiến đấu, làm sao khá quen. Đồng hồ có chút kinh dị, sờ lên cằm thầm nói. Thời gian đang trôi qua. 1 phút, 2 phút, 3 phút. 5 phút, 6 phút. Thời gian sớm đã vượt qua mấy vị đạo sư dự đoán, lúc này bọn hắn đều không nói gì, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Ta nhớ lại, loại này phong cách chiến đấu không phải liền là hiệu trưởng sao. Đồng hồ lập tức giật mình, con mắt trợn thật lớn. Chương 251, tử vong. Đau đau đau. Vương Đằng từ giả lập tràng cảnh bên trong rời khỏi, chau mày, vô ý thức kêu thành tiếng. Quá mẹ nó đau, cho dù ai bị một đám cự hình thử tươi sống gặm chết. Đều không thể bảo trì bình tĩnh. Địa ngục cấp độ khó, khủng bố như vậy. Không biết ta được bao nhiêu điểm. Vương Đằng chậm nửa ngày, loại kia cảm giác đau đớn mới dần dần tiêu tán, sau đó nhìn về phía máy móc màn hình. 93 điểm. Vẫn được, không tính quá thấp. Vương Đằng đứng lên, từ bên trong khoang giả lập ra, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Tổng điều khiển bên trong, Đặng Bách bọn người hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả đồng hồ cũng là mặt lộ vẻ rung động, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Trọn vẹn trèo trống. 2 giờ. Khủng bố như vậy thử chiều, thế mà trèo trống lâu như vậy. Tiểu tử này thật đúng là để người kinh ngạc a. Đồng hồ lắc đầu, trong lòng tự nói. Đi thôi, các vị, lại không ra ngoài, các học sinh muốn vỡ tổ. Nói đứng lên, đi ra phía ngoài. Trong hành lang, các học sinh top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ, biết bao hưng phấn. Hầu Bình Lượng mấy người vây quanh ở Vương Đằng bên người, tò mò hỏi, Đằng ca, ngươi lựa chọn cái gì độ khó? Sẽ không phải là ác mộng cấp A. Tống Thúc Hằng nói. Ê! Ta trực tiếp tuyển địa ngục cấp. Vương Đằng có chút im lặng, cảm giác mọi người tựa hồ ngay cả ác mộng cấp đều không thế nào dám tuyển, cho nên chỉ có hắn lựa chọn địa ngục cấp sao. Có phải là có chút hổ? Ngươi thế mà lựa chọn địa ngục cấp. Mấy người nghe vậy, đều là trợn mắt hốt mồm, nhìn xem Vương Đằng phảng phất trông thấy cái gì kỳ lạ sinh vật. Ta liền biết. Bách Lý Thanh Phong nói. Mặc dù là cái sắc ngu ngơ, nhưng can đảm lắm. Lữ Thứ nói, đừng bẩn thỉu ta, các ngươi là không biết ta chết có bao nhiêu thảm a. Vương Đằng khổ bức nói, lại nói ngươi là thế nào chết. Mấy người lập tức tò mò hỏi, thử chiêu vây quanh, sau đó bị vô số cự hình thử tươi sống gặm chết. Vương Đằng tỉ mỉ miêu tả một chút loại kia kiểu chết. Ta đi, thật là khủng khiếp. Hầu Bình Lượng bọn người nhao nhao hướng Vương Đằng ném đi đồng tình ánh mắt, lần thứ nhất thể nghiệm tử vong, thế mà liền chết thê thảm như vậy. Đây mới là sợ hãi bị tử vong chi phối được không? Bọn hắn cùng Vương Đằng so sánh, căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu. Lúc này, đồng hồ cùng mấy vị đạo sư đi ra, các học sinh chậm rãi an tĩnh lại. Các vị đồng học, cảm giác như thế nào? Đồng hồ cười hỏi. Quá kích thích. Quá châu phê. Chơi thật vui. Viện trưởng, chúng ta có thể hay không lại chơi mấy lần? Không biết là ai hỏi một câu, để đồng hồ trên trán toát ra mấy cái hát tuyến. Các ngươi thật coi đây là trò chơi sao? Được rồi, nhắm lại miệng của các ngươi, nhìn xem các ngươi kiểm tra điểm số, còn không biết xấu hổ chơi. Đồng hồ tức giận nói. Các học sinh lúc này lúng túng ngậm miệng lại. Bọn hắn cũng biết tự mình tại bên trong giả lập tràng cảnh biểu hiện không phải rất tốt, đặc biệt là rất nhiều người đều là lần đầu tiên đối mặt tinh thú. Cái kia thực chiến quả thực vô cùng thê thảm, một số người thậm chí còn không có đánh liền bị dọa đến chạy trốn tứ phía, sau đó bị tinh thú đuổi theo, vô tình chơi chết. Loại này chiến tích. Lấy ra xác định vững chắc sẽ bị người cười rơi răng hàm. Ta vừa rồi nhìn một chút, trong các ngươi, lựa chọn cao cấp khó khăn tổng cộng 36 người, ác mộng cấp khó khăn chỉ có 7 người, mà địa ngục cấp độ khó chỉ có 1 người. Đồng hồ chậm rãi nói. Cái gì, lại có thể có người lựa chọn địa ngục cấp độ khó? Đám người không khỏi lên tiếng kinh hô. ngay cả cao cấp độ khó cùng ác ngộng cấp độ khó, bọn hắn đều cảm thấy 10 phần đáng sợ, cái kia địa ngục cấp lại là kinh khủng bực nào. Quả thực không dám nghĩ a. Lựa chọn địa ngục cấp độ khó chính là Vương Đằng đồng học. Đồng hồ cười tủm tỉm nói. Đám người nghe vậy, không khỏi hướng Vương Đằng nhìn lại, sợ hãi than đồng thời, lại cảm thấy đương nhiên. Rất nhiều người ở trong lòng thầm hô một tiếng quả nhiên. Trước đó muốn khiêu chiến Vương Đằng Trần Dương đứng ở trong đám người, biểu lộ có chút u ám, vì cái gì Vương Đằng khắp nơi đều muốn vượt qua hắn. Hắn lựa chọn ác ngộng cấp độ khó, mà Vương Đằng hết lần này tới lần khác còn muốn cao hơn một cấp bậc. Lão sư, Vương Đằng đồng học kiểm tra bao nhiêu điểm? Hắn nhịn không được lên tiếng hỏi. Nghe Trần Dương đặt câu hỏi, đám người cũng là hiếu kỳ. Thậm chí không ít người ôm may mắn tâm lý, coi như hắn lựa chọn địa ngục cấp độ khó, đạt được hẳn là cũng sẽ không rất cao đi, 60 điểm, vẫn là 70 điểm. Hoặc là thất bại. Vương Đằng nhìn Trần Dương một chút, âm thầm lắc đầu, gia hỏa này thật đúng là ở khắp mọi nơi, rất phiền. Trần Dương có ý đồ gì, hắn sao lại nhìn không ra? Bất quá hắn không cảm thấy lấy biểu hiện của hắn, sẽ thi thấp điểm, cái này Trần Dương bản tính khẳng định phải thất bại. 93 điểm. Đồng hồ mở miệng nói. Trần Dương sửng sốt. Những người khác cũng không phản bác được. Đả kích. Cái này căn bản là giảm chiều không gian đả kích. Địa ngục cấp độ khó còn có thể thi điểm số cao như vậy ra, Vương Đằng đến cùng là thế nào làm được? Viện trưởng, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta thi thế nào? Có người hỏi. Các ngươi. Đồng hồ lắc đầu, 90 điểm các ngươi cũng đừng nghĩ, 80 trở lên cũng không có mấy cái, đại đa số đều tại 80 điểm trở xuống. Còn có rất nhiều người thất bại, ta liền không từng cái điểm danh, đằng sau lên lớp để đạo sư các ngươi cùng các ngươi giảng giải đi. Nói xong cũng trực tiếp rời đi. Đồng hồ sau khi đi, đạo sư đem các học sinh mang xuống lầu 5, tuyên bố giải tán. Trên đường trở về, tất cả mọi người còn đang thảo luận chuyện này. Vương Đằng cùng Hầu Bình Lượng mấy người tách ra, trực tiếp tiến về Đạm Đài Tuyền nơi ở. Hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Đạm Đài Tuyền nghi ngờ nói. Khoảng thời gian này, Đạm Đài Tuyền một mực đang trường học dạy bảo Vương Đằng, mà thời gian đồng dạng đều là ở buổi tối 8 giờ về sau. Bởi vì phía trước thời gian, Vương Đằng cần khiêu chiến top 100 tên. Cho tới bây giờ hắn đã khiêu chiến đến tên thứ 48, không một lần bại. Đương nhiên từ khi nghỉ trở về trường về sau, hắn liền đổi phương thức, không có giống chống thua chiêng khiêu chiến, đều là trong âm thầm hai người quyết đấu, lấy luận bàn làm chủ. Kể từ đó, cùng ra các tiểu lượng hợp tác chỉ có thể tạm hoãn. Kỳ thật bọn hắn cũng không dám làm quá mức lửa, không phải thật gây nên trường học chú ý, rơi vào một cái gà bay trứng vỡ, cái kia mới gọi đáng tiếc. Hai người bàn bạc một chút, quyết định lúc khiêu chiến đến ba hàng đầu, lại lặng lẽ thu hoạch một đợt. Lúc này Vương Đằng vừa đi vào Đạm Đài Tuyển trong nhà, lại hỏi, lão sư, ngươi biết trường học chúng ta cái kia giả lập thực chiến khoang A? A, ngươi đã biết. Đạm Đài Tuyển kinh ngạc nói. Hôm nay vừa dùng giả lập thực chiến khoang khảo hạch. Vương Đằng nói. Thế nào? Lựa chọn cái gì độ khó? Ác ngục cấp. Đạm Đài Tuyền hỏi. Địa ngục cấp. Vương Đằng buồn bực nói, làm sao ngay cả Đạm Đài Tuyền đều cảm thấy hẳn là lựa chọn ác ngục cấp à? Ha 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 ha, nhìn ngươi bộ dáng này, khẳng định chết rất thảm đi. Đạm Đài Tuyền cười trên nỗi đau của người khác cười lên ha hả. Nhìn ngươi đồ đệ ăn quả đắng, có buồn cười như vậy à? Vương Đằng im lặng nói. Ngươi biểu tình kia chơi thật vui, tiểu tử ngươi cũng là đủ hổ, lần thứ nhất liền dám lựa chọn địa ngục cấp độ khó. Đạm Đài Tuyền vừa nói vừa hỏi, kiểm tra bao nhiêu điểm? 93 điểm. Vậy còn không sai nha, xem ra gần nhất đặc huấn không phí công. Đạm Đài Tuyền trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Chương 252, Đạm Đài Tuyền rời đi. Lão sư, cái kia khoang giả lập, bình thường có thể sử dụng sao? Vương Đằng liếm láp mặt hỏi. Ta liền biết tiểu tử ngươi vô sự không đăng tam bảo điện. Đạm Đài Tuyền liếc xéo hắn một chút, nói ra, dùng đương nhiên là có thể dùng. Học sinh xếp hạng trước 10 trường học liền có tư cách sử dụng. Còn có thuyết pháp này. Vương Đằng kinh ngạc nói. Không phải ngươi cho rằng bọn hắn vì cái gì đều chèn phá đầu trèo lên trên, thứ hạng này không đơn thuần là hư danh, còn có tương ứng chỗ tốt. Đạm Đài Tuyền nói. Vương Đằng hiểu rõ gật đầu. Tiểu tử ngươi muốn tìm ta mở cửa sau, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, bất quá lấy thực lực của ngươi, chen vào trước 10 hẳn không phải là vấn đề đi, muốn dùng khoang giả lập, liền nhanh chóng chen vào top 10 đi. Đạm Đài Tuyền dừng một chút. Lại nói, ta lập tức liền muốn tiến về dị giới, lần này tại địa tinh cũng ở quá lâu, bên kia còn có rất nhiều sự tình cần ta đi xử lý. Ngươi muốn đi? Vương Đằng trong lòng giật mình. Đạm Đài Tuyền nhìn hắn, cười, thế nào, không nỡ ta? Không nỡ? Không tồn tại, ta là cái đồ đệ không có tình cảm. Vương Đằng nói. Đông. Đạm Đài Tuyền thưởng hắn một cái cốc đầu, liếc hắn một cái nói tiếng người. Nha. Vương Đằng sờ sờ đầu, lập tức trung thực. Ta nói qua, mỗi người có mỗi người con đường của ngươi, ta sẽ không can dự quá nhiều, cuối cùng có thể đi đến trình độ gì, đều xem chính ngươi. Đạm Đài Tuyền đứng người lên, đưa lưng về phía hắn, nói ra, hy vọng ngươi có thể bảo trì bản tâm, đừng để ta thất vọng.
Vâng.
Vương Đằng khó gặp được nàng nghiêm túc như thế, đàng hoàng gật đầu nói. Bất quá nếu là đụng tới có ai lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi báo tên của ta, nhìn lao nương đánh nổ đầu của hắn. Đạm Đài Tuyền ba khi nói. Vương Đằng trong lòng có chút cảm động. Mặc dù bái sư không bao lâu, mặc dù lúc mới bắt đầu thăm dò để hắn có chút không thoải mái, nhưng là Đạm Đài Tuyền xác thực vẫn luôn đang tận chức tận trách dạy bảo hắn. Mặc dù Đạm Đài Tuyền là lần đầu tiên thu đồ, giáo dục phương pháp có thể có chút thô ráp, luôn luôn đem hắn đánh mình đầy thương tích. Nhưng là, cái kia đại khái chính là yêu đến từ một vị lão sư thâm trầm đi. Ân, không có ma bệnh. Suy nghĩ lại một chút trước đó Đạm Đài Tuyền tự mình mang theo hắn tiến về Xích Hổ quân đoàn đòi công đạo, độc đấu một quân, ngay cả Xích Hổ quân quân chủ mặt mũi đều không chút nào cho, nói đánh là đánh. Có lão sư nào sẽ vì học sinh làm được như thế? Được rồi, cứ như vậy đi, chúng ta võ giả, chỉ ở trong thiên địa, phân phân ly ly chính là chuyện thường. Dưới bóng đêm, Đạm Đài Tuyền đứng chắp tay, trong lời nói thoải mái nói không nên lời. Ngươi trở về đi, ta cũng nên đi. Ngài, khá bảo trọng. Vương Đằng đứng dậy, thật sâu nhìn Đạm Đài Tuyền một chút, rời đi chỗ ở của nàng. Sau lưng hắn, ánh đèn dập tắt, một đạo lưu quang phóng lên tận trời, hóa thành trường hồng đạp không đi xa. Vương Đằng có chút phiền muộn, còn làm không được thoải mái như Đạm Đài Tuyền. Ta còn giống như thiếu nàng một bữa tiệc bái sư. Hắn lặng yên suy nghĩ. Bởi vì bận bịu tu luyện, một mực không có cơ hội tiến đến nhặt linh chủ thuộc tính, lúc này ngược lại là nhớ. Tại lần sau gặp lại Đạm Đài Tuyền trước đó, nhất định phải đem linh chủ kỹ năng kiếm đi lên. Tại hạ Vương Đằng, nói được thì làm được. Cuối tuần, 8 giờ sáng. Năm nhất ngũ đại học viện đạo sư, thậm chí các viện trưởng, đều tề tụ trong một gian phòng họp lầu hành chính. Các học viện trắc nghiệm thành tích hẳn là đều đi ra đi, thi như thế nào? Bành Viễn Sơn nhìn quanh một vòng, hỏi. Ngũ đại học viện viện trưởng nhao nhao mở miệng. Cùng khóa trước so sánh, lần này học sinh coi như không tệ. Đúng vậy a, so với khóa trước lần thứ nhất trắc nghiệm muốn tốt không ít. Trong đó có không ít hạt giống tốt, thêm chút bồi dưỡng, tương lai hẳn là lực lượng trung kiên, có thể một mình đảm đương một phía. Lúc này từng cái viện trưởng nói lời, cùng đám đạo sư đối với học sinh nói tới hoàn toàn khác biệt. Nếu như bị các học sinh nghe được các vị viện trưởng vậy mà đối bọn hắn như thế tán thành, đại khái sẽ chạy xuống cảm động nước mắt. Đi. Quả nhiên đạo sư nói cái gì các ngươi là một khóa học sinh ta mang qua kém nhất căn bản đều là gạt người, thật sự là tin người ta. Bất quá ngược lại là có một kiện sự tình rất có thú. Phù Văn Học viện viện trưởng Tư Đồ Quân bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Xảo, ta chỗ này cũng có một kiện chuyện lý thú. Gen Đúc Học viện viện trưởng Âu Trường Tung cũng là cười nói. Ồ, Tư Đồ Quân không khỏi kinh ngạc nhìn Âu Trường Tung một chút. Đan Đỉnh Học viện viện trưởng Thôi Hằng nhíu lông mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chiến tranh học viện viện trưởng Đồng Hổ cùng chỉ huy học viện viện trưởng Tô Cảnh lúc này lại là không hiểu ra sao, nhìn xem bọn hắn, không biết là đang đánh cái gì bí hiểm. Ta nói các ngươi, có lời gì cứ nói a, che che lấp lấp chơi vui sao. Đồng Hổ là người nóng tính, thúc giục nói. Cái này mãng lao hổ. Tư Đồ Quân cùng Âu Trường Tung liếc nhau một cái. Âu Trường Tung làm cái thủ thế ngươi nói trước đi, thế là Tư Đồ Quân liền không khách khí, nói ra, nói đến cũng cùng chiến tranh học viện có quan hệ. Không biết vì cái gì, Đồng Hồ đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Chiến tranh học viện Vương Đằng, các ngươi hẳn là không xa lạ gì đi. Tư Đồ Quân nói xong, nhìn lướt qua vẻ mặt của mọi người. Đồng Hồ cùng Tô Cảnh gật gật đầu, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, Âu Trường Tung cùng Thôi Hằng thì tựa hồ phi thường kinh ngạc. Kia tiểu tử lại ra cái gì yêu thiêu thân rồi? Đồng Hồ cau mày nói. Thế thì không có, bất quá các ngươi còn nhớ hay không khai giảng hắn muốn cùng tuyển ngũ đại học viện, bị chúng ta ngăn cản, bây giờ xem ra chúng ta tựa hồ có chút nhìn lầm a. Tư Đồ Quân nói. Nhìn lầm. Đồng Hồ cùng Tô Cảnh buồn bực, Vương Đằng đến cùng làm chuyện gì, vậy mà để Tư Đồ Quân nói ra những lời này. Xem ra Tư Đồ viện trưởng muốn nói chuyện giống như chúng ta. Âu Trường Tung cùng Thôi Hằng liếc nhau, nói. Chẳng lẽ. Cái này đến phiên Tư Đồ Quân kinh ngạc. Không tệ, các ngươi đến xem Vương Đằng lần này thi kết quả đi. Hai người phân biệt đem Vương Đằng bài thi xuất ra. Đương nhiên Âu Trường Tung lấy ra chính là một khối kim loại đen xỉ, chính là khối kia trăm rèn hắc sa thiết. Tư Đồ Quân cũng đem bài thi đem ra, để đám người truyền nhìn. Mấy phút sau, tất cả mọi người xem hết Vương Đằng khảo thí kết quả, toàn bộ trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Thiên phú như vậy. Cuối cùng ý vị như thế nào, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Bởi vì, dạng này thiên tài chưa hề xuất hiện qua. Cho dù có vài thiên tài có thể kiêm tu, nhưng nhiều lắm thì kiêm tu một môn, lại nhiều liền không có cái kia tinh lực. Cạch cạch cạch. Lúc này, truyền đến một trận tiếng vang. Bành Viễn Sơn dùng ngón tay đập mặt bàn. Hắn một cái tay khác xoa mi tâm, tựa hồ rất là đau đầu. Đều nói một chút, các ngươi có ý nghĩ gì? Bành Viễn Sơn nói. Ta cảm thấy, Vương Đằng Thiên Phu không thể cứ như vậy lãng phí. Tư Đồ Quân trong mắt còn mang theo kinh hãi, trầm ngâm một chút, đi đầu mở miệng nói. Không tệ, chúng ta nếu như ngồi nhìn mặc kệ, cái này không chỉ có là tổn thất của hắn, cũng là chúng ta Hoàng Hải tổn thất. Âu Trường Tung Phụ Hòa nói. Thiên Phú như vậy, nếu như không hảo hảo bồi dưỡng, quả thực là phung phí của trời. Thôi Hằng cũng là nói nói. Đánh giắm. Chương 253, Linh Chủ Đại Sư Thành Tiểu Đạt Thành, 4.000 chữ. Đồng Hồ giận dữ, trừng mắt mấy cái học viện viện trưởng khác, đầu trọc chính sáng, giống một đầu trọc hổ nổi giận. Mấy cái viện trưởng lập tức có chút xấu hổ. Trong lòng bọn họ bao nhiêu ôm lấy một chút tư tâm, bị Đồng Hồ trừng mắt khó tránh khỏi có chút chột dạ. Đồng Hồ, ngươi ngồi xuống. Cũng may Bành Viễn Sơn mở miệng. Không phải, Tổng viện, bọn hắn bọn gia hỏa này chính là muốn đem Vương Đằng kéo qua đi, Vương Đằng võ đạo thiên phú như thế nào, ngài hẳn là so với ta rõ ràng, không thể trò đùa a. Đồng Hồ gấp giọng nói. Ta biết, ngươi ngồi xuống trước. Bành Viễn Sơn trấn an nói. Đồng Hồ đành phải ngồi xuống, nhưng vẫn là hướng về phía Tư Đồ Quân bọn người cả giận hừ một tiếng, phát tiết trong lòng khó chịu. Tổng viện, chúng ta quả thật có chút tư tâm, nhưng cũng là ái tài sốt ruột a. Vương Đằng dạng này thiên tài, nếu như lãng phí hắn tài năng, thực sự quá đáng tiếc. Tư Đồ Quân nói. Đúng vậy à, Vương Đằng mới có thể tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của các ngươi, hắn chỉ là dự thính mà thôi, thậm chí khả năng đều không chút tốn thời gian đi học, liền có thể đạt tới loại trình độ này. Nếu như hoa càng nhiều thời gian cùng tinh lực đi vào, thành tựu của hắn tuyệt đối không cách nào đánh giá. Thôi Hằng nói. Âu Trường Tung nói lời kinh người, không ngoài 10 năm, tất nhập tông sư chi cảnh, có thể là đan phủ khí ba tông sư. Ba tông sư, ngươi cũng dám nghĩ. Đồng Hồ khịt mũi coi thường, hiển nhiên hắn là cảm thấy Âu Trường Tung đang khoác lác bức, gia tăng kế hoạch của mình mà thôi. Ngươi cho rằng cơ trí như ta Đồng Hồ sẽ nhìn không ra. Tư Đồ Quân cùng Thôi Hằng cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Nhưng là lúc này bọn hắn chắc chắn sẽ không ra phá. Lão Âu, lời này của ngươi có phải là có chút quá? Bành Viễn Sơn nhìn xem hắn, nói. Bất quá, tuyệt không quá, Tổng viện nếu như ngươi nguyện ý đem Vương Đằng giao cho chúng ta bồi dưỡng, ta cam đoan trong vòng 10 năm trả lại ngươi một cái đan phủ khí ba tông sư. Âu Trường Tung cười tủm tỉm nói. Tốt, ngươi quả nhiên đang đánh chủ ý này, Tổng viện ngươi cũng đừng nghe hắn, hắn chính là đang nói phét. Đồng Hồ hét lên. Ta có phải hay không đang nói phét? Đồng Hồ ngươi có dám theo hay không ta đánh cược? Âu Trường Tung lời còn chưa nói hết, Đồng Hồ trực tiếp cười lạnh nói ta không đánh với ngươi cược, đồ đần mới đánh cược với ngươi. Ha ha ha. Một bên việc không liên quan đến mình Tô Cảnh không khỏi cười to. Lão Âu A, ngươi còn muốn lừa dối Đồng Hồ, hắn nhưng tinh danh đây. Tư Đồ Quân cùng Thôi Hằng cũng là lắc đầu bật cười. Đi đi. Bành Viễn Sơn cũng cười, khoát tay nói, các ngươi đều chớ quấy rầy, trước duy trì hiện trạng đi, các ngươi đang âm thầm quan sát, làm tất yếu cho chút chiếu cố. Hiện tại vẫn là lấy võ đạo tu luyện làm chủ. Âu Trường Tung ba người có chút tiếc nuối, há hốc mồm, cuối cùng không có lại nói cái gì, nhưng là trong lòng nghĩ như thế nào, liền không được biết. Đồng Hồ trong lòng lòng miệng, đắc ý nhìn ba người một chút. Còn có bao nhiêu người chưa tấn thăng võ giả? Bành Viễn Sơn hỏi. Chiến tranh học viện 8 người. Chỉ huy học viện 6 người. Phù văn học viện 5 người. Đan đỉnh học viện 5 người. Gen đúc học viện 2 người. Mấy tên viện trưởng nhao nhao mở miệng báo cáo tình huống. Bành Viễn Sơn gật gật đầu, nói ra, các chủ nhiệm sư nhiều theo vào một chút, bảo đảm mỗi một danh học sinh đều mau chóng trở thành võ giả, tiếp xuống, cũng kém không nhiều có thể tổ chức học sinh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bên trong nhà ấm nuôi không ra hung hãn manh thú. Vâng. Vậy hôm nay liền đến chỗ này, tan họp. Tổng viện rời đi về sau, mấy cái viện trưởng lại riêng phần mình triệu tập các học viện đạo sư mở cái tiểu hội. Phảng phất hẹn xong đồng dạng. Mấy cái viện trưởng đều là lặng lẽ căn dặn các chủ nhiệm sư phải nhiều chú ý Vương Đằng, hắn trên học tập có vấn đề gì, tận lực giải đáp cho hắn. Chiến tranh học viện bên này, Đồng Hồ đối với mấy cái đạo sư nói ra, phải tất yếu giám sát chặt chẽ Vương Đằng, đừng để người chui chỗ trống. Hắn đây là nhiều sợ Vương Đằng bị học viện khác cướp đi a. Mấy cái đạo sư lại là rất tán thành, nhao nhao gật đầu xác nhận. Chỉ huy học viện. Tô Cảnh có chút buồn bực, hướng bên cạnh đạo sư hỏi, Vương Đằng không đến chỉ huy học viện chúng ta dự thính. Có tới. Chỉ huy học viện một đạo sư giảng bài nói. Vậy hắn làm sao không đến tham gia khảo thí chỉ huy học viện chúng ta? Tô Cảnh cau mày nói. Hắn đến, kết quả trông thấy khảo thí, lại đi, ta lúc ấy không có coi ra gì, dù sao hắn không phải chúng ta học viện học sinh, ta tên này giảng bài đạo sư cũng là một lời khó nói hết, ai biết Vương Đằng tại cái khác học viện làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thôi, chẳng ai ngờ rằng kia tiểu tử vậy mà có tài hoa như thế. Tô Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu nói, bất quá tiếp xuống các ngươi phải nhiều chú ý một chút, không chừng tài chỉ huy của hắn có thể cũng không thua cái khác ca. Không thể nào. Mấy cái đạo sư trần trờ nói. Vậy nhưng nói không chính xác, trước đó, các ngươi có nghe nói qua người kia đồng thời có võ đạo, đan phủ khí cái này mấy loại thiên phú sao? Tô Cảnh nói. Cái này mấy tên đạo sư lập tức đều không lời nào để nói. Suy nghĩ kỹ một chút, lấy Vương Đằng biểu hiện, không chừng thật là có khả năng. Vương Đằng còn không biết mình tại năm đại viện trường, cùng toàn bộ trường học đại nhất đạo sư nơi đó đều treo tên. Lúc này hắn lặng lẽ tiến vào phòng ăn phòng bếp trường học. Lập tức tới thời gian cơm trưa, trong phòng bếp một bộ khí thế ngất trời tràn diện. Nồi bát muôi buồn khắp nơi bay loạn, thái thịt thanh âm, xào rau thanh âm, chặt thịt thanh âm vang lên liên miên. Từng cái linh chủ cơ cái nồi, phảng phất kiếm sĩ tay cầm chiến kiếm, cái kia từng bộ xào rau thủ pháp quả thực không nên quá cao minh. Thức ăn tại bên trong hỏa diễm bốc lên, phảng phất thêm đặc hiệu giống như huyễn khốc sâu tạc tiên. Chỉ bất quá những này linh chủ mỗi một cái đều là đại mập mạp, nhìn ra không có một cái thấp hơn 200 cân. Trường học này phòng ăn phòng bếp hoàn toàn chính là người mập mạp thế giới a. Chẳng lẽ đây chính là trả giá trở thành linh chủ sao? Vương Đằng giật nảy mình dùng mình một cái. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Vương Đằng khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, nhìn qua những cái kia linh chủ, bọn hắn liền phảng phất từng tòa sườn núi nhỏ, mỗi một cái động tác, trên người thịt mỡ đều đang run rẩy, rất có vận luật. Cái kia cùng dáng người không hợp linh hoạt, để Vương Đằng nhớ tới cực tinh võ quán cái nào đó mập mạp, rất là hoài niệm. Toàn bộ phòng bếp trên mặt đất rơi xuống rất nhiều thuộc tính bọt khí. Đồng thời theo những cái kia đại mập mạp thi triển trung nghệ, từng cái thuộc tính bọt khí từ trên người của bọn hắn rớt xuống. Nhặt. Vẫn là không nhặt. Vương Đằng khẽ cắn môi, nhặt. Linh chủ 3. Linh chủ 2. Linh chủ 5. Vương Đằng ôm lớn lao quyết tâm, dùng tinh thần niệm lực đem xa xa thuộc tính bọt khí hết thể dẫn dắt tới, sau đó đều nhặt. Không thể không nói, nhặt thuộc tính là một loại vui vẻ. Một loại vui vẻ người khác trải nghiệm không đến. Dù là vừa rồi Vương Đằng còn 10 phần xoắn suýt, nhưng là một khi mở nhặt, liền không dừng được. Linh chủ, 25500, thuần thủ. Ngắn ngủi một lát, Vương Đằng linh chủ thuộc tính liền từ nhập môn tiến vào thuần thủ. Trong đầu của hắn trống rỗng toát ra rất nhiều chủ nghệ kỹ năng, một vài bức hình ảnh hiện lên, từ lúc đầu không thạo dần dần biến thành thuần thủ. Vương Đằng rốt cục không còn là một cái lính mới đầu bếp chỉ biết nấu mì tôm cùng cà chua trứng tráng. Đỗ đại sư nhanh tiến phòng bếp đi, hắn rầu, lại, muốn xuất thủ đi. Đúng lúc này, một mập mạp đống nhiên kêu lên. Chỉ là thanh âm kia có chút đặc biệt. Đi một chút, mau đi xem một chút. Những người khác đại khái sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, mấy tên linh chủ đã hoàn thành sự tình trong tay lập tức hướng một cái phương hướng hội tụ đi qua. Những cái kia linh chủ trong tay sự tình còn chưa làm xong, tạm thời đi không được, lập tức ảo nào không thôi. Đỗ đại sư. Có thể xưng đại sư, khẳng định chính là linh chủ đại sư đi. Vương Đằng trong lòng hơi động một chút, tránh đi tầm mắt của mọi người. Từ một cái góc vọt đến một góc khác, lặng lẽ đi theo. Đây là một gian chuyên môn phòng bếp, một mập mạp, đúng, cũng là một mập mạp, bất quá tên này mập mạp Vương Đằng nhận biết, chính là cái kia lúc trước cho Đạm Đài Tuyền đưa cơm. Lúc này hắn ngay tại trong chuyên môn phòng bếp chuẩn bị công cụ cùng vật liệu, xem ra lập tức liền muốn bắt đầu nấu nướng. Một đám mập mạp chen tại cửa phòng bếp, một cái dựng lấy một cái, trừng to mắt hướng bên trong nhìn, hình ảnh kia, đẹp vô cùng. Mà cái kia Đỗ đại sư cũng không có đổi người. Mặc cho bọn hắn ở bên ngoài quan sát. Rất hiển nhiên loại chuyện này cũng không phải phát sinh lần một lần hai. Vương Đằng nhìn thấy Đỗ đại sư là người quen về sau, cũng liền không có ý định lại ẩn tàng, trực tiếp đi đến đằng sau cái chồng mập mạp này, cũng không biết cái nào là cái nào, ngốc ngốc không phân rõ, tiện tay vô vô một tên mập bả vai, thấp giọng hỏi, vị này béo huynh, ngươi biết Đỗ đại sư hôm nay muốn làm gì sao? Cái tên mập mạp kia quay đầu, nhìn thấy một cái người gầy đứng ở phía sau, con mắt lập tức trừng một cái, buồn chết. Ngươi là, ai, sổ ghi chép, không, biết ngược lại, nói, nơi này là phòng bếp loại, trọng, địa sao. Nhìn ngươi giọt tuổi tác, dẫn, hẳn, đáng chết, là, học sinh đi, làm đồ ăn phải bốn, chuyện, cùng nữ không, dưa, mau mau thô, ra, đi. Vương Đằng trên mặt cơ bắp khẽ nhăn một cái, không nghĩ tới tùy tiện tìm người mập mạp, thế mà liền đụng phải cái này khẩu âm thanh kỳ. Là duyên phận sao? Không, cái này nhất định là nghiệt duyên. Ta là Đỗ đại sư bằng hữu, đến tìm hắn. Vương Đằng nhãn châu xoay động, nói. Đỗ đại sư đụng, bằng, hữu. Ngươi nhưng nghẹn, đừng, nghĩ lừa gạt ổ, ổ chờ chút chín khu hỏi hán. Mập mạp nói, yên tâm, Đỗ đại sư bắt đầu làm đồ ăn, ngươi không nhìn sao. Vương Đằng vội vàng nói sang chuyện khác, cùng mang khẩu âm mập mạp nói chuyện quá mệt mỏi.
Đúng, cha, kém, chút bị ngươi xấu, mang, lệnh.
Mập mạp vỗ chán một cái, vội vàng quay đầu nhìn về trong phòng bếp nhìn lại.
Trách ta đi.
Vương Đằng lắc đầu, không có hỏi lại hắn, nhẫn lại tính tình chờ đợi Đỗ đại sư đem đồ ăn làm được, đến lúc đó tự nhiên là biết.
A, đây là làm thịt nướng.
Vương Đằng trong lòng hơi động, nhìn về phía Đỗ đại sư động tác. Vừa rồi nhặt linh chủ thuộc tính, hắn hiện tại cũng không phải cái gì lính mới cũng đều không hiểu, tự nhiên có thể từ Đỗ đại sư thao tác trông đến ra một vài thứ tới.
Khoan hay nói, cùng phổ thông linh chủ so ra, đại sư cấp bậc linh chủ vô luận là đao công, vẫn là nấu nướng thủ pháp, đều có chỗ độc đáo của nó, so với phổ thông linh chủ càng thêm cao minh tỉ mỉ. Đồng thời từng cái càng lớn thuộc tính bọt khí từ trên người hắn không đứt rời rơi.
Linh chủ 15, linh chủ 18. Vương Đằng linh chủ thuộc tính không ngừng gia tăng, đối với linh chủ lý giải cũng càng ngày càng xâm nhập. Linh chủ thuộc tính bao quát rất nhiều thứ, đao công, phối đồ ăn, phối nguyên liệu, hỏa hầu trưởng không các loại, thậm chí phối hợp linh dược có khác với đầu bếp bình thường, nguyên lực vận dụng. Muốn trở thành một linh chủ hiển nhiên cũng không dễ dàng. Đỗ đại sư làm xong thịt nướng, Vương Đằng thu hoạch được 62 điểm linh chủ thuộc tính. Thấy hắn không tiếp tục làm cái khác món ăn dự định, Vương Đằng trực tiếp đi. Thuận tiện còn đem bên ngoài những cái kia linh chủ vừa rơi xuống thuộc tính bọt khí cùng nhau nhặt đi, lần nữa nhập chướng 58 điểm linh chủ thuộc tính.
Linh chủ, 145.500, thuần thủ.
Đỗ đại sư, có người tìm tên kia mập mạp còn muốn mách lẻo, vừa quay đầu, đã không gặp thân ảnh Vương Đằng. Sau đó mấy ngày, Vương Đằng đều thừa dịp giờ cơm, lặng lẽ tiến vào phòng ăn phòng bếp, nhặt linh chủ thuộc tính bọt khí.
Tiến bộ to lớn.
Linh chủ, tháng 5 năm 2000, đại sư. Ai có thể nghĩ tới, bất quá mấy ngày thời gian, Vương Đằng liền từ một cái phòng bếp tay mơ biến thành một linh chủ đại sư. Hắn còn học trộm đến không ít thực đơn đại sư cấp, trong bụng có hàng, không chút nào sợ, lần sau gặp lại Đạm Đài Tuyển, nhìn nàng còn dám xem nhẹ tài nấu nướng của mình. Lúc này Vương Đằng đang cùng Hầu Bình Lượng bọn người đi vào lớp, buổi chiều bọn hắn lớp có một tiết thực chiến khóa, Vương Đằng thật nhiều ngày không đến lên lớp, cả ngày không phải trà trộn học việc khác, chính là đến thực huấn cao ốc nhặt thuộc tính. Lại không xuất hiện, đám đạo sư sắp gấp lên đầu. Hầu Bình Lượng bọn người nói cho hắn, đám đạo sư thậm chí cho là hắn làm phản đi học việc khác. Nhìn thấy Vương Đằng, không biết là ai kêu một tiếng.
Trần Dương, một tháng thời gian sớm qua, ngươi không phải nói muốn khiêu chiến Vương Đằng sao?
Trần Dương, mặt lại xanh.
Một tháng trước, hắn coi là tấn thăng võ giả về sau, chiếm tài nguyên trường học cùng trong nhà, rất nhanh liền có thể tấn thăng nhị tinh chiến binh cấp, lại đem một môn nguyên lực chiến kỹ tu luyện tới đại thành, hoàn toàn có lòng tin đánh bại Vương Đằng, kết quả. Hiện tại một tháng thời gian đi qua, hắn vẫn dừng lại tại nhất tinh chiến binh cấp, nguyên lực chiến kỹ cũng là mới nhập môn, ngay cả tiểu thành đều không có đạt tới, chớ nói chi là đại thành. Mẹ nó chỉ thực lực này, làm sao cùng Vương Đằng so với, tìm hai vạ sao. Cho nên mấy ngày nay không thấy được Vương Đằng, trong lòng của hắn còn rất may mắn, cảm thấy trốn qua một kiếp, khả năng dần dần, mọi người cũng liền quên. Hết lần này tới lần khác Vương Đằng hôm nay liền đến. Mà lại không biết là tên Vương bắt đảng nào không chê chuyện lớn, Vương Đằng vừa đến, liền đem việc này trực tiếp đâm ra. Cái này liền xấu hổ. Hắn có chút chột dạ, càng là tiến thối lưỡng nan, cứng đờ quay đầu, vừa vặn đối mặt Vương Đằng ánh mắt.
Trần Dương đồng học, chúng ta lúc nào lên trên võ lôi?
Ta đã chuẩn bị sẵn sàng.
Vương Đằng hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng.
Khu khu.
Trần Dương vội ho một tiếng, trong lòng suy nghĩ quay nhanh, bỗng nhiên linh quang lóe lên, lập tức giả vờ như có chút bộ dáng yêu ớt, cười nói, vốn là muốn khiêu chiến Vương Đằng đồng học, bất quá ta gần nhất tu luyện ra một chút vấn đề, thụ chút nội thương, Vương Đằng đồng học khẳng định không thích chiếm tiện nghi, cho nên không bằng chờ ta khôi phục, so tài nữa không muộn.
Kỳ thật ta không ngại.
Vương Đằng lo lắng nói.
Mờ tờ Trần Dương khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút, ngượng ngùng nói, Vương Đằng đồng học thực nói đùa.
Ha ha ha, ta đương nhiên. Vương Đằng đống nhiên cười ha ha, sau đó cố ý dừng lại một chút, mới ý vị thâm trường nhìn xem hắn nói, là đùa giỡn với ngươi rồi.
A, ha ha.
Trần Dương cười khan một tiếng, căng cứng trái tim lúc này mới trầm tĩnh lại.
Các bạn học cùng lớp thấy cảnh này, tập thể khinh bỉ Trần Dương.
Trần Dương lung túng muốn chết, may mà lúc này chuông vào học tiếng vang. Thực chiến khóa đạo sư theo tiếng chuông đi vào lớp, nhìn quanh một vòng, nhìn thấy Vương Đằng, ở trên người hắn dừng lại một chút, sau đó mới mở miệng nói, theo ta đi thao trường, hôm nay có việc muốn tuyên bố.
Đám người hơi nghi hoặc một chút, theo đạo sư đi tới thao trường, phát hiện mấy lớp khác cũng đều tại, ngũ đại học viện viện trưởng cũng đứng tại phía trước.
Chương 254, Vương giả mang thanh đồng.
Trên thao trường, theo tất cả sinh viên năm nhất đến. Đồng hồ đứng ra, chậm rãi nói ra, lần này đem các ngươi đều triệu tập tới, là muốn tuyên bố một việc. Khai giảng đến bây giờ đã có hơn 2 tháng, có ít người rất sớm đã tấn thăng trở thành võ giả, mà có ít người hơi trễ một ít, bất quá ngay tại đầu tuần, một tên sau cùng học sinh cũng thuận lợi tấn thăng võ giả. Cho nên, là thời điểm tiến vào giai đoạn thực chiến huấn luyện tiếp theo. Võ giả, đặc biệt là võ giả trường quân đội chúng ta, lấy thực chiến làm trọng. Không hiểu thực chiến, mà chỉ có một thân nguyên lực, chỉ là tôm chân mềm, ngay cả đứng đều đứng không vững, cảnh giới so với ngươi thấp võ giả đều có thể đưa ngươi đánh chết, cùng phế vật không khác. Ta nghĩ các ngươi đã lựa chọn võ giả con đường này, khẳng định không hy vọng trở thành như thế võ giả. Tiếp xuống, trường học sẽ tổ chức các ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ tồn tại nguy hiểm, xuất hiện thương vong là tình huống rất bình thường, mỗi lần nhiệm vụ cơ hồ đều sẽ chết người. Đồng hồ nhìn đám người một chút, thấy không ai lên tiếng, hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Khả năng có rất nhiều người nghe nói qua, một ít võ giả đi văn chức lộ tuyến, cho nên không cần tham gia thực chiến, nhưng là chúng ta khác biệt, tiến vào Hoàng Hải. Các ngươi cho dù về sau muốn đi văn chức lộ tuyến, cũng phải kinh lịch thực chiến huấn luyện, trường học của chúng ta không bồi dưỡng loại kia không phải chiến đấu võ giả không có chút nào sức chiến đấu. Bởi vậy, mặc kệ là cái nào học viện, đều muốn chấp hành nhiệm vụ. Bất quá trường học là vì bồi dưỡng võ giả, không phải để các ngươi đi chịu chết, các ngươi đều là nhân tài phi thường ưu tú, bất kỳ người nào tử vong đều là tổn thất. Trong khi làm nhiệm vụ, mỗi cái ban tự hành phân tổ, mỗi một tổ đều có một đạo sư dẫn đội, nếu là gặp được tình huống khẩn cấp, đạo sư sẽ ra tay. Đương nhiên các ngươi nếu như đều gửi hy vọng ở trên thân đạo sư, cái kia tử vong tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn, dù sao trong khi làm nhiệm vụ sẽ gặp phải vô số loại tình huống ngoài ý muốn, đạo sư cũng là người, cũng sẽ sơ sẩy, mà lại trong khi làm nhiệm vụ, đạo sư sẽ chỉ núp trong bóng tối, cùng các ngươi có nhất định khoảng cách, không nhất định có thể kịp thời đuổi tới cứu các ngươi. Những này trong lòng các ngươi phải hiểu rõ, đừng đến lúc đó chết người, lại đến khóc lóc kể lể, nói trường học không có bảo vệ tốt các ngươi. Nói đến đây, hắn lần nữa nhìn quanh một vòng, thấy mọi người hơi biến sắc mặt, dần dần ngưng trọng lên, hiển nhiên đã ý thức được tính nghiêm trọng. Mặt khác, nhắc lại các ngươi một câu, cơ hội như vậy không nhiều, qua tân thủ kỳ, về sau nhiệm vụ liền phải các ngươi một mình chấp hành, cho nên, nắm chặt cơ hội tăng lên bản thân đi. Tốt, lời thừa không nói nhiều, các chủ nhiệm sư đem riêng phần mình học sinh trong lớp phân tổ, bàn định nhiệm vụ an bài. Các học sinh nghe đến đó không khỏi hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé thai thấp giọng nghị luận lên. Bọn hắn vừa tấn thăng võ giả không bao lâu, lại chính là muốn ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ tính nguy hiểm tất cả mọi người hiểu rõ, đó là thật sẽ chết người à, viện trưởng không phải nói chuyện giật gân. Mà lại đã tấn thăng võ giả, đối mặt khẳng định cũng là võ giả cấp bậc nhiệm vụ, cùng trước kia võ đồ giai đoạn thực chiến khẳng định khác nhau rất lớn. Lúc này rất nhiều trong lòng người thấp thỏm. Bất quá cũng có người lại là kích động, thoạt nhìn còn có chút hưng phấn, tựa hồ không có đem nguy hiểm để ở trong lòng. Mấy cái viện trưởng tại riêng phần mình học viện bàn giao vài câu, bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện, chỉ là để tỏ lòng coi trọng, nói dứt lời liền rời đi. Yên tĩnh. Viện trưởng vừa đi, đám đạo sư đi đến trước mặt riêng phần mình lớp quát lớn một tiếng. Các học sinh lập tức dừng lại nghị luận. Lớp chiến tranh một học sinh tới. Vương Đằng ban đạo sư Lưu Phong không nói nhảm, đem lớp chiến tranh một học sinh kêu đến liền bắt đầu phân tổ. Vương Đằng, Viên Tĩnh, Hách Chính Nghiệp, Hầu Bình Lượng, Lâm Tuyết, Tạ Đồng. Lớp chiến tranh một tổng cộng 32 người, bị chia làm tổ 4, tạo thành 4 chi đội ngũ. Ta đi, vì cái gì ta tổ này nữ sinh chiếm đa số, mà lại đều là gần nhất mới tấn thăng võ giả, thực lực có thể mạnh liền kỳ quái. Vương Đằng liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, mặt mũi tràn đầy khổ bức. Đạo sư, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi làm khó ta béo hổ. Bất quá những lời này cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không có thật nói ra. Đây là để cho công bằng, cân đối thực lực, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Vương Đằng đồng học liền quan tâm một chút đồng học đi. Lưu Phong nhìn thấy Vương Đằng biểu lộ, lập tức biết hắn đang suy nghĩ gì, cười ha hả nói. Vương Đằng bất đắc dĩ, đạo sư đều nói đến phân thượng này, lại cự tuyệt cũng không tốt. Huống chi tất cả mọi người là đồng học, nếu là đem lời nói quá khó nghe, dễ dàng đả thương người tự tôn, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Cũng được. Vương Đằng lắc đầu, dù sao lấy thực lực của hắn, coi như những bạn học này thực lực phi thường đồ ăn, hắn cũng gánh được, nhiều lắm là chính là phiền toái một chút. Tại bên trong một cái tập thể, loại sự tình này không thể tránh được. Toàn bộ làm như một loại thể nghiệm tốt. Vương giả mang thanh đồng A, đàng ca. Hầu Bình Lượng lại gần, thấp giọng trêu ghẹo nói. Đi một bên, phiền đây. Vương Đằng không cao hứng trợn mắt. Đối với Vương Đằng, Lưu Phong tối thiểu còn giải thích một câu, nhưng là đối với những bạn học khác phàn nàn, hắn lại ngay cả quản đều không có quản. Chia xong tổ về sau, tiếp theo nói ra, hôm nay tất cả mọi người trở về chuẩn bị một chút, binh khí, y phục tác chiến, đan dược, thuốc chữa thương, đây đều là thiết yếu phẩm, phải mang theo. Không có, liền dùng học phần về phía sau cần chỗ hối đoái, việc quan hệ cái mạng nhỏ của các ngươi, không muốn không nỡ tiêu học phần, hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên là có thể kiếm về. À, đúng, đồng học thực sự mua không nổi, có thể lựa chọn thuê binh khí cùng y phục tác chiến, chỉ bất quá nếu là hư hao, muốn theo giá bồi thường. Nghe nói có thể thuê, một ít học phần không nhiều học sinh vốn đang thật cao hứng, nhưng là lại vừa nghe hỏng còn muốn theo giá bồi thường, tâm tình lập tức liền không mỹ hảo. Bất quá đây đối với bọn hắn đến nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Mặt khác, các ngươi có thể tại trong đội chọn một đội trưởng ra, sau đó thương lượng một chút tuyển cái dạng gì nhiệm vụ, các ngươi lần thứ nhất làm nhiệm vụ, tận lực không muốn tuyển quá khó, tiến hành theo chất lượng, có kinh nghiệm lại tuyển độ khó cao, dạng này hệ số an toàn cũng sẽ cao một chút. Lưu Phong nói, dừng lại một chút, lại nói. Còn có một chuyện, vừa rồi viện trưởng không nói, lần này trường học tổ chức các ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong vòng một tháng sau, cái kia một chi tiểu đội kiếm lấy học phần nhiều nhất, còn sẽ có khen thưởng thêm, có thể là học phần, cũng có thể là những vật khác, xem như một loại khích lệ cơ chế đi. Nghe được có ban thưởng, các học sinh con mắt lập tức liền phát sáng lên. Những phần thưởng khác không nói trước, vẹn vẹn học phần liền đã rất không tệ, đây là trực tiếp nhất ban thưởng. Mọi người tiến vào võ giả về sau, tài nguyên tiêu hao đặc biệt nhanh, bình thường chút kia học phần căn bản không đủ dùng. Muốn nhanh chóng tăng lên, biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là liều mạng kiếm lấy học phần. Vừa rồi còn cảm thấy chấp hành nhiệm vụ rất nguy hiểm, trong lòng không vui vẻ, lúc này không ít người sắc mặt kiên định, quyết định đụng một cái. Hôm nay liền đến chỗ này, đều trở về chuẩn bị cẩn thận một chút, ngày mai tại thao trường tập hợp, sau đó xuất phát. Lưu Phong nói xong, liền để đám người giải tán. Các lớp khác cũng kém không nhiều, tổ xong đội, đạo sư nói rõ một chút tình huống, sau đó liền ai đi đường ấy. Các học sinh top 5 top 3 rời đi thao trường, từng cái tạm thời tạo thành tiểu đội tập hợp một chỗ thảo luận sau này lựa chọn nhiệm vụ thế nào, thành viên trong đội như thế nào phối hợp các loại, hoặc là hẹn xong thời gian, tổng cộng một chút, cùng nhau tiến đến hậu cần cao ốc hối đoái vật phẩm, đồng thời hiểu rõ các loại tình huống nhiệm vụ. Chương 255, đội ngũ. Hậu cần cao ốc. Hôm nay hậu cần cao ốc đặc biệt náo nhiệt. Nhất là hối đoái chỗ cùng nhiệm vụ nhận lấy chỗ hai địa phương này, vây quanh rất nhiều người. Hôm nay ngày gì? Nhiều người như vậy. Không ít cấp cao học trưởng học tỷ đi tới hậu cần cao ốc, giật mình không thôi. Tính toán thời gian, hẳn là lúc trường học tổ chức tân sinh ra ngoài thi hành nhiệm vụ đi, trường học chúng ta giữ lại hạng mục. Nguyên lai là chuyện này a, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là rất hoài niệm a. Ha ha, lại nói lúc ấy lớp chúng ta một cái nữ sinh rất xinh đẹp, lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ không có coi ra gì. Kết quả liền bị một tội phạm giết người nhị tinh chiến binh cấp giết, rất đáng tiếc à, chúng ta lúc ấy thật nhiều người muốn theo đuổi nàng. Lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, mắt cao hơn đầu, tuyển độ khó cao nhiệm vụ, chết cũng rất bình thường. Đám lao sinh nhìn xem tân sinh tràn đầy phấn khởi thảo luận nhiệm vụ, cảm khái, lắc đầu, phảng phất đã dự kiến biểu lộ của bọn họ sau khi chấp hành xong nhiệm vụ trở về. Vương Đẳng cái này một đội tổng cộng 4 cái nữ sinh, 4 cái nam sinh, ngược lại là rất cân đối, bất quá thực lực đều chẳng ra sao cả. Mấy cái đều là gần nhất vừa tấn thăng võ giả, tại nguyên lực vận dụng phương diện, còn rất non nớt. Tự nhiên mà vậy, Vương Đằng liền thành đội trưởng. Lúc này Vương Đằng mang theo bọn hắn đi tới chỗ nhận nhiệm vụ, mấy người vây quanh ở một đài máy móc trước. Vương Đằng trước đó nhận nhiệm vụ qua, xem như xe nhẹ đường quen, hắn xuất ra thẻ học sinh đi lên quét một cái. Giọt, thẻ học sinh. Sau đó một bên lật qua lật lại đầu nhiệm vụ, một bên cùng mấy người giảng giải. Chính như các ngươi nhìn thấy, nhiệm vụ căn cứ tổ chức khác biệt tuyên bố. Bình thường chia làm quân bộ nhiệm vụ, cảnh thự nhiệm vụ, hộ thành thự nhiệm vụ, dị giới nhiệm vụ, trường học nhiệm vụ. Lại có dị giới nhiệm vụ. Mấy người kinh ngạc nói. Thế nào, các ngươi muốn lĩnh dị giới nhiệm vụ? Vương Đằng cười nói. Nghe nói dị giới phong cảnh rất xinh đẹp, rất muốn đi xem một chút. Trong đội ngũ một nữ sinh viên tĩnh hướng tới nói. Chờ ngươi về sau khi đi qua, liền sẽ phát hiện cũng là như thế. Vương Đằng nói. Nghe lời này, đội trưởng ngươi đi qua dị giới rồi. Viên Tĩnh hiếu kỳ nói. Cái khác mấy cái đồng đội cũng là không khỏi nhìn về phía Vương Đằng. Ừm. Vương Đằng nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi à, cũng đừng đem dị giới nghĩ quá đẹp tốt, chờ các ngươi qua bên kia làm qua nhiệm vụ, khả năng liền sẽ không lại muốn đi. Ta nghe nói bên kia rất nguy hiểm, người dị giới kỳ thật cũng không có hữu hảo như vậy, bọn hắn có chút bài xích chúng ta. Một tên khác gọi là Lý Văn Đống Nam sinh nói. A, xem ra ngươi ngược lại là có chút hiểu rõ a. Vương Đằng kinh ngạc nói. Cha ta đi qua, trở về nói với ta. Lý Văn Đống cười nói. dị giới vậy mà là như vậy sao? Viên Tĩnh bọn người cảm giác trong lòng cố hữu dị giới hình tượng bị phá vỡ, nhưng bọn hắn đều không ngốc, nghe được Vương Đằng cùng Lý Văn Đống đều nói như vậy, hiển nhiên sẽ không là lừa bọn họ, không khỏi như có điều suy nghĩ. Tốt, hôm nay không thảo luận cái này, các ngươi có nhìn thấy muốn nhận lấy nhiệm vụ, có thể nói với ta. Vương Đằng đem lời đầu kéo lại, tiếp tục lật qua lật lại trên màn hình nhiệm vụ đầu. Trong những nhiệm vụ này, bất luận nhiệm vụ gì của dị giới cùng quân bộ hẳn là khó khăn nhất, nhiệm vụ của cảnh thự và hộ thành thự là thứ hai. Trường học nhiệm vụ tương đối mà nói đơn giản nhất, các ngươi nếu là cảm thấy không có nắm chắc, có thể chọn chức trường học nhiệm vụ. Vương Đằng ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm nói. Cùng đám tay mơ này cùng một chỗ làm nhiệm vụ, không thể dùng sức quá mạnh, còn không bằng chính hắn đi làm nhiệm vụ, dạng này kiếm học phần càng nhiều. Bất quá hắn cũng biết đây là trường học căn bài, có đôi khi hắn có thể dựa theo mình ý nghĩ làm việc, tỉ như bình thường cúp học đi học viện khác cọ khóa, nhưng là như loại này tập thể hoạt động, liền không cách nào độc lai độc vãng. Mấy người nhìn hồi lâu, có chút không quyết định chắc chắn được. Đội trưởng, ngươi dù sao có kinh nghiệm, không bằng ngươi đến tuyển đi. Trong đội một nam sinh hách chính hưng nói. Ta đến tuyển. Vương Đằng nhìn đám người một chút, gặp bọn họ tựa hồ còn rất tin tưởng mình, trong lòng lập tức cảm giác đội trưởng này trách nhiệm bề ngoài như có chút nặng a. Đội trưởng, ngươi tuyển đi, thực lực ngươi mạnh như vậy, nhất định có thể mang bọn ta thắng nổi đội ngũ khác. Viên Tĩnh nói. Các ngươi bọn gia hỏa này, làm cho ta Alexander a. Vương Đằng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không có cự tuyệt, đã các ngươi để ta tuyển, vậy ta coi như tuyển. Ánh mắt của hắn từ trên mặt mấy người đảo qua, vừa qua có chút câu lên. Không phải liền là mang thanh đồng à, ai sợ ai à, ta còn thực sự liền mang ra cho các ngươi nhìn xem. Vương Đằng có chút nghiêm túc, trực tiếp lướt qua trường học nhiệm vụ, ấn mở cửa sổ cảnh thự nhiệm vụ cùng hộ thành thự nhiệm vụ, từng cái tra xét đi. Ừm. Đông nhiên, hắn hơi sững sờ, ánh mắt dừng ở bên trên một đầu cảnh thự nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả, hơn một tháng trước, mấy ngoại cảnh võ giả chui vào Đông Hải ám sát Long Hải tập đoàn chủ tịch, bị đánh tan về sau, ẩn nút Đông Hải, đến nay chưa từng truy nã quy án. Điều kiện, đề nghị lấy đoàn đội hình thức nhận lấy, chí ít cần một nhị tinh chiến binh cấp, ba tên nhất tinh chiến binh cấp, am hiểu điều tra, truy tung. Ban thưởng, 200 học phần. Vương Đằng nhớ kỹ lần trước đến nhận lấy nhiệm vụ, từng nhìn thấy nhiệm vụ bảo hộ con gái Long Hải tập đoàn chủ tịch. Không nghĩ tới lần này vậy mà là nhiệm vụ tiếp sau của nhiệm vụ kia. Am hiểu điều tra, truy tung, có chút ý tứ. Vương Đằng sờ lên cằm, trầm ngâm hạ nói ra, nhiệm vụ này các ngươi cảm thấy thế nào? Mấy người nhìn xem trước mặt nhiệm vụ này, lập tức không nói gì. Nhiệm vụ tốt phạt này rất khó. Đội trưởng, nhiệm vụ này có thể hay không quá khó rồi? Lý Văn Đông có chút lúng túng nói. Sợ rồi. Vương Đằng cười nói. Là có chút, bọn hắn thế nhưng là ngoại cảnh võ giả. Còn ám sát qua chủ tịch Long Hải tập đoàn, không phải bình thường đạo tặc có thể so. Lý Văn Đống thừa nhận nói. Các ngươi nếu như tin tưởng ta, vậy chúng ta liền tuyển nhiệm vụ này, khác không dám nói, cam đoan tính mạng các ngươi không lo vẫn là có thể làm được. Về phần cái kia 200 học phần, các ngươi cuối cùng có thể chia được bao nhiêu, liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Vương Đằng nói thẳng không kiên kỵ. Mấy người nghe hắn nói như vậy, trong lòng dù còn có chút chần chờ, nhưng là cán cân trong lòng vẫn là hướng về Vương Đằng bên này nghiêng đi qua. Càng khó nhiệm vụ, trưởng thành càng nhanh, chúng ta cùng Vương Đằng đồng học phân tại một tổ, xem như vận khí tốt, có thể trực tiếp chạm đến nhiệm vụ độ khó cao, dạng này ưu thế không thể dễ dàng buông tha, không bằng liền liệu một ván. Tất cả mọi người không nghĩ tới, nói ra câu nói này vậy mà là Viên Tĩnh thoạt nhìn có chút xấu hổ. Mấy cái nam sinh hơi kinh ngạc, còn có chút xấu hổ, cắn răng một cái liền nói ra, Viên Tĩnh đồng học đều nói như vậy, chúng ta cũng không thể sợ, vậy liền tuyển cái này tốt. Còn lại ba nữ sinh do dự một chút. Cuối cùng cũng không nhắc lại ra nghi vấn. Rất tốt, đủ quả quyết. Vương Đằng tán một câu. Đây cũng là hắn cho mấy người một khảo nghiệm. Nếu như bọn hắn lựa chọn cự tuyệt, đằng sau hắn liền ấn tiến hành theo chất lượng phương pháp làm nhiệm vụ, hơi tận thêm chút sức liền phải. Mà nếu như bọn hắn nguyện ý tin tưởng hắn, vậy hắn sao không bồi mấy người hảo hảo chơi một trận. Sau đó Vương Đằng lấy tổ đội hình thức nhận lấy nhiệm vụ, liền dẫn mọi người đi tới lầu 2 hối đoái chỗ. Các ngươi học phần khả năng không nhiều, có thể gom lại một chút. Thống nhất mua đan dược, thuốc chữa thương, về phần binh khí cùng y phục tác chiến, ta cảm thấy cũng không tất đi thuê, không có lợi, ta học phần tương đối sung túc, các ngươi trước tiên có thể dùng, hoàn thành nhiệm vụ sau trả lại cho ta là được. Vương Đằng cũng không phải là người tốt, chỉ bất quá không nghĩ hoa quá nhiều tâm tư tại bên trên những này việc nhỏ lông gà vỏ tỏi mà thôi, hắn mấy cái này đồng đội liền như là từng thanh đao sắp xuất hiếu, chỉ có đem bọn hắn đều mài sắc bén, mới có thể làm ít công to. Mấy người đại hỉ. Cũng không ra mồm, dù sao chờ có học phần trả lại cho Vương Đằng là được, cho nên bọn họ bắt đầu lựa chọn binh khí cùng y phục tác chiến. Ngày kế tiếp, sáng sớm, các học sinh võ trang đầy đủ, dự sẵn ba lô, dẫn theo binh khí, nhao nhao đi tới thao trường tập hợp. Đám đạo sư sớm đã đang chờ đợi, bọn hắn bên cạnh ngừng lại từng chiếc xe. Những xe này đều là trường học chuẩn bị, cho bọn hắn nhiệm vụ ra ngoài dùng. Vương Đằng mang theo tiểu đội đám người cũng là đi tới thao trường. Bọn hắn đến, lập tức gây nên chú ý của mọi người. Mẹ nó, y phục này cũng quá tao đi. Vương Đằng mấy người trên thân đều mặc một kiện, ngay cả mũ áo khoác màu đen cực kỳ đáng chú ý, góc áo chỗ còn có vân vân màu đỏ thắm như ngọn lửa, vừa dị thường. Đám đạo sư khỏe miệng co giật, sạm mặt lại nhìn xem bọn hắn. Đối với những ánh mắt này, Vương Đằng không thèm để ý chút nào, nhưng là Viên Tĩnh bọn người lại xấu hổ dị thường, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mỗi cái lớp đều có 3-4 tên đạo sư, các học sinh đến về sau, mỗi một tên đạo sư lĩnh đi một chi đội ngũ, lên xe trực tiếp rời đi. Một chi lại một chi đội ngũ rời đi trường học, xe hướng phía các nơi Đông Hải chạy tới. Chương 256, Hoa Hạ đội trưởng tốt chính là ta. Trên xe, Lưu Phong khỏe miệng co quắp, nhìn xem Vương Đằng mấy người trang phục, cảm giác sọ não có chút đau, các ngươi tại sao phải làm một bộ cách ăn mặc như thế? Hắn chính là dẫn đội đạo sư của Vương Đằng chi tiểu đội này. So sánh cái khác đạo sư, Lưu Phong thực lực càng mạnh, đạt tới ngũ tinh chiến binh cấp đỉnh phong, có thể thấy được trường học đối với Vương Đằng vẫn tương đối coi trọng. Đương nhiên nếu như bọn hắn biết Vương Đằng thực lực kỳ thật cùng Lưu Phong đã không sai biệt nhiều, không biết sẽ là biểu tình gì. Viên Tĩnh mấy người bất đắc dĩ liếc nhau, khỏe mắt liếc qua hướng Vương Đằng, thấy hắn chính nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ cũng không tính mở miệng giải thích cái gì, đành phải nói ra, đội trưởng nói chúng ta đều mặc trang phục giống nhau có trợ giúp gia tăng đội ngũ lực ngưng tụ, mặt khác nếu là đụng phải nhiệm vụ chấp hành ban đêm, trang phục màu đen cũng tương đối ẩn nấp, không dễ dàng bị người phát giác. Vậy các ngươi cũng không cần đến tuyển loại này trang phục có vân vân màu đỏ đi, cái này xem xét liền rất đáng chú ý, nơi nào ẩn nấp rồi. Lưu Phong bất lực nhả ránh. Tây Viên Tĩnh bọn người á khẩu không trả lời được. Vương Đằng nghe đến đó, cũng là có chút xấu hổ, có trời mới biết hắn lúc ấy vì cái gì đầu co lại, nhất định phải tuyển cái này áo bào đen vân vân màu đỏ. Sau đó hắn liền hối hận. Nhưng là làm một tân tấn đội trưởng, muốn nói 102, nói ra lời nói tắt nước ra ngoài, nơi nào còn có đạo lý thu hồi lại. Cho dù là một đống phân, hắn cũng phải kiên trì. Để các đội hưu ăn hết. Hoa Hạ đội trưởng tốt chính là ta, ta chính là Hoa Hạ đội trưởng tốt. Khu khu. Thấy Viên Tĩnh bọn người đáp không được, Vương Đằng không khỏi ho khan một tiếng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc giải thích một câu. Bởi vì lúc ấy chỉ có cái này một loại tiểu dáng. Sau đó lập tức nói sang chuyện khác. Đạo sư, chúng ta vẫn là đến thảo luận một chút nhiệm vụ sự tình đi. Lưu Phong hầu nghi nhìn thoáng qua Vương Đằng. Cân nhắc đến vị thiên tài này học sinh dĩ vãng quang vinh sự tích. Phi, là loang lộ việc xấu, hắn cảm thấy lý do này có độ tin cậy cũng không cao. Bất quá thiên tài học sinh mặt mũi vẫn là phải cho, huống chi hắn hiện tại là một đội trưởng, tại trong đội ngũ vẫn là muốn có uy nghiêm, liền không đánh hắn mặt. Thế là hắn mượn sườn núi xuống lửa, hỏi, các ngươi tuyển nhiệm vụ gì? Viên Tĩnh bọn người dăm ba câu đem nhiệm vụ miêu tả một phen, Lưu Phong lúc này nhíu mày, làm liều. Một tiếng này quát lớn chủ yếu là hướng về phía Vương Đằng đi. Không cần nghĩ cũng biết, sẽ tuyển nhiệm vụ này khẳng định là Vương Đằng tại chủ đạo. Các ngươi có biết hay không, nhiệm vụ này nguy hiểm cỡ nào, các ngươi bất quá vừa rồi tấn thăng nhất tinh chiến binh cấp, coi như các ngươi trải qua một tháng này nhiệm vụ, đều chưa hẳn có thể đảm nhiệm, còn không có học được đi liền muốn chạy, không phải muốn chết là cái gì. Vương Đằng, bọn hắn tuyển ngươi làm đội trưởng, chẳng lẽ ngươi chính là đối với bọn hắn phụ trách như vậy sao? Lưu Phong sắc mặt nghiêm túc. Trực tiếp gian dạy, cuối cùng càng là hướng về phía Hách Chính Nghiệp đang lái xe nói, quay đầu, hiện tại lập tức trở về tuyển lại. Đừng, Hách Chính Nghiệp ngươi tiếp tục mở. Vương Đằng vội vàng ngăn cản, nói ra, đạo sư, ngươi trước nghe một chút ta ý nghĩ lại phủ định cũng không mượn. Hách Chính Nghiệp nhìn một chút Lưu Phong, tình thế khó xử. Được, ngươi ngược lại là nói một chút, nếu như không thể thuyết phục ta, nhất định phải trở về trọng tuyển, làm nhiệm vụ là vì huấn luyện các ngươi năng lực thực chiến, không phải để các ngươi đi chịu chết. Lưu Phong nói, dựa theo nhiệm vụ miêu tả, lần này chui vào Đông Hải ám sát Long Hải tập đoàn chủ tịch ngoại cảnh võ giả mạnh nhất cũng chỉ là nhị tinh chiến binh cấp, bọn hắn bất quá là tinh thông ám sát thủ đoạn, thật muốn mặt đối mặt cứng rắn, chưa chắc có mạnh cỡ nào, bằng vào ta thực lực, đánh chết một nhị tinh chiến binh cấp võ giả cũng không tính việc khó gì, ta hoàn toàn có thể chiếu cố cái khác đồng đội. Vương Đằng nói, ngươi cũng nói bọn hắn tinh thông ám sát thủ đoạn, ngươi cũng có thể đối phó, nhưng là mấy người khác đây. Bọn hắn khuyết thiếu kinh nghiệm đối mặt võ giả, mà đối phương là ám sát hình võ giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trên lệch cách xa, ngươi có thể chú ý được một cái hai cái, chẳng lẽ còn có thể 7 người tất cả đều chú ý được sao? Lưu Phong lắc đầu nói. Ta không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Vương Đằng sắc mặt bình thản nói. Ngươi. Lưu Phong thấy Vương Đằng như thế ngu xuẩn mất khôn, tức lấy ánh mắt chừng hắn, tóm lại không được, ta không đồng ý. Đạo sư, ngươi theo tới chỉ là phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, bảo hộ học sinh, nhưng không thể xen vào học sinh lựa chọn. Vương Đằng không thèm để ý lắc đầu. Bất quá Lưu Phong dù sao cũng là vì bọn hắn tốt, ngữ khí của hắn liền vừa mềm xuống dưới, nói ra, như vậy đi, ngươi hỏi một chút bọn hắn, nhìn xem muốn hay không trở về tuyển lại nhiệm vụ, nếu có nhiều hơn phân nửa người không muốn làm nhiệm vụ này, ta lập tức quay đầu. Lưu Phong bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Viên Tĩnh bọn người, các ngươi nói thế nào? Đạo sư, chúng ta đã đều đến, đã nói lên chúng ta đều suy nghĩ kỹ càng. Viên Tĩnh nói. Lưu Phong thật sâu nhìn nàng một cái. Nữ sinh này bình thường tại trong lớp tồn tại cảm không phải rất mạnh, không nghĩ tới có thể có dạng này quyết đoán. Hắn lại nhìn về phía những người khác. Hách Chính Nghiệp bọn người đồng dạng gật gật đầu, không có người lựa chọn tuyển lại. Ngài xem đi, đây là chính bọn hắn lựa chọn, nếu như bọn hắn không đồng ý, ta sẽ không chọn nhiệm vụ này. Vương Đằng nói. Ai? Lưu Phong thở dài, hắn gặp quá nhiều tử vong, nhưng là học sinh không nghe khuyên bảo, lại có thể có biện pháp nào. Thôi, tùy các ngươi đi, chỉ hy vọng các ngươi không nên hối hận. Yên tâm đi, tiểu đội của ta, sẽ không có người tử vong. Vương Đằng phảng phất thừa nhận nói. Huống chi, ngài không nên quên, bọn hắn là võ giả. Lưu Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không có lại nói cái gì. Long Hải tập đoàn ở vào Tây Thành Đông Hải khu, cho nên lần này vụ án do Sở Cảnh sát khu Tây Thành tiếp quản. Hơn nửa canh giờ, Vương Đằng mọi người đi tới Sở Cảnh sát khu Tây Thành. Sở Cảnh sát khu Tây Thành là một tòa nhà lầu loại tổng hợp, tầng lầu cũng không cao. Tường gạch màu xanh trắng thoạt nhìn phi thường một mạc. Vương Đằng nhìn xem chỗ trước mặt này, không hiểu có chút xúc động, nhớ tới mình lần thứ nhất giết người, lúc ấy cũng đã tới cái này Sở Cảnh sát khu Tây Thành. Lúc kia hắn vẫn là võ đồ, đụng tới 5 tên đạo tặc, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hạ thủ không có nặng nhẹ, tràn diện một trận rất huyết tinh. Nghĩ tới đây hắn không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn hiện tại cũng không phải tay mơ của thời điểm đó. Viên Tĩnh bọn người theo Vương Đằng đi xuống xe. Xuất ra giấy chứng nhận võ giả cho gác cổng chỗ đăng ký, để bọn hắn thông báo. Lưu Phong thì lưu tại trong xe, hiện tại nhiệm vụ đã bắt đầu, hắn sẽ không nhúng tay, nhân tình thế sự cũng tốt, thực chiến cũng tốt, hết thảy đều muốn dựa vào chính học sinh. Mấy phút sau, một sở cảnh sát nhân viên công tác chạy chậm đến. Các ngươi chính là học sinh Hoàng Hải trường quân đội tiếp nhiệm vụ Long Hải tập đoàn. Đúng, chúng ta tiếp nhiệm vụ, ghé thăm các ngươi một chút có đầu mối gì. Vương Đằng làm đội trưởng, gật đầu nói. Được rồi. Mời đi theo ta. Tên này sở cảnh sát nhân viên công tác đem bọn hắn mang đi vào, đi tới một gian văn phòng, bên trong có rất nhiều nhân viên cảnh sát sở cảnh sát đang bận rộn, hắn hướng bên trong một cái góc kêu lên, đội trưởng, võ giả Hoàng Hải trưởng quân đội đến. Vừa dứt lời, tất cả mọi người động tác dừng lại, tất cả đều hướng phía Vương Đằng mấy người nhìn tới. Chương 257, bảo hộ đồ ăn. Bọn hắn chính là học sinh Hoàng Hải trưởng quân đội A, nghe nói mỗi một cái đều là võ giả. Đội trường chúng ta đều chỉ là cao cấp võ đồ đây, thật không hổ là danh giáo học sinh. Đúng vậy a, đúng a. Tiếng nghị luận lập tức trong phòng làm việc vang lên, nhân viên cảnh sát sở cảnh sát nhìn xem Vương Đằng mấy người, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một chút ao ước. Võ giả tại thế giới người bình thường cũng ít khi thấy, bất kỳ cái gì một võ giả, đều đại biểu đặc quyền nhất định. Cho nên có vô số người chèn vỡ đầu đều muốn trở thành võ giả. Lúc này một thân ảnh từ bên trong nơi hẻo lánh đứng lên, nhìn về phía Vương Đằng mấy người. Đông nhiên hơi sững sờ. Là ngươi? Dương Chấn Siêu ánh mắt mang theo kinh dị, nhìn qua Vương Đằng, phảng phất lập tức không nhận ra hắn tới. Dương đội trưởng, lâu ngày không gặp. Vương Đằng mở miệng cười. Khá lắm, ngươi cái này đã trở thành võ giả, còn thi vào Hoàng Hải trường quân đội. Dương Chấn Siêu trong lòng chấn kinh, đi tới, nhịn không được nhìn Vương Đằng từ trên xuống dưới, giống như là muốn từ trên người hắn nhìn ra một đóa hoa tới. Trong văn phòng cái nhân viên cảnh sát khác lập tức kinh ngạc dị thường. Đội chúng ta mọc tốt giống nhận biết cái kia cầm đầu thanh niên hải. Đội trưởng Lưu Phê như vậy, vậy mà nhận biết võ giả Hoàng Hải trưởng quân đội. Ngớ ngẩn, không nghe ra tới sao. Đội trưởng là trước đây quen biết hắn. Tốt tốt, đều đi làm việc, bắt quái cái gì đây? Dương Chấn Siêu khoát tay nói. Dương đội trưởng, chúng ta muốn hiểu một chút vụ án Long Hải tập đoàn, càng kỹ càng càng tốt. Vương Đằng nói thẳng. Chờ một lát, ta tra một chút. Dương Chấn Siêu bật máy tính lên thao tác một phen. Trong chốc lát liền nói ra, đối phương là đến từ Bạch Đầu Vương quốc võ giả, trước mắt đã biết có một nhị tinh chiến binh cấp võ giả, hai tên nhất tinh chiến binh cấp võ giả, không bài trừ còn có cái đồng bọn khác cần nút. Theo Dương Chấn Siêu giới thiệu, đám người dần dần hiểu rõ đến mấy tên ngoại cảnh võ giả tình huống, trong đó bao quát dung mạo ngoại hình, dáng người, sử dụng vũ khí, chiến kỹ các loại của bọn hắn. Trên cơ bản thủ đoạn bọn hắn sử dụng qua đều bị sở cảnh sát không rõ chi tiết bày ra, biên chế thành hồ sơ, liếc qua thấy ngay. Thậm chí còn có bọn hắn video chiến đấu, đây đều là video nội bộ Long Hải tập đoàn theo dõi, làm chứng cứ cất giữ trong sở cảnh sát. Xem hết video, Viên Tĩnh cảm khái nói, những này ngoại cảnh võ giả lá gan thật là lớn, dám như thế trắng trợn đến chúng ta Hoa Hạ nháo sự. Cái này có cái gì, chỉ cần tiền đầy đủ, chuyện gì bọn hắn làm không được. Dương Chấn Siêu lắc đầu nói, đối với bọn hắn địa điểm ẩn nút, các ngươi có đầu mối gì? Vương Đằng hỏi. Những này ngoại cảnh võ giả đều là ám sát tinh anh, có thủ đoạn phản trinh sát rất mạnh, còn biết dịch dùng, chúng ta thông qua toàn lưới vải khống, điều động toàn bộ hệ thống theo dõi Đông Hải từng cái kiểm tra, cuối cùng mới xác định 3 khu địa phương có khả năng nhất, các ngươi đến xem một chút. Dương Chấn Siêu điều ra giám sát, chỉ cho Vương Đằng mấy người nhìn. Mấy người này, vô luận dáng người vẫn là cái khác đặc thù, đều cùng cái kia 3 tên ngoại cảnh võ giả rất tương tự. Không thể không nói, hiện đại hệ thống theo dõi phi thường cường đại, đặc biệt là thành phố lớn, cơ hồ bao trùm mỗi một góc, người bình thường phạm tội gần như không có khả năng tránh thoát giám sát tra xét. Bất quá mấy tên ngoại cảnh võ giả kia hiển nhiên không phải người bình thường. Có vật phẩm bọn hắn lưu lại sao? Vương Đằng hỏi. Có. Dương Chấn Siêu gật gật đầu, mặc dù không biết Vương Đằng muốn làm gì, nhưng ở bên trên vụ án, hắn đều rất tốt phối hợp, lúc này gọi tới một nữ nhân viên cảnh sát, tiểu lộ. Ngươi đi đem cái kia mấy món vật phẩm ngoại cảnh võ giả để lại mang tới. Tên kia nữ nhân viên cảnh sát được xưng tiểu lộ dáng dấp xinh đẹp, tại bên trong sở cảnh sát một bang gia súc, tựa như một đóa kiểu nộn hoa tươi bên trong vạn bụi rậm xanh, chỉ bất quá gương mặt kia không có gì biểu lộ, lại là một đóa băng hoa. Chẳng lẽ hiện tại nữ sinh xinh đẹp đều là loại này cấm dục hệ? Vương Đằng không khỏi nghĩ nói. Hạ Lộ nhìn Vương Đằng một chút, xoay người đi lấy mấy món vật phẩm kia. Nàng nhìn ta làm gì? Ánh mắt là lạ. Vương Đằng im lặng nói, ha ha ha, ngươi đẹp trai như vậy, vẫn là võ giả, cái nào nữ sinh không nhìn thêm vài lần. Dương Chấn Siêu trêu ghẹo nói, thế nào, tiểu lộ thế nhưng là một đóa hoa sở cảnh sát khu Tây Thành chúng ta, muốn hay không suy tính một chút. Hắn đánh tính toán ba bà vàng trong lòng. Vương Đằng trẻ tuổi như vậy chính là võ giả, vẫn là học sinh Hoàng Hải trường quân đội, về sau nhất định tiền đồ vô lượng. Hạ Lộ nếu là thật cùng Vương Đằng thành, cái kia chẳng phải biến tướng tương đương đem Vương Đằng lôi kéo đi qua. Về sau bọn hắn sở cảnh sát khu Tây Thành tự nhiên thiếu không được chỗ tốt ta. Nhưng mà Vương Đằng còn chưa mở miệng, mấy nữ sinh lại nhịn không được. Quá phận A. Vương Đằng đồng học tài nguyên chất lượng tốt như thế, nữ sinh Hoàng Hải chúng ta còn không có hạ thủ, dựa vào cái gì tiện nghi các ngươi. Mấy nữ sinh trong nháy mắt hóa thành gà mái nhỏ bảo hộ đồ ăn, nhao nhao nói ra, Dương đội trưởng, cả đời đại sự của đội trưởng chúng ta cũng không nhọc đến ngươi nhọc lòng, hắn ở trường học nhân khí rất cao, có rất nhiều nữ sinh truy. Đúng thế, các nàng đều là võ giả, có mấy cái dung mạo cũng không thể so ngươi vừa rồi cái kia thuộc hạ kém. Nếu như bị các nàng biết ngươi muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, hôm nào khẳng định đến hủy đi ngươi phòng làm việc này. Dương Chấn Siêu lập tức có chút xấu hổ, cười khăn nói, ha ha, nói đùa. Vương Đằng cảm khái không thôi, quả nhiên người ưu tú như mình, liền phảng phất bảo thạch bên trong hạt cát, tới chỗ nào đều rất làm người khác chú ý à, muốn điệu thấp đều điệu thấp không nổi. Mà lại trong trường học lại có nhiều nữ sinh thích mình như vậy sao? Vì cái gì hắn hoàn toàn không biết ta? Vương Đằng rất muốn hỏi một chút Viên Tĩnh mấy người, đặc biệt là trong miệng các nàng nói nữ sinh dung mạo không thua tên kia nữ nhân viên cảnh sát vừa rồi là ai? Mấy cái đâu? Ngẫm lại liền có chút kích động nhỏ. Khu khu, bình tĩnh. Hạ Lộ trở về, nhìn thấy bầu không khí có chút cổ quái, đặc biệt là ánh mắt mấy nữ sinh nhìn nàng tràn ngập cảnh giác cùng địch ý, để nàng có chút không hiểu đấu. Làm sao vừa quay đầu, những nữ sinh này thật giống như coi nàng thành địch nhân. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người xem một chút đi, những phủ văn đạn này là bọn hắn sử dụng sau lưu lại, còn có thanh kiếm gãy này, cũng là bọn hắn vũ khí, chỉ bất quá bị đánh gãy, liền nửa đường vứt bỏ. Dương Chấn Siêu nói. Vương Đằng gật gật đầu, âm thầm mở ra linh thị, liếc nhìn mấy món vật phẩm. Phía trên còn lưu lại một ít nguyên lực. Kỳ thật mỗi người nguyên lực đều là không giống, nguyên lực tiến vào thân thể đều sẽ có lưu khí tức của người tu luyện. Những khí tức này chính là tung tích bắt mắt nhất. Mà Vương Đằng linh thị thiên phú liền có thể nhìn ra khác biệt trong đó. Được rồi. Vương Đằng chỉ là nhìn thoáng qua, liền gật đầu nói. Thế này được rồi. Dương Chấn Siêu hầu nghi nói. Không trách hắn như thế, Vương Đằng chỉ là nhìn thoáng qua, ngay cả cầm đều không có cầm lên, có thể phát hiện cái gì. Ừm, ta tự có thủ đoạn. Vương Đằng không có nhiều lời. Cố Lộng Huyền Hư. Hạ Lộ lẩm bẩm một câu. Vương Đằng chỉ coi không nghe thấy, nói ra, Dương đội trưởng, không có việc gì, chúng ta liền cáo tử. Ta phái hai người hiệp trợ các ngươi đi, làm việc thuận tiện. Dương Chấn Siêu nói, kêu lên, Tiểu Lộ, Tiểu Dương. Đội trưởng, vẫn là ta cùng Hạ Lộ cùng đi chứ. Một nam nhân viên cảnh sát thân hình cao lớn đứng lên. Chương 258, con tiểu hoàng tức đáng yêu lại mê người. Hồ Binh. Dương Chấn Siêu nhìn xem đứng lên nam cảnh sát viên, có chút chần chờ. Đội trưởng, vụ án này một mực là ta đang theo, không ai so với ta quen thuộc hơn. Hồ Binh nói. Dương Chấn Siêu không có lại do dự, gật đầu nói, được thôi, vậy thì ngươi cùng Tiểu Lộ cùng đi. Sau đó hắn lại bàn giao Hồ Binh cùng Hạ Lộ vài câu. Trước khi đi, Dương Chấn Siêu đối với Vương Đằng mấy người nói, lúc thi hành nhiệm vụ, không muốn lan đến gần người bình thường, tốt nhất đừng tại trường hợp công khai xảy ra chiến đấu, để tránh tạo thành ảnh hưởng xấu, phá hư yên ổn trật tự hiện hữu, nếu không các ngươi cũng phải gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Những này các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ta chỉ là nhắc lại các ngươi một câu. Vương Đằng bọn người ở tại trường học liền hiểu rõ đến những này thường thức. Bây giờ xã hội mặc dù là võ đạo thời đại, nhưng là vẫn lấy người bình thường chiếm đa số, thế giới của võ giả cùng người bình thường thế giới vẫn là cô lập ra. Nếu không lấy võ giả thực lực cường đại, nếu là ba ngày hai đầu có chuyện phát sinh, rất dễ dàng gây nên xã hội khủng hoảng. Đi ra sở cảnh sát, Vương Đằng bọn người lên xe, hướng chỗ thứ nhất phát hiện Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả tung tích địa phương lái xe mà đi. Hồ Binh cùng Hạ Lộ hai người mở ra sáng lên phổ thông xe con đi theo phía sau bọn họ. Võ giả địa vị thật đúng là đặc thủ, liên đội trưởng đều muốn khách khí. Hồ Binh lái xe, dùng khóe mắt quét nhìn Hạ Lộ một chút, tự mình nói ra. Bất quá ta nghe nói bọn hắn còn là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, kinh nghiệm có thể sẽ không đủ đi, trước kia thế nhưng là có không ít tình huống nhiệm vụ thất bại. Lần này Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả cũng không tốt đối phó, chúng ta tìm lâu như vậy đều không tìm được, mà lại thực lực bọn hắn mạnh như vậy. Trước đó bảo hộ Long Hải tập đoàn chủ tịch những cái kia trường học võ giả đều bắt bọn hắn không có cách, nghe nói còn có chỗ tử thương, không biết mấy cái này Hoàng Hải học sinh được hay không. Hạ Lộ nhưng căn bản không để ý hắn, con mắt chỉ là nhìn chằm chằm phía trước xe của Vương Đằng đám người, nháy mắt cũng không nháy mắt. Hồ Binh trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Trên xe, Vương Đằng nói ra, vừa rồi Dương đội trưởng các ngươi cũng nghe được, tổng cộng 3 khu địa phương, chúng ta từng cái loại bỏ. Đội trưởng, những cái kia Bạch Đầu Ưng Quốc võ giả giảo hoạt như vậy, khẳng định núp rất bí ẩn, coi như biết bọn hắn giấu ở khu vực đó, chúng ta cũng không có khả năng từng tòa nhà, một hộ đi loại bỏ đi. Lý Văn Đống nói, yên tâm, ta có biện pháp, các ngươi cần phải làm là điều chỉnh tốt trạng thái, lấy ứng phó chiến đấu lúc nào cũng có thể bộc phát. Vương Đằng nói, mấy người lập tức hơi kinh ngạc, không biết Vương Đằng có biện pháp nào. Lưu Phong liền ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần cũng là kinh ngạc nhìn Vương Đằng một chút. Vương Đằng tiểu đội bên này tại hành động đồng thời, cái khác đội ngũ cũng tại khua chiêng gõ trống chấp hành nhiệm vụ, mặc kệ là vì học phần, vẫn là vì tranh một hơi, tất cả mọi người là dồn hết sức lực, muốn làm một vô lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh liền qua 2 ngày, có chút đội ngũ đã hoàn thành một chút nhiệm vụ đơn giản, kiếm lấy đến học phần. Từng cái đạo sư ở giữa đều có liên hệ, lẫn nhau biết tình huống. Lúc này Vương Đằng đám người ngay tại ăn cơm chiều. Nhìn vẻ mặt Vương Đằng bình tĩnh, Lưu Phong liền buồn bực. Không khỏi nói ra, cho đến nay, đã có 6 chi đội ngũ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, kiếm được học phần, trong đó Trần Dương đồng học lớp chúng ta dẫn đầu đội ngũ kiếm được học phần nhiều nhất, tổng cộng 30 học phần. Mặc dù cùng các ngươi nhiệm vụ này 200 học phần so ra, cũng không nhiều, nhưng là bọn hắn tốt xấu là kiếm được, mà các ngươi còn ở lại chỗ này làm hao tổn, các ngươi thật không suy tính một chút từ bỏ nhiệm vụ này. Vương Đằng mấy người 2 ngày qua này, bài trừ 2 nơi địa điểm, tuyệt không tìm tới mấy cái kia ngoại cảnh võ giả chỗ ẩn thân. Lúc này Hách Chính Nghiệp mấy người đã có chút lo nghĩ, nghe được Lưu Phong mà nói, không khỏi nhìn về phía Vương Đằng. Đội trưởng, gấp cái gì, đây không phải còn có cái này nơi thứ 3 địa phương không có tìm xong sao, nếu như bên này còn tìm không thấy, đó chỉ có thể nói sở cảnh sát cung cấp manh mối là sai lầm. Vương Đằng nói, sở cảnh sát Hồ Binh cùng Hạ Lộ lúc này cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ, Hạ Lộ không khỏi cau mày nói không chừng là các ngươi lọt mất nơi nào. Ta nhìn các ngươi cả ngày chính là mù lắc lư. Căn bản không có nghiêm túc tìm, khó trách sẽ tìm không đến. Hồ Binh khinh bị nói. Ta thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến quản đi. Vương Đằng dương mắt nhìn về phía Hồ Binh. Ngươi làm việc bất lợi, còn không cho người nói. Hồ Binh nhìn thấy Vương Đằng ánh mắt, trong lòng lập tức có chút lạnh, nhưng là nghĩ đến Hạ Lộ ngay tại bên cạnh, lại không chút nào yếu thế chừng trở về. Hạ Lộ ngăn tại giữa hai người, nói ra, đây là nhiệm vụ, không phải cho ngươi tìm niềm vui trò chơi, mời ngươi nghiêm túc một điểm. Không biết mùi vị. Vương Đằng im lặng lắc đầu. Lưu Phong từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh nhìn xem, không nói lời nào, hắn hơi nghi hoặc một chút tại Vương Đằng tự tin, nhưng là cũng có chút ít ý nghĩ để Vương Đằng chịu chút đả kích. Thiên tài nha, cũng nên chịu chút ngăn trở, mới có thể chân chính trưởng thành. Hạ Lộ cùng Hồ Binh không có lại nói cái gì, đều chờ đợi đêm nay qua đi, nhìn Vương Đằng kết thúc như thế nào. Bóng đêm giáng lâm, Vương Đằng chợt nghe nơi xa vang lên tiếng nổ xe thể thao đặc hữu, mà lại không chỉ một cô hai chiếc. Làm Đông Hải người địa phương, vẫn là một phú nhị đại, đối với nơi này không tính lạ lắm. Cách nơi này không xa một đầu đường cái, ban đêm xe không nhiều, hoàn toàn biến thành nơi trốn vui lùa của một chút người trẻ tuổi ăn no không có chuyện làm, gia đình lại khá là giàu có. Giải trí hạng mục, xe đua. Kiếp trước, hắn cũng là một thành viên trong đó. Đông nhiên, Vương Đằng trong đầu linh quang lóe lên, quay đầu đối với Hạ Lộ nói, cha một chút con gái Long Hải tập đoàn chủ tịch có phải là thường xuyên đến nơi này xe đua. Uy, ngươi cái gì ngữ khí, chúng ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi. Hồ Binh lúc này không cam lòng nói. Nhanh cha. Vương Đằng mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, hướng về phía Hạ Lộ lạnh lùng quát. Hạ Lộ cũng là nghĩ đến cái gì, không lo được Vương Đằng ngữ khí, lập tức gọi điện thoại về sở cảnh sát, không đến 3 phút, bên kia hồi phục lại. Sắc mặt nàng ngưng trọng gật đầu nói, không sai, thường xuyên đến, mà lại hôm nay cũng tới. Các vị, là thời điểm hoạt động gân cốt một chút. Vương Đằng đứng người lên, hướng Hách Chính Nghiệp mấy người cười nói. Trong lòng mọi người chấn động. Đợi lâu như vậy, rốt cục muốn động thủ sao? Chuyện tới trước mắt, có chút phấn chấn đồng thời, càng nhiều vẫn là thấp thỏm. Thế mà thật tìm được. Lưu Phong kinh ngạc nhìn xem Vương Đằng, nhưng là cũng chỉ là có khả năng, bọn hắn không nhất định sẽ xuất hiện. Không, bọn hắn đã tới. Vương Đằng nói. Làm sao ngươi biết? Đám người hồ nghi nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng không có trả lời, chỉ là nói ra, đi thôi, bên kia đường cái ban đêm người ít, vừa vặn có thể ở nơi đó truy nã ngoại cảnh võ giả. Nơi này là một mảnh vứt bỏ nhà kho. Hơn 12 giờ khuya, bên ngoài nhà kho tụ tập hơn 100 người, ánh đèn sáng tỏ, âm nhạc chấn thiên, bầu không khí lật trời này, các loại tiếng quỷ khóc sói chu bay thẳng hướng bầu trời đêm. Từng chiếc xe thể thao dừng ở bên ngoài nhà kho. Nữ lang Tịnh Lệ chỉ mặc quần sóc ngắn cùng sau lưng áo lót xuyên qua ở trong đám người, từng cái mang theo bông tai, đem đầu tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn chính là bất lương nam nam nữ nữ vây quanh, chu lên. Đỉnh chóp một tòa nhà kho, mấy cái bóng đen người khoác áo bào đen, từng người đeo binh khí, hoặc đứng hoặc ngồi, trong bóng đêm, lấy người bình thường nhãn lực, căn bản khó mà phát giác, bọn hắn nhìn qua phía dưới cuồng hoan, chật chật thở dài, cái này sinh hoạt thật đúng là điên cuồng. Ăn no không có chuyện làm mà thôi. Có người lắc đầu nói. Ánh trăng rơi vào trên thân mấy cái bóng đen, lộ ra mặt mũi của bọn hắn, chính là Vương Đằng bọn người. Vương Đằng vác tàng binh hộ, đưa lưng về phía Viên Tĩnh bọn người, trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ, dù sao đã từng hắn cũng là như thế. Cái kia con gái Long Hải tập đoàn chủ tịch thế mà thích xe đua, không biết cái này rất nguy hiểm sao. Hách Chính Nghiệp phân nói, càng là nàng loại người này, thì càng thích đánh vỡ thông thường, thích tìm kích thích. Lý Văn Đống nói, khó có thể lý giải được. Viên Tĩnh mấy nữ sinh lắc đầu nói. Nghĩ đến mình kiếp trước cũng thể nghiệm qua loại cuộc sống này, Vương Đằng cảm giác có chút xấu hổ. Bây giờ lại nhìn xuống bên cạnh những cái kia bất lương, loại kia chảnh khốc dáng dấp, luôn cảm thấy có loại trung nhị khí tức nồng đậm. Mắt không thấy vì tĩnh, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, thị giác hoán đổi đến trong cao không. Một đầu quạ đen trong đêm tối ghé qua, con mắt màu đỏ tươi chăm chú nhìn phía dưới mấy đạo thân ảnh di chuyển nhanh chóng. Cái này quạ đen chính là Vương Đằng lính sủng. Khoảng thời gian này, Vương Đằng không chút nào keo kiệt tinh thú huyết nục. Dốc lòng bồi dưỡng, làm nó trưởng thành cực kỳ nhanh chóng, bây giờ tiểu bạch chẳng những có thể phi hành, thực lực càng là đã đạt tới nhất tinh cấp bậc. Hai ngày trước Vương Đằng nhìn như mù lắc lư, kỳ thực là thông qua cùng tiểu bạch hoán đổi thị giác đến loại bỏ, mà vừa rồi hắn rốt cuộc tìm được mấy cái ngoại cảnh võ giả. Mà lại thật vừa đúng lúc, bọn hắn quả nhiên muốn tại đêm nay hướng cái kia con gái Long Hải tập đoàn chủ tịch động thủ. Cũng may phát hiện kịp thời, nếu không nhiệm vụ độ khó liền muốn gia tăng. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Đêm nay Vương Đằng bọn người muốn làm con tiểu hoàng tức đáng yêu lại mê người kia. Rầm rầm rầm. Vương Đằng mở to mắt, bên tai truyền đến kịch liệt tiếng nổ, xe đua sắp bắt đầu. Từ xa nhìn lại, một nữ lang vóc người nóng bỏng đi đến hàng bắt đầu phía trước, cởi xuống áo ngực, đống nhiên ném không trung. Không khí hiện trường đạt tới cao triều. Tiếng thét chói tai liên tiếp. Xe thể thao hoành minh, giống mấy đầu hắc tuyến từ bên cạnh tên kia nữ lang xuyên qua, mãnh liệt kình phong đưa nàng váy ngắn bay lên. Hách Chính Nghiệp mấy cái nam sinh nơi nào thấy qua tràng diện như vậy, mở to hai mắt nhìn. Nhưng mà, cái kia ánh đèn chói mắt phảng phất như gạch men, cái gì cũng nhìn không thấy. Ồ! Vương Đằng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, ngay tại lúc cái kia mấy chiếc xe thể thao phát động, mấy cái thuộc tính bọt khí từ trên xe rớt xuống. Cách thật xa, Vương Đằng phát động tinh thần niệm lực, đem nó dẫn dắt tới. Nhặt. Kỹ thuật lái xe 10. Kỹ thuật lái xe 8. Kỹ thuật lái xe 15. Lấy không một cái kỹ năng. Vương Đằng cười cười, nhìn về phía giao diện thuộc tính. Kỹ thuật lái xe, 178.500, tinh thông. Trực tiếp chính là tinh thông sao? Hắn hơi có chút kinh ngạc, lập tức giật mình nói, cũng đúng, ta vốn chính là cái lao tài xế. Lúc này cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn lại lần nữa hoán đổi đến quạ đen thị giác, đánh giá ra điểm dừng chân mấy cái ngoại cảnh võ giả, đối với Viên Tĩnh mấy người nói. Đi thôi, đi giữa sườn núi chặn đường bọn hắn. Nói xong liền nhẹ nhàng nhảy lên, dung nhập bên trong hắc ám, hướng nơi xa nhanh chóng mau chóng đuổi theo. Viên Tĩnh, Hách Chính Nghiệp bọn người vội vàng đuổi theo. Đạo sư Lưu Phong tại chỗ không xa chăm chú sâu sau lưng bọn hắn, nói thật đối với nhiệm vụ lần này, hắn vẫn tương đối lo lắng. Chương 259, A Lạp Siêu. Ba bóng đen người mặc y phục dạ hành ẩn thân tại bên cạnh đường cái, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ đường rẽ đen kịt phía trước. Tối nay là cơ hội cuối cùng, nếu như thất bại, người ta ba người chỉ sợ đều đi không ra Hoa Hạ, dù cho may mắn trốn trở về, nhiệm vụ thất bại chúng ta cũng là một con đường chết. Một dị quốc nữ tử tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy đứng tại trước mặt hai gã nam tử khác, nhàn nhạt mở miệng. Minh Bạch. Hai gã khác nam tử sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên cũng biết hậu quả nghiêm trọng, gật đầu đáp. Tổng cộng 3 chiếc xe, trừ con gái của Long Hải, những người còn lại trực tiếp giết chết. Cô gái tóc vàng hưu lạnh lùng nói. Long Giao do ta tự mình đuổi bắt. Ba người cũng không có phát giác được, liền sau lưng bọn hắn trong rừng cây, một cây đại thụ trên ngọn cây, một con toàn thân màu đen nhánh quả đen chính dọn dẹp lông vũ trên người, cái kia yêu dị trong mắt màu đỏ như có như không nhìn bọn hắn chằm chằm. Yên tĩnh trên đường cái bỗng nhiên vang lên tiếng nổ. Từ xa mà đến gần. Đến rồi. Cô gái tóc vàng ánh mắt ngưng lại. Không bao lâu, đường rẽ chỗ xuất hiện ánh sáng, tiếng vang chói tai lốp xe ma sát mặt đất truyền đến, một cô hốt chờ đi đầu lao đến. Mặt khác hai chiếc xe thể thao cơ hồ theo sát phía sau. Một cô Audi, một cô Ferrari, đều là đỉnh cấp siêu xe, thân xe hình giọt nước, mổ tờ banh minh khiến người mê say, đều chứng minh bọn chúng giá cả không ít. Đáng tiếc. Động thủ. Quát lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên. Ba đạo thân ảnh gần như đồng thời nhảy lên ra. Cái kia hai tên dị quốc nam tính võ giả bay thẳng hướng hốt chờ đi đầu, cùng rơi vào Audi sau cùng. Nguyên lực quang mang bắn ra, cường hãn công kích trực tiếp đánh tới hướng hai chiếc xe thể thao. Vâng! Tại phía dưới công kích này, cái kia hai chiếc xe thể thao có giá trị không nhỏ liền phảng phất như giấy, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, to lớn lực trùng kích đưa chúng nó đụng vào bên ngoài đường cái. Xe trực tiếp lật. Hàng rào bị đâm cháy, hai chiếc xe thể thao mang theo chủ nhân của bọn chúng rớt xuống, biến mất trong nháy mắt trong bóng đêm. Cùng lúc đó, cô gái tóc vàng nhảy lên thật cao, toàn thân bao vây lấy nguyên lực quang mang rơi đập tại trên mui xe Ferrari màu đỏ. Xe Ferrari phảng phất tiếp nhận to lớn trọng áp, trần xe sụp đổ, thân xe bỗng nhiên chìm xuống. Bốn cái lốp bánh xe trực tiếp nổ bánh xe. Bánh xe ma sát mặt đất, đốm lửa bắn tứ tung, cả chiếc xe liền muốn xông ra làn xe. Trong xe ngồi hai người, một thanh niên đang lái xe, gặp được cái này đột nhiên tập kích, sắc mặt đại biến. Bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh chóng. Lập tức mở dây an toàn, làm ra một loạt tương đối. Nhưng là tuổi trẻ nữ tử trên ghế lái phụ liền không có chấn định như thế, dọa đến hoảng sợ gào thét, cái kia tiếng hét âm lượng cao để thanh niên bên cạnh vô cùng nhức cả trứng. Mắt thấy chiếc này Ferrari màu đỏ liền muốn bước lên theo gót hai chiếc xe phía trước, cô gái tóc vàng trên mui xe lại từ trên xe nhảy xuống, một cái đá ngang quét ngang tại trên thân xe. Màu đỏ Ferrari lập tức bên cạnh rời, ầm vang đụng vào trong rừng cây một bên khác. Bị trọng thương như thế, xe thể thao sớm đã báo hỏng, gặp được trở ngại sau ngừng lại, trên thân xe bước lên trận trận khói đen. Cô gái tóc vàng cùng hai gã khác dị quốc nam tính võ giả hướng phía xe thể thao đi tới. Đông nhiên, bang một tiếng, tới gần rừng cây một bên cửa xe bị đa văng, bay ra thật xa, một đạo hắc ảnh từ trong nhảy ra. Tên thanh niên kia không chút do dự, con cô gái trẻ tuổi hướng trong rừng cây bỏ chạy. Muốn chạy? Cô gái tóc vàng cười lạnh, chân trên mặt đất đạp mạnh, bùn đất vẩy ra, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới bọn hắn. Nàng tốc độ nhanh, không có mấy hơi thở liền đuổi kịp hai người trước mặt, trong tay chiến đao vạch ra đao mang, chém về phía tên thanh niên kia. Chạy! Tên thanh niên kia hơi biến sắc mặt, hét lớn một tiếng đồng thời, đã là đem trên lưng nữ tử văng ra ngoài. Mà chính hắn thì là quay người đối mặt cái kia đao mang lăng lệ. Hàn quang lóe lên. Một cây chủy thủ chống chọi chiến đao đối phương. Ừm! Nhị tinh chiến binh cấp. Cô gái tóc vàng con mắt khẽ híp một cái, hướng hai tên đồng bạn sau lưng chạy tới nói. Người này giao cho ta, bạn A, mặc hệ gì, các các ngươi bắt được Long Giao trực tiếp rút lui, ta sau đó liền đến. Hai tên dị quốc nam tính võ giả không có nhiều lời, lên tiếng, liền hướng trước mặt Long Giao đuổi sát mà đi. Tên thanh niên kia muốn ngăn cản, lại bị cô gái tóc vàng cuốn lấy. Đối thủ của ngươi là ta. Tên thanh niên kia trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết nếu như không đem cô gái tóc vàng trước mặt giải quyết hết, khẳng định không cách nào thoát thân. Lập tức liền quyết tâm trong lòng, chủ động xuất kích, phóng tới cô gái tóc vàng, thế công hung mãnh, muốn tốc chiến tốc thắng. Cô gái tóc vàng cũng ôm đồng dạng tâm tư, Long Giao bên người không chỉ cái này một cái võ giả, những người khác rất nhanh liền sẽ nghe tin đuổi tới, đối với nàng mà nói, kéo càng lâu, càng là bất lợi. Đánh giáp lá cả, hai người thế công nhanh như thiểm điện, nguyên lực va chạm, tiếng nổ không ngừng, mãnh liệt lực trùng kích tạo thành to lớn phá hư, đem bốn phía cây cối bụi cỏ hủy đi một mảng lớn. Một bên khác, lấy tốc độ hai tên dị quốc võ giả, tự nhiên rất nhanh liền bắt kịp Long Giao. Mặc dù nàng cũng có luyện võ, bản thân có cao cấp võ đồ thực lực, nhưng là ngày bình thường nuông chiều từ bé, làm sao cũng không thể chạy qua hai tên võ giả. Long tiểu thư, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Bà Nạt cùng Mạc Hẹ Dị một trước một sau đem Long Giao ngăn chặn, từng bước một hướng nàng tới gần. Các ngươi đừng tới đây, đến cùng là ai phái các ngươi đến? Bọn hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền? Ta ra gấp đôi. Long Giao ngoài mạnh trong yếu hô lớn. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho chịu đau khổ. Hai người bất vi sở động, âm thanh lạnh lùng nói. Thế giới này không có cái gì là tiền giải quyết không được, có phải là không đủ? Không đủ ta ra ba lần, bốn lần. Các ngươi nói số, chỉ cần chịu bỏ qua ta, tất cả đều dễ nói chuyện. Long Giao nhìn xem hai người càng ngày càng gần, vội vàng gấp giọng nói. Nàng biểu thị mình có tiền giấy năng lực, không gì làm không được. Hai tên dị quốc võ giả lập tức hô hấp có chút gấp rút, ba lần, bốn lần. Nhiều như vậy tiền đầy đủ bọn hắn tiêu giao cả một đời, bất quá bọn hắn cũng không nốc, có chút tiền, có mệnh cầm mất mạng hoa. Không muốn cùng với nàng nói nhảm, lập tức bắt lại, rút lui. Hai người gần như đồng thời nhào về phía Long Giao, nếu như không phải vì bắt sống, cũng không cần làm cho như thế cẩn thận từng ly từng tí. Không gì hơn cái này gần khoảng cách, bọn hắn đã có năm chắc đem Long Giao bắt sống. A, đối mặt tình hình như thế, Long Giao vị đại tiểu thư này không nghĩ lấy chạy trốn. Ngược lại ngồi xổm xuống không ngừng thét lên. Bất quá nàng thét lên nửa ngày, lại phát hiện tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh, đồng thời bên tai truyền đến tiếng đánh nhau. Không khỏi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một lạ lẫm thanh niên mặc áo bào đen, sau lưng vác một cái hộp gỗ cổ quái đang trêu tức nhìn xem nàng. Mà sau lưng hắn, mấy người thân ảnh mặc một dạng hắc bào đang cùng cái kia hai tên dị quốc võ giả chiến đấu, 6-7 người cùng hai tên dị quốc võ giả đánh khó chia cắt. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Long Giao còn có chút sững sờ, chợt nghe thanh niên trước mặt mở miệng trêu chọc nói. Ngươi thanh âm này không đi hát cao âm, đáng tiếc. Đi chết. Long Giao xấu hổ dị thường, lúc này gặp đến nguy cơ giải trừ, lại khôi phục tác phong đại tiểu thư, đứng lên hỏi, ngươi là ai? Hoàng Hải Trường quân đội học sinh, tiếp sở cảnh sát nhiệm vụ, truy nã ba tên ngoại cảnh võ giả, A Lạc Siêu, ổn rồi, nói lái tiếng Hàn. Thanh niên nói. Chương 260, vẫn là khí bạo rơi tính. A Lạp Siêu. Long Giao lập tức sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng được, lúc ấy liền bạo, A Lạp Siêu cái đầu của ngươi A. Bất quá đang nghe Vương Đằng là Hoàng Hải Trường quân đội học sinh, hơn nữa là tiếp nhiệm vụ đến truy nã cái này ba tên ngoại cảnh võ giả lúc, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là được cứu. Hoàng Hải Trường quân đội nàng đương nhiên biết, học sinh từ nơi đó ra, thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời, truy nã cái này ba tên võ giả hẳn không phải là vấn đề. Long Giao ánh mắt chuyển hướng phía trước chiến đấu cách đó không xa, lại nhìn Vương Đằng bên cạnh cùng một người không có chuyện gì, không khỏi hỏi, ngươi không đi giúp bọn hắn sao? Cái gì đều muốn ta hỗ trợ, bọn hắn liền phê à? Vương Đằng nói, nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, nói chuyện giống như cái ông cụ non. Long Giao trợn mắt nói, Vương Đằng im lặng chừng nàng một chút, ai là ông cụ non, có biết nói chuyện hay không đây? Đúng, phía trước còn có cái Đông Hải sinh viên đại học, cũng là tiếp nhiệm vụ đến bảo hộ ta. Hắn đang cùng trong đó một tên dị quốc võ giả chiến đấu, thực lực đối phương rất mạnh, ngươi nhanh đi giúp hắn. Long Giao đống nhiên nhớ lại, vội vàng nói. Không đi. Vương Đằng nói. Lúc này Viên Tĩnh mấy người đang chiến đấu, mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng là hai tên dị quốc võ giả kinh nghiệm thực chiến phong phú vô cùng, lấy ít được nhiều, thế mà không rơi vào hạ phong. Ngươi người này làm sao dạng này? Long Giao tức bực dậm chân. Yên tâm đi, còn không chết được. Vương Đằng nhìn bên kia một chút, không vội không chậm nói. Hắn thông qua tiểu quạ đen thị giác có thể biết bên kia chiến đấu còn chưa kết thúc, tên thanh niên kia còn có thể lại chống đỡ một hồi. Hách Chính Nghiệp, ngươi cơm tối chưa ăn no đâu, ngươi một cái thổ hệ võ giả, cầm nguyên lực nện đều đập chết hắn, dùng thêm chút sức được hay không? Lý Văn Đống, ngươi ra giòn như vậy, đừng không đầu không đuôi xông đi lên, phát huy ưu thế tốc độ của ngươi, cho cái khác đồng đội đánh nghiệm trợ A Thân. Viên Tĩnh, nén đại chiêu, cho cái kia dâu quay nón đến một phát hung ác. Những người khác cũng đừng nhàn rỗi à, nhiều người như vậy, một người tới một chút, đều đủ hắn uống một bình. Vương Đằng nhìn xem bên kia chiến đoàn, không cao hứng hô. Hách Chính Nghiệp, Viên Tĩnh bọn người nghe được chỉ điểm của hắn, không khỏi nhao nhao làm theo. Tình thế lập tức xoay chuyển. Gia hỏa này. Long Giao ánh mắt kinh dị, cũng nhìn ra cái gì, từ khi Vương Đằng mở miệng, hai tên dị quốc võ giả dần dần rơi vào hạ phong. Vâng. Lúc này, Hách Chính Nghiệp bắt lấy đối phương một sơ hở, một côn đem một dị quốc võ giả đập bay. Những người khác thấy thế, lập tức phân ra hai ba người, đánh chó mù đường. Tên kia dị quốc võ giả chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng liền bị tại chỗ oanh sát. Còn lại một dị quốc võ giả thấy đồng bạn bị giết, cũng là bị kích động ra hung tính, hoàn toàn là lấy thương đổi thương đấu pháp, ép tới Hách Chính Nghiệp bọn người không ngừng lùi lại. Các ngươi bảy người, sợ hắn một cái làm gì, không phải liền là bị thương sao, võ giả còn sợ thụ thương, một viên linh đan xuống dưới liền tốt, đừng sợ, ít 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 mẹ hắn à. Vương Đằng mở miệng lần nữa, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một đám tay mơ. Sợ nhất chính là bối rối thất thố. Hoàng hốt, liền sẽ bị địch nhân nắm lấy cơ hội, từng cái đánh tan. May mà có Vương Đằng ở một bên, đám người coi như chấn định, lại nghe được lời của hắn, lập tức kịp phản ứng. Mấy cái nam sinh cắn răng một cái, thế công một tầng, đè lại trở về, một cái trọng kích ép đối phương không khỏi rút lui một bước. Một bước này chính là thiên đường cùng địa ngục khoảng cách. Mấy người khác thấy cảnh này, đối với tên này dị quốc võ giả e ngại lập tức hạ thấp rất nhiều. Đối phương cũng bất quá là huyết nhục chi thân, Vương Đằng nói đúng, bọn hắn nhiều người như vậy, còn sợ đánh không lại hắn một cái. Đám người khí thế đại trấn, cơ hội thắng đã khóa chặt, dị quốc võ giả thấy chuyện không thể làm, liền nghị quay người đào tẩu. Đáng tiếc Hách Chính Nghiệp mấy người cũng không phải ăn chay, không cho hắn cơ hội, đem nó bao vây quanh, đao kiếm ra thân, chém giết tại đây. Cái này có thể nói là bọn hắn trận chiến mở màn, đối mặt chân chính võ giả, hơn nữa còn là kinh nghiệm thực chiến phong phú võ giả. Quá trình dù là không phải thuận lợi như vậy, nhưng tốt xấu kết quả là tốt. Trong lúc nhất thời, trong lòng nhiều hơn không ít lòng tin. Bọn hắn có chút thở dốc, nguyên lực tiêu hao không ít, nhìn xem trên mặt đất hai tên dị quốc võ giả thi thể, cũng không có quá nhiều khó chịu. Người luyện võ, loại tràng diện này bao nhiêu đều gặp, không đến mức phản ứng quá lớn. Ngay cả Long Giao đều chỉ là nhíu nhíu mày. Đi, phía trước còn có một cái nhị tinh chiến binh cấp võ giả, sớm một chút giải quyết, về nhà đi ngủ. Vương Đằng ngáp một cái. Tiêu đám người hướng trước mặt đi đến. Long Giao nhìn xem hắn này tấm bộ dáng lười biếng, đã im lặng về đến nhà. Vương Đằng mấy người lúc chạy đến, tên kia thanh niên võ giả phụ trách bảo hộ Long Giao đang bị cô gái tóc vàng một đao đánh bay, trung điệp ngã tại trên mặt đất, che ngực vết đao, thổ huyết không thôi. May mắn hắn mặc y phục tác chiến, một đao kia chỉ là để hắn bị trọng thương còn không đến mức mất mạng. Giống như tới chậm trong một giây lát, thật có lỗi thật có lỗi. Vương Đằng vội vàng nói. Vô sỉ. Long Giao nhìn hắn dáng vẻ đó, nào có nửa điểm ấy nấy, gia hỏa này quá vô sỉ. Cô gái tóc vàng nhìn thấy Long Giao lông tóc không hao tổn, cùng đột nhiên xuất hiện Vương Đằng bọn người, lập tức liền biết xảy ra chuyện gì, bà nạt hai người khẳng định thất bại bị giết, tình huống đối với nàng rất không ổn. Ép cờ cờ. Nàng không khỏi sổ một câu nói tụ. Nói tiếng Anh. Ta cũng biết. Vương Đằng rốt cuộc biết tại sao phải học tiếng Anh, lúc này trả lời, ép cờ cờ dịu nôn. Long Giao cùng Hách Chính Nghiệp đám người nhất thời cười phun. Cô gái tóc vàng trên mặt biểu lộ khó coi giống ăn như cức, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng, dùng các ngươi hoa hạ đến nói, ngươi rất ra à. Nha, tiếng hoa học không có tệ nha, đại dương mã. Vương Đằng nhíu lông mày, nói ra, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, là đơn đấu, hay là quần đầu. Ngươi tuyển đi. Ngươi ngốc à, chúng ta nhiều người, đương nhiên quần đầu a. Long Giao một bộ biểu lộ ngươi có phải hay không đầu góc có hố nhìn xem Vương Đằng. Gấp giọng nói. Ngươi không hiểu, tại trước mặt bạn bè quốc tế, chúng ta phải thân sĩ. Vương Đằng khoát tay nói. Ngươi rất không tệ, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Cô gái tóc vàng mắt sáng lên, nói. Ok. Vương Đằng nhẹ gật đầu, vung tay lên, lên. Hách Chính Nghiệp bọn người cùng nhau tiến lên. Hạt thè ép cờ cờ. Cô gái tóc vàng lập tức một mặt ngộp bức, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không tiếng Hoa nói không có học đến nhà, cho nên lý giải có sai. Nhưng là nàng lập tức kịp phản ứng, biết mình bị trêu đùa, giận dữ nói, ngươi nói đơn đấu. Không sai a, chúng ta một đám đơn đấu ngươi một cái. Vương Đằng nói. Phúc, ngươi vô sỉ. Cô gái tóc vàng ngực chập trùng, tức ngực đau. Tiếng Hoa nói bác đại tinh thâm, hảo hảo học, xem thật kỹ. Vương Đằng nói. Long Giao sắc mặt cổ quái, đột nhiên có chút thay cô gái tóc vàng cảm thấy bi ai, gặp được loại này đối thủ, đại khái sẽ rất thống khổ đi. Bất quá nhìn xem cô gái tóc vàng ngực lớn, nhìn lại mình một chút bồ câu nhỏ, Long Giao cảm thấy vẫn là tức chết được rồi. Chương 261, Long Đại Tiểu Thư, không cần hành đại lễ như thế a. Cô gái tóc vàng tức ngực đau, đầy bụng tất cả nộ khí đều hướng phía Hách Chính Nghiệp bọn người phát tiết ra, kết quả nàng phát hiện số người đối diện tuy nhiều, nhưng tựa hồ cũng không tính mạnh. Thậm chí năng lực thực chiến có chút non nớt. Nhìn đối phương gương mặt hơi có vẻ trẻ tuổi, cô gái tóc vàng tựa hồ minh bạch cái gì. Trong mắt của nàng hiện lên một đạo hàn quang, giải quyết một người trong đó, chiến đao mạnh vô tới, nhị tinh chiến binh cấp thực lực trực tiếp bạo phát đi ra. Mấy người tại bên trong trước đó chiến đấu đã thích ứng lẫn nhau ở giữa phối hợp, lúc này gặp đồng bạn bị công kích, lại lực công kích cực mạnh, vội vàng lách mình tới cộng đồng ngăn cản một kích này. Vâng! Ba người cùng nhau ngăn cản, lại trực tiếp bị cô gái tóc vàng một đao đánh lui, xoạt 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 rút lui mấy bước, trên mặt trở nên trắng bệch. Rất mạnh! Cô gái tóc vàng thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Bao quát Lý Văn Đống ở bên trong ba người sắc mặt hoảng sợ, nhìn qua lần nữa đánh tới cô gái tóc vàng, không khỏi có chút e ngại. Uống. Đúng lúc này, Hách Chính Nghiệp thấy đồng học nguy hiểm, hướng phía cô gái tóc vàng vào đầu một côn rơi đập. Lan đi. Cô gái tóc vàng mặt không đổi sắc, phía sau lưng phảng phất mọc mắt, một chân quét ngang, đem Hách Chính Nghiệp đá bay mấy trượng xa, khỏe miệng chảy ra vết máu. Uy, ngươi đồng học nhịn không được. Long Giao biến sắc, không nghĩ tới Hoàng Hải Trường quân đội 7 người thế mà đánh không lại đối phương một người, vội vàng xông Vương Đằng nói, ngươi còn không mau động thủ, chờ chút còn ngươi một cái, khẳng định cũng đánh không lại nàng. Ngươi nhìn xem là được. Vương Đằng nói. Tên kia phụ trách bảo hộ Long Giao Đông Hải sinh viên đại học lúc này dùng thuốc chữa thương, sắc mặt vẫn là tái nhợt, lảo đảo đi tới bên người Vương Đằng cùng Long Giao, lo lắng đối với Vương Đằng nói ra, các ngươi hẳn là Hoàng Hải Trường quân đội tân sinh đi, đối phương là nhị tinh chiến binh cấp võ giả, các ngươi đánh không lại nàng, mau dẫn Long Tiểu Thư đi. A, các ngươi thế mà chỉ là sinh viên năm nhất. Long Giao nghe đối phương, sắc mặt rốt cục triệt để thay đổi, còn tưởng rằng Vương Đằng là đã tính trước. Kết quả vậy mà là một đám tay mơ. Khó trách vừa rồi đối phó cái kia hai tên nam tính dị quốc võ giả đều lộ ra rất phí sức, không ngờ như thế không phải đối phương quá mạnh, mà là các ngươi quá yếu à. Ngươi hố ta, đi mau, đi mau, nếu ngươi không đi liền không kịp. Giờ khắc này, vị này Long Đại Tiểu Thư lần nữa hoa dung thất sắc, thúc giục Vương Đằng mau chóng rời đi. Vương Đằng đứng chắp tay, nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, nếu là sợ mà nói, các ngươi trước tiên có thể đi. Ngươi ngốc à. Đánh không lại còn ở lại làm gì? Long Giao vội la lên. Ngươi chẳng lẽ muốn ta bỏ lại đồng bạn ta? Vương Đằng hỏi. Vậy chúng ta có thể đi tìm người đến giúp đỡ a? Long Giao có chút chột dạ, tìm cái lý do gượng gạo. Được rồi, muốn đi, ngươi liền đi trước đi. Vương Đằng khoát tay áo, không nhìn nữa nàng, ánh mắt thời khắc chú ý trong sân chiến đấu. Để Hách Chính Nghiệp bọn người đối phó nhị tinh chiến binh cấp võ giả vẫn là quá làm khó bọn họ, căn bản không có đánh. Có lẽ chờ sau này kinh nghiệm phong phú, còn có thể có chút phần thắng, hiện tại nha. Vậy ta cũng mặc kệ ngươi. Long Giao quay đầu hướng tên kia Đông Hải Đại học thanh niên nói, chúng ta đi mau, tìm viện binh. Tên thanh niên kia nhìn Vương Đằng một chút, gặp hắn từ đầu đến cuối sắc mặt đều rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không lo lắng tình huống trước mắt. Chẳng lẽ hắn có thể đối phó tên kia cô gái tóc vàng? Thanh niên trong lòng toát ra ý nghĩ này, lúc này liền tự mình phủ định, nếu như chỉ là tân sinh. Muốn đối phó nhị tinh chiến binh cấp võ giả cơ hồ không có khả năng. Ngươi vẫn là mang theo bạn học của ngươi mau bỏ đi đi, bởi vì hành động theo cảm tính mà mất đi tính mạng, không đáng. Hắn cuối cùng vẫn là nhắc nhở một câu, sau đó không còn lưu lại, cùng Long Giao nhanh chóng rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Chỗ tối, Lưu Phong xa xa nhìn qua đám người cùng cô gái tóc vàng chiến đấu, không khỏi nhíu mày. Tiểu tử này, đến cùng làm cái gì? Lại không ra tay, Hách Chính Nghiệp bọn hắn liền nguy hiểm. Nhất là nhìn thấy Hách Chính Nghiệp bọn người không ngừng bị cô gái tóc vàng đánh lui, đã bị thương nhẹ, càng là thay bọn hắn lau vệt mồ hôi, đã vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không sai biệt lắm. Đúng lúc này, Vương Đằng rốt cục động thủ, nhìn lâu như vậy, cũng coi là đem Hách Chính Nghiệp, Viên Tĩnh đám người cực hạn nhìn ra, đối với ngày sau nhiệm vụ cũng tiện đem khống. Giờ phút này, cô gái tóc vàng đánh lui Hách Chính Nghiệp bọn người, chính vọt đến trước mặt Viên Tĩnh, khỏe miệng nổi lên nhe răng cười. Hoành đao hướng phía cổ Viên Tĩnh bước qua, cùng là nữ tử, tự nhiên hạ ngoan thủ như thế, có thể thấy được nàng tâm ngoan thủ lạc. Viên Tĩnh sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Không được. Hách Chính Nghiệp bọn người nhao nhao khẩn trương. Cút. Vâng. Một tiếng gầm thét, theo sát tiếp theo là nguyên lực tiếng nổ đùng đoảng, tại bên thai Viên Tĩnh nổ vang. đồng thời cũng là chấn động đến cô gái tóc vàng sắc mặt kỳ biến. Nàng vội vàng thu hồi chiến đao, muốn ngăn trở cái này đột nhiên đến một kích, nhưng là kinh khủng kình lực bạo phát ra, trong nháy mắt đưa nàng đụng bay. Phúc! Cô gái tóc vàng hung hăng đụng vào một cây đại thụ, phun ra một miệng lớn máu tươi, trong chốc lát chính là mặt như giấy vàng. Trong lòng nàng hoảng sợ, sắc mặt hoảng sợ nhìn qua Vương Đằng. Cái này vô sỉ thanh niên một mực không có động thủ vậy mà mạnh như vậy. Nàng ngay cả một kích cũng đỡ không nổi. Một cỗ tuyệt vọng phun lên trong lòng của nàng. Vương Đằng ánh mắt rơi vào bên cạnh cô gái tóc vàng, mấy cái thuộc tính bọt khí từ trên người nàng rơi xuống mà ra, phiêu phù ở nơi đó. Nhặt. Hắn cũng không có nhìn kỹ, trước thu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Viên Tĩnh bọn người, không có sao chứ. Ấy, hù chết ta. Viên Tĩnh vỗ tiểu bồ câu của mình, doa đến nước mắt đều đi ra. Đội trưởng, ngươi làm sao hiện tại mới ra tay à, chậm thêm điểm ta liền muốn đi gặp Phật chủ. Còn lại ba tên nữ tử vội vàng tới an ủi nàng. Ha ha, yên nào, có ta ở đây, khẳng định không có chuyện gì, phải tin tưởng đội trưởng nhà ngươi ta. Vương Đằng cười khăn nói. Hách Chính Nghiệp bọn người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác toàn thân mỏi mệt, trên thân có không ít vết thương, đau nhè răng trợn mắt. Đội trưởng, cái kia Long Đại tiểu thư đâu? Hách Chính Nghiệp đột nhiên hỏi. Nhìn các ngươi thật giống như đánh không lại cái này tóc vàng sóng lớn, ngực lớn, dọa chạy. Vương Đằng nói. Đám người. Quá mức, chúng ta tới cứu nàng, nàng thế mà bỏ lại bọn ta tự mình chạy. Đúng đấy, người nào a? Sớm biết, liền để nàng bị bắt đi tốt, trước hết để cho nàng nếm chút khổ sở, lại cứu không muộn. Mấy người tức giận bất bình, giận dữ mắng mỏ Long Giao vong ân phụ nghĩa hành vi. Đang nói, trong rừng cây vang lên tiếng bước chân dồn dập, Long Giao đại tiểu thư đi mà quay lại. Còn chưa tới phụ cận, dưới chân bị cái gì trượt chân, ngã chó gầm bùn. Nha, Long Đại Tiểu Thư tại sao lại trở về rồi? Lương Tâm tìm thấy. Vậy cũng không cần hành đại lễ như thế a. Vương Đằng nhìn Long Giao dưới chân, thổi phù một tiếng cười nói. Phi phi. Long Giao ngẩng đầu, trên mặt đều là bùn đất, trong miệng thốt ra mấy cây cỏ dại, giận dữ nói, xéo đi, ai cho ngươi hành lễ? Nói giống như là nhớ tới cái gì, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, đằng sau có người đuổi theo. Hạ An một kích cũng đỡ không nổi, cũng không biết chết hay không. Chương 262, ngươi còn chưa đáng kể. Cạch, cạch, cạch. Long Giao vừa dứt lời, trong rừng cây vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Một dị quốc tráng hán từ mái tóc màu nâu trong bóng tối đi ra, xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng bọn người, trong tay của hắn đang mang theo thanh niên bị Long Giao gọi Hạ An. Bành! Hạ An không biết sinh tử, bị dị quốc tráng hán tùy ý ném vào trên mặt đất một bên. Hắn quét Vương Đằng bọn người một chút, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân cô gái tóc vàng, thản nhiên nói, hưu, các ngươi thất bại. Tiểu tử kia có chút môn đạo. Cô gái tóc vàng biến sắc, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, chật vật nói. Không muốn cho các ngươi vô năng kiếm cớ. Mái tóc xù tráng hắn khinh thường nói. Ánh mắt chuyển hướng Vương Đằng bọn người. Long Giao bị ánh mắt của hắn quét đến, phảng phất chuột thấy mèo, doa đến vội vàng trốn đến sau lưng Vương Đằng. Hách Chính Nghiệp mấy người cũng là tê cả da đầu. Toàn thân nổi da gà đều bốc lên. Đây là sát khí. Chỗ tối, Lưu Phong hơi biên sắc mặt, hiển nhiên nhìn ra cái gì, có thể thả ra sát khí loại trình độ này, tên này mái tóc xù tráng hán phải giết bao nhiêu người. Các ngươi thối lui đến bên cạnh đi. Vương Đằng cười cười, đối với Hách Chính Nghiệp bọn người nói. Đội trưởng, người này không đơn giản, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là sát khí. Lý Văn Đống sắc mặt nghiêm túc nói. Ừm, ta biết. Vương Đằng gật đầu nói. Đội trưởng, ta nếu là đánh không lại, vẫn là chạy trốn đi, không mất mặt. Hách Chính Nghiệp gào một cú họng. Vương Đằng im lặng, cút đi. Các ngươi đối với ta cái đội trưởng này hiểu rõ còn chưa đủ à, cũng được, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút tốt. Hách Chính Nghiệp mấy người sớm đã lẩn đi xa xa, tập hợp một chỗ khe khẽ bàn luận. Cảm giác đội trưởng đang trang bức. Hình như thế à? Trang bức có thể thắng sao? Bằng không chúng ta vẫn là chạy đi. Long Giao nôn nóng bất an. Lần nữa khuyến khích mấy người chạy trốn. Muốn chạy ngươi chạy, dù sao chúng ta không làm người vong ân phụ nghĩa. Hách Chính Nghiệp mấy người tập thể khinh bị nàng. Long Giao có chút xấu hổ, lần này liền nàng một người, cũng không dám chạy loạn, ngượng ngùng nói, vậy được rồi, ta vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Bên này, mái tóc xù tráng hán không có dư thừa nói nhảm, giống một đầu mánh thú nhìn chằm chằm con mồi, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn. Vâng! Dưới chân hắn nguyên lực bộc phát. Thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại đỉnh đầu Vương Đằng. Vũ khí của hắn là một thanh chiến đao to lớn, chôi đao rất dài, bị hai tay của hắn nắm chặt, từ trên đầu Vương Đằng hung hăng bổ xuống. Keng! một thanh chiến kiếm từ trong tàng binh hộp phía sau Vương Đằng bắn ra, trong nháy mắt bị hắn nắm trong tay, đi lên đón đỡ. Hai binh đụng vào nhau, phát ra tiếng kim loại rung. Oeng. Sau đó vang lên nguyên lực tiếng nổ đùng đoảng, kinh khủng khí kình đem bốn phía cây cối trực tiếp đụng ngã, Hách Chính Nghiệp bọn người nhao nhao lùi ra phía sau. Tam tinh chiến binh cấp. Vương Đằng nhìn ra thực lực tên tráng hắn này, khóe miệng nổi lên một chút đường cong. Mái tóc xù tráng hắn lại là trong lòng ngưng lại, đối đầu Vương Đằng con mắt, lập tức cảm giác được một cỗ bén nhọn hơn sát khí đập vào mặt. Làm sao có thể? Hắn không còn chấn định, sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi kêu to lên tiếng. Cùng sát khí này so sánh, hắn trô thả ra sát khí căn bản là như là nhà trẻ tiểu bằng hữu tại trước mặt đại nhân loay hoay hắn hung ác, sữa hung sữa hung. Người còn chưa đáng kể. Vương Đằng bờ môi khẽ nhúc nhích, im ắng nói ra câu nói này. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn kiếm mang màu đỏ thám đại thịnh, đâm vào hai mắt mái tóc xù tráng hắn không khỏi chảy ra nước mắt. Đáng chết. Mái tóc xù tráng hắn toàn thân bị sợ hãi tử vong tràn ngập, trừng to mắt, bước ra lui nhanh. Muộn. Vương Đằng một kiếm vung ra, kiếm mang màu đỏ thám mang theo lửa nóng hừng hực đem mái tóc xù tráng hắn bao phủ. Oeng. Kịch liệt tiếng nổ vang lên. Một lát sau, khí lãng dần dần lắng lại, bụi mù tan đi, tên kia mái tóc xù tráng hắn đổ vào trong trung tâm hố sâu. Cái kia hố sâu bốn phía đều là vết cháy, thậm chí còn có hỏa diễm chưa tắt đang thiêu đốt. Mái tóc xù tráng hắn trên thân thể cũng là như thế, lồng ngực của hắn có một đạo vết kiếm, lấy đi hắn tính mệnh. Một bên khác, tên kia cô gái tóc vàng hoảng sợ đến cực điểm nhìn qua Vương Đằng, giống như đang nhìn một cái quái vật. Tiểu tử này lại mạnh lên. Chỗ tối, Lưu Phong rung động trong lòng, cười khổ lắc đầu, khó trách Vương Đằng như thế không có sợ hãi, chỉ bằng cái này một thân thực lực, có hắn hay không, chỉ sợ đều ra không được vấn đề lớn. Vương Đằng chậm rãi đem chiến kiếm cắm vào trong tàng binh hộp, nhìn thấy mái tóc xù trên người thanh niên lực lượng trôi nổi mấy cái thuộc tính bọc khí, tinh thần niệm lực lan tràn mà ra, lặng yên nhặt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hách Chính Nghiệp bọn người, phát hiện bọn hắn chính mục trừng ngây mồm nhìn xem chính mình. Hoàn hồn à? Vương Đằng gọi một tiếng, nói ra, mang lên thi thể mấy tên này, còn có cái kia tóc vàng sóng lớn, chúng ta trở về ăn khuya. A nha! Hách Chính Nghiệp mấy người liên thanh đáp. Lưu Phong nghe được câu này, không khỏi có chút im lặng, gia hỏa này thế mà còn băn khoăn ăn khuya. Sau đó Vương Đằng thông chi hạ lộ bọn người, để bọn hắn sở cảnh sát dẫn người tới thu thập tàn cuộc. Ban đêm tụ chúng xe đua những người kia bị đuổi tản ra, nên khống chế cũng khống chế lên, đem ảnh hưởng thu nhỏ đến phạm vi nhỏ nhất. Hạ lộ, Hồ Binh hai người tới hiện trường, nhìn thấy bốn phía phá hư vết tích, thật lâu im lặng. Hồ Binh sắc mặt trắng bệnh, nghĩ đến tự mình đã từng các loại ép buộc Vương Đằng, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, cảm giác yết hầu hơi đắng chát. Hạ lộ không khỏi nhớ tới Vương Đằng khuôn mặt bình thản kia, ánh mắt có chút phức tạp. Sở cảnh sát khu Tây Thành, giao xong nhiệm vụ, 200 học phần tới tay, Dương Chấn Siêu đem Vương Đằng mấy người tiễn ra. Vương lão đệ, lần này thật sự là quá cảm tạ các ngươi, không hổ là Hoàng Hải trưởng quân đội tinh anh a, chúng ta phí sức lớn như thế đều chưa bắt được người, các ngươi 3 ngày thời gian liền giải quyết. Dương Chấn Siêu sợ hãi thán nói. Dương đội trưởng khách khí, về sau không chừng còn có cơ hội hợp tác, vậy chúng ta liền đi trước. Đội hưu của ta cũng rất mệt mỏi, phải trở về hảo hảo chỉnh đốn một chút. Vương Đằng nói. Tốt, các ngươi đi thong thả. Dương Chấn Siêu hướng bọn hắn phất phất tay. Vương Đằng mấy người từ sở cảnh sát rời đi, bận điệu một đêm, bụng cũng đói, trở lại đại học thành, tại ven đường một cái sạp hàng gọi một bàn đồ nướng, mỗi người còn muốn một bình bia, ngay cả mấy nữ sinh cũng không ngoại lệ. Đồ nướng phối bia, tuyệt phối. Đồ nướng còn chưa lên đến, mấy người trước hết đụng một cái, tấn tấn lực một hớp vào trong bụng. Thoải mái. Hách Chính Nghiệp quát to một tiếng. Quỷ gào gì đây? Vương Đằng đạp hắn một cước. Hách Chính Nghiệp cũng không thèm để ý, cười hắc hắc. Chỉ chốc lát sau, đồ nướng liền lên đến, Vương Đằng tiện tay cầm lấy một chuỗi thịt dê liền bắt đầu ăn, sau đó hỏi, đêm nay nhiệm vụ này cảm giác thế nào? Khó, quá khó, mà lại vô cùng nguy hiểm. Hách Chính Nghiệp ăn đồ nướng, nói. Đúng a, nhiều lần ta đều cảm thấy mình muốn chết rồi. Viên Tĩnh nói. Có thể ý thức được điểm ấy liền đúng. Ta còn sợ các ngươi giết hai cái võ giả, liền bành trướng đây. Vương Đằng nói. Thôi đi, điểm ấy tự mình hiểu lấy chúng ta vẫn phải có, nếu như không có ngươi chỉ điểm, chúng ta khẳng định giết không được cái kia hai cái võ giả. Hách Chính Nghiệp lắc đầu nói. Đúng vậy à, những này võ giả chính là trải qua sinh tử thực chiến, chúng ta nếu như đơn độc gặp gỡ bọn hắn, còn không cần một chiêu khả năng liền sẽ bị giết chết. Lý Văn Đống cảm khái nói. Chương 263, ta muốn làm người tốt. Làm sao cầu hệ thống không cho phép a? Mấy người vừa ăn đồ nướng, một bên giao lưu nhiệm vụ lần này kinh nghiệm thu hoạch cùng tâm đắc. Lần thứ nhất cùng võ giả tiến hành sinh tử đối chiến, thu hoạch khẳng định phi thường lớn, hách chính nghiệp mấy người cũng đầy bụng không nhả ra không thoải mái, thông qua giao lưu, chẳng những làm dịu áp lực, càng là làm sâu sắc trải nghiệm, đối với mỗi người đều có chỗ tốt. Nửa giờ sau, đám người ăn uống no đủ, liền về trường học. Mấy người bọn hắn bao nhiêu đều bị thương nhẹ, thế là riêng phần mình đi về nghỉ, hẹn xong sau một ngày lại xuất phát chấp hành nhiệm vụ. Vương Đằng một mình trở lại ký túc xá, tiểu quạ đen từ trong bầu trời đêm rơi xuống, Vương Đằng vươn tay cánh tay để nó dừng ở phía trên, cười cười nói ra, lần này vất vả ngươi. Cắt. Tiểu quạ đen gọi một tiếng, giống như là tại đáp lại. Ê, khao ngươi. Vương Đằng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối lớn tinh thú huyết nhục, ném cho tiểu quạ đen. Tiểu quạ đen vu cánh bay đến giữa không trung, đem tinh thú huyết nhục ngậm lấy, tự mình tìm địa phương ăn đi. Vương Đằng tắm rửa một cái, thổi khô tóc, về đến phòng, đem giao diện thuộc tính kéo ra ngoài. Thổ hệ nguyên lực 25, thủy hệ nguyên lực 20, kim hệ nguyên lực 42, ám sát thuật 8, thổ hệ nguyên lực 70, ám sát thuật 5. Ồ! Vương Đằng nhìn xem gia tăng các hạng thuộc tính, đông nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Có vẻ như trà trộn vào cái gì vật kỳ quái a. Ám sát thuật. Tổng cộng 13 điểm ám sát thuật. Ám sát thuật, 13-100, nhập môn. Hắn không khỏi nhắm mắt lại đi thể hội, trong đầu một góc nào đó quả nhiên nhiều một đoạn ký ức, chính là liên quan tới cái này ám sát thuật. Cái gọi là ám sát thuật bao hàm không ít nội dung, tỉ như các loại khiến người phòng vô ý phòng ám sát kỹ xảo, thậm chí một ít thiên kỳ bách quái hạ độc phương pháp các loại. Một cái nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ có thể tại trong vô thanh vô tức giết chết hắn mục tiêu. Đây chính là đứng đầu nhất ám sát thuật. Đương nhiên Vương Đằng thu hoạch phải ám sát thuật chỉ có thể coi là tương đối thô thiển nội dung, muốn đạt tới cấp cao nhất, chỉ có thể dựa vào khắc thuộc tính. Chỉ cần thuộc tính đủ, muốn mạnh cỡ nào liền mạnh bao nhiêu. Vì cái gì ta cảm giác luôn luôn đạt được những này kỹ năng kỳ kỳ quái quái. Vương Đằng sờ lên cằm, có chút mừng thầm đồng thời, lại cảm thấy không hiểu lòng chua xót. Ta muốn làm người tốt, làm sao cẩu hệ thống không cho phép a? Sau một ngày, Vương Đằng tiểu đội lần nữa tập hợp, đi tới hậu cần cao ốc tuyển lựa nhiệm vụ. Đáng nhắc tới chính là, trước đó nhiệm vụ bởi vì xuất hiện một tam tinh chiến binh cấp võ giả, sở cảnh sát bên kia trải qua xác minh không sai, lại thêm vào 100 học phần cho Vương Đằng tiểu đội. Cũng liền nói, lần này bọn hắn tổng cộng thu hoạch được 300 học phần ban thưởng. Lúc này nhận nhiệm vụ vẫn là Vương Đằng chủ đạo, hắn cũng không có chối từ, thời gian có hạn, bọn hắn đã hao phí 4 ngày thời gian, mới hoàn thành một cái nhiệm vụ, mặc dù nhiệm vụ này khả năng bù đắp được 4-5 cái nhiệm vụ người khác. Nhưng là Vương Đằng cho tới bây giờ không có lấy chính mình tiểu đội cùng cái khác đội ngũ so sánh. Muốn làm liền muốn làm đến cực hạn, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian, tận lực nhiều hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó nếu không phải là bởi vì hách chính nghiệp bọn người là lần đầu tiên kinh lịch nhiệm vụ, hắn đều không muốn cho bọn hắn nghỉ ngơi một ngày, chỉ là bị thương nhẹ, nghỉ ngơi cái quặng lông, tiếp tục lá gan mới là đúng lý. Liền cái này đi. Vương Đằng lúc này chọn chúng một cái sở cảnh sát nhiệm vụ, tổ đội tiếp lấy. Hách chính nghiệp. Viên Tĩnh bọn người mắt nhìn nội dung nhiệm vụ, trong lòng lập tức tự bế. Nhiệm vụ miêu tả, hiệp trợ sở cảnh sát bắt giết phong hệ nhị tinh chiến binh cấp võ giả Lôi Huy, người này từng là sở cảnh sát nội bộ nhân viên, biển thủ, bị phát hiện sau giết chết sở cảnh sát đồng liêu bỏ trốn bên ngoài, am hiểu đao pháp, cách đấu, thực lực cực mạnh. Điều kiện, chí ít 5 tên nhất tinh đỉnh cấp chiến binh cấp võ giả cùng 1 tên nhị tinh chiến binh cấp võ giả tổ đội hoặc 2 tên nhị tinh chiến binh cấp võ giả. Ban thưởng, 400 học phần. Nhiệm vụ này độ khó cùng trước đó cái kia so sánh, chỉ có hơn chứ không kém, trước đó nhiệm vụ kia kém chút không muốn bọn hắn nửa cái mạng, lần này còn tới a. Mấy người trong lòng không ngừng kêu khổ. Được rồi, đừng một bộ dáng vẻ muốn chết muốn sống, nhiệm vụ độ khó cao, tiến bộ mới nhanh nha. Vương Đằng không có áp lực chút nào nói. Đội trưởng, ngươi đây là đứng nói chuyện không đau eo a? Hách chính nghiệp vẻ mặt đau khổ nói. Ta eo tốt. Vương Đằng gật đầu nói. Đáng người. Nhiệm vụ lần này là sở cảnh sát Nam Thành khu ban bố, Vương Đằng đám người đi tới sở cảnh sát Nam Thành khu cùng bên kia nhân viên cảnh vụ giao tiếp nhiệm vụ. Phụ trách tiếp đãi bọn hắn chính là một người chế phục nam tử bộ dáng trung niên, người này chính là sở trưởng sở cảnh sát Nam Thành khu. Các vị, Lôi Huy lúc trước trộm lấy phong hệ tu luyện công pháp chúng ta sở cảnh sát trong một lần nhiệm vụ ngoài ý muốn tịch thu được, mà hắn vừa vặn liền có phong hệ thiên phú, chỉ bất quá một mực cũng không đủ tài chính mua công pháp, cho nên mới bi quá hóa liều trộm lấy. Nhưng rất không khéo bị ta sở cảnh sát một nhân viên công tác phát hiện, không nghĩ tới Lôi Huy lại không để ý đồng liêu tình nghĩa, thống hạ sát thủ. Vị này tân sở trưởng nói. Vậy mà là vì trộm lấy tu luyện công pháp. Vương Đằng hơi kinh ngạc, bây giờ không phải là có rất nhiều con đường có thể thu hoạch được tu luyện công pháp sao? Liên ta biết, người bình thường hoàn toàn có thể cùng một vài gia tộc hoặc là thương minh ký kết khế ước ca. nếu như có thể, ai nguyện ý đem tương lai của mình giao đến trong tay người khác đây? Tân sở trưởng ý vị thâm trường nói ra, một khi gia hạn khế ước, còn muốn thu hoạch được tự do thân, nhưng liền không có dễ dàng như vậy, Lôi Huy người kia, sẽ không cam nguyện chịu làm kẻ dưới, hắn một mực đang tìm kiếm biện pháp tốt hơn, nếu như không có bị người phát hiện, hắn liền thành công. Vương Đằng gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, chỉ có thể nói cái kia Lôi Huy vận khí không phải rất tốt, biển thủ, lấy đối phương cảnh giác cùng nhu đồ, rất có thể bình yên vô sự, về sau tùy tiện tìm lý do, cái gì đầu đường lao ra ra gặp hắn xương cốt thanh kỳ, thế là đem một bản tu luyện bí tịch đưa cho hắn loại hình thoái thác đi qua, không có chứng cứ, ai cũng không làm gì được hắn, đáng tiếc à, bị người đụng thấy. Tốt, trở lại chuyện chính, chúng ta bắt hắn đã có nửa năm lâu, nhưng là hắn biết rõ chúng ta phong cách hành sự, vẫn luôn có thể sớm tránh đi chúng ta lục soát, sau đó chạy trốn tới cái tỉnh khác, chỉ là gần đây không biết vì cái gì lại trở lại Đông Hải, bị người chứng kiến phát hiện, lặng lẽ báo án, chúng ta mới biết được phương vị của hắn. Tân sở trưởng nói không khỏi cười khổ nói, Lôi Huy cái kia hôn đản hiện tại liền giấu ở thành trung thôn bên kia, từ cái sở cảnh sát tỉnh khác bên kia chuyển tới tư liệu biểu hiện, nửa năm này, Lôi Huy đã đạt tới nhị tinh chiến binh cấp, có thể nói tiến bộ thần tốc, tăng thêm lại là biến dị thuộc tính phong hệ võ giả, càng thêm khó có thể đối phó. Hắn nói có chút hoài nghi nhìn xem Vương Đằng bọn người, thông qua nhiệm vụ hệ thống, hắn đã biết Vương Đằng bọn người chỉ là sinh viên năm nhất, bên trên nhiệm vụ thế nhưng là đem yêu cầu đều liệt ra, những này tân sinh thái điều có thể đạt tới điều kiện. Tân sở trưởng yên tâm, chúng ta đã tiếp nhiệm vụ này, tự nhiên là có nắm chắc, sẽ không đến mức cầm tính mạng của chính chúng ta nói đùa. Vương Đằng nhìn ra hắn suy nghĩ, nói ra, huống chi, nhiệm vụ hệ thống đã tán thành chúng ta tiếp lấy nhiệm vụ, nói rõ chúng ta là có thực lực này. Tân sở trưởng gật gật đầu, không nói gì nữa, nên nói hắn đã đều nói, nhiệm vụ bọn hắn tiếp, hậu quả tự nhiên cũng là từ chính bọn hắn phụ trách. Chương 264, mở cửa, cộng đồng đưa ấm áp. Thành Trung Thôn. Vương Đằng bọn người từ sở cảnh sát Nam Thành khu ra, liền trực tiếp đến nơi này. Lúc này thời gian mới hơn 9 giờ, đại đa số người đều đi ra ngoài làm việc, tại Đông Hải dạng này thành phố lớn, một ít chung cư tiền thuê phi thường cao, rất nhiều dân đi làm không mướn nổi, chỉ có thể lựa chọn Thành Trung Thôn chỗ như vậy. Hoàn cảnh mặc dù không tốt, nhưng là thắng ở tiện nghi. Sinh hoạt không dễ, không phải mỗi người cũng giống như Vương Đằng những người này như vậy hạnh phúc. Bọn hắn bất an bất mặc, giảm bớt các loại chi tiêu. Một năm tích chưa đến tiền khả năng còn chưa đủ Vương Đằng bọn người ở tại nhà ăn lầu 2 ăn một bữa cơm. Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Thành Trung Thôn bên trong có không ít phố hàng rong loại hình cửa hàng, một hai cái lao đại gia lao đại mụ ngồi tại trong tiệm, nửa ngày đều chưa chắc có một người tới cửa mua đồ. Bốn phía phòng ở tương đối thấp bé, khắp nơi có thể thấy được rủ ở bên ngoài dây điện, cùng phơi lấy các loại quần áo xảo phơi đồ. Vương Đằng mấy người đứng tại phía trên mái nhà một tòa nhà lầu, nhìn về phía trước nhà lầu càng thấp một ít. Đạo sư Lưu Phong cũng theo tới, bất quá cũng không có hiện thân. Lúc thi hành nhiệm vụ, hắn đều là nút trong bóng tối, trừ phi học sinh ngoại ý muốn nổi lên, nếu không sẽ không xuất thủ. Chính là chỗ này. Viên Tĩnh nhìn xuống sở cảnh sát bên kia cung cấp cụ thể địa chỉ, nói. Lôi Huy ở lại tòa nhà này đã là gần rìa vị trí, 10 phần cũ nát, người cũng không nhiều. Chúng ta bây giờ liền động thủ sao? Hách Chính Nghiệp hỏi. Có thể, hiện tại cũng không có người nào. Trực tiếp động thủ sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, các ngươi phái một người đi lên gõ cửa, những người khác ở bên cạnh mai phục, ta giúp các ngươi nhìn xem bốn phía, phòng ngừa có người bình thường tới gần. Vương Đằng gật đầu nói, gõ cửa dùng cái gì lý do a? Lý Văn Đống không khỏi hỏi, cộng đồng đưa ấm áp có thể hay không? Vương Đằng tức giận nói, đám người. Vương Đằng an bài tốt về sau, mấy người không lãng phí thời gian nữa, lập tức hành động. Nhưng là một vấn đề lại làm khó bọn hắn. Ai đi gõ cửa? Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không quyết định được, hiển nhiên người đi gõ cửa là muốn bước lên khá là nguy hiểm. Đã kéo vài cái đi. Vương Đằng chen miệng nói. Đám người nhìn Vương Đằng một chút, mặc dù có chút im lặng, nhưng vẫn là rất trung thực tiếp thu hắn đề nghị, dù sao cũng không có cái khác biện pháp tốt. Thế là mấy người sinh viên đại học chơi lên hoẳn tù tì ngây thơ trò chơi. Đá, kéo, vải. Hách Chính Nghiệp hít một hơi thật sâu, lộ ra một mặt biểu lộ nhức cả trứng. Hắn thua. Lần này thật bắt đầu hành động, Lý Văn Đống cùng Viên Tĩnh bọn người ở tại phòng ở bốn phía mai phục xuống tới, mà Hách Chính Nghiệp thì là sải bước đi đến trước cửa. Đông đông đông. Mở cửa, cộng đồng đưa ấm áp. Vương Đằng không khỏi che mặt, cái này ngốc hiệu bảo. Bành. Sau một khắc, đại môn bị đá văng, một thân ảnh đột nhiên nhảy lên ra, hàn quang chợt hiện, đâm về Hách Chính Nghiệp ngoài cửa. Má ơi, đội trưởng ngươi hô ta. Hách Chính Nghiệp trực tiếp mắt trợn tròn. Phát ra kêu thảm giống như mổ heo. May mắn hắn tại gõ cửa lúc bắp thịt toàn thân đều đã căng cứng, đã sớm làm tốt chuẩn bị chạy trốn, trong phòng thế nhưng là một nhị tinh chiến binh cấp võ giả thực sự, hắn không phải đối thủ. Giờ phút này trông thấy một bóng người từ trong phòng xông ra, hắn không chút suy nghĩ liền hướng bên cạnh bổ nhào. Bất quá đối phương tốc độ cực nhanh, hàn quang nhất chuyển, đâm về Hách Chính Nghiệp phần lưng. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh, công kích của hắn phảng phất đâm vào một cái bên trên vật thể vô hình, tuyệt không làm bị thương Hách Chính Nghiệp. Tiểu tử. Vương Đằng ngồi tại mép mái nhà, nhìn qua phía dưới chiến đấu, nhếch miệng. Trên tay của hắn quấn quanh lấy một cỗ tinh thần niệm lực lan tràn mà ra. Bóng người kia căn bản không biết chuyện gì xảy ra, lúc này biến sắc. Còn bên cạnh Viên Tĩnh, Lý Văn Đống bọn người rốt cục làm ra phản ứng, nhao nhao hướng hắn công kích mà tới. Đồng thời đám người cũng rốt cục thấy rõ, người này chính là Lôi Huy bị truy nã. Lôi Huy một kích không thành, căn bản không ngừng lại, trực tiếp tránh đi đám người công kích, hướng phía ngoài ngõ nhỏ phóng đi. Không tốt, đừng để hắn chạy. Hách Chính Nghiệp từ dưới đất bò dậy, trong miệng quát lớn. Hắn còn tưởng rằng tự mình tránh đi công kích của đối phương, toàn vẹn không biết đã vừa mới tại cửa quỷ môn quan đi một vòng, thấy bóng người kia muốn chạy, lập tức co cẳng đuổi theo. Cẩn thận một chút. Lý Văn Đống bọn người không khỏi lên tiếng nhắc nhở, vội vàng đuổi theo. Vương Đằng đứng dậy, mũi chân tại mái nhà nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể hướng phía trước nhảy tới, theo sát ở sau lưng mọi người. Hách Chính Nghiệp đuổi theo, một côn hướng phía Lôi Huy đập xuống. Lôi Huy thân hình dừng lại, hướng bên cạnh tránh đi, còn lại mấy tên mai phục bốn phía học sinh vây kín đi qua, đem hắn ngăn ở giữa. Lôi Huy, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không đường có thể trốn. Hách Chính Nghiệp quá to. Mấy cái tay mơ cũng muốn bắt ta. Lôi Huy khinh thường nói, lấy hắn lao đạo ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra Hách Chính Nghiệp mấy người không có gì kinh nghiệm thực chiến, còn non cực kỳ. Ánh mắt của hắn không để lại dấu vết liếc nhìn bốn phía, chung quanh đây đã sớm bị hắn thăm dò, lúc này bất quá là tại tính toán đường chạy trốn tốt nhất. Mặc dù đối diện những người tuổi trẻ này nhìn xem không mạnh, nhưng hắn căn bản không có ý định dây dưa, có người tìm tới cửa, nói rõ sở cảnh sát đã biết hắn ẩn thân nơi đây, không sớm một chút chạy trốn, chẳng lẽ còn chờ càng nhiều người tới bắt hắn sao? Chớ cùng hắn nói nhảm, động thủ. Lý Văn Đống phảng phất nhìn ra Lôi Huy dự định, trực tiếp quát to. Mấy người đều không đốc, cùng một chỗ phát động công kích, các loại binh khí hướng Lôi Huy chém vào mà tới. Không giết một hai người, xem ra là đi không nổi. Lôi Huy trong mắt tàn khốc lóe lên. Nửa năm này hắn từ một nhân viên cảnh vụ biến thành đạo phạm, kinh lịch rất nhiều sự tình, trên thân nuôi ra một cỗ hung hãn chi khí, sớm đã là một kẻ liều mạng chân chính. Trong tay hắn chiến đao nổi lên hào quang màu xanh, đao mang đẩy ra Hách Chính Nghiệp trường côn, chớp mắt chuyển hướng, hướng phía cổ Lý Văn Đống vút qua. Lý Văn Đống nâng đao liền cản, hiểm lại càng hiểm, lại bị một cỗ to lớn lực đạo đụng bay ra ngoài. Nhị tinh chiến binh cấp đối với nhất tinh chiến binh cấp, trên thực lực hắn liền ở vào yếu thế. Cứng đôi cứng khẳng định không có phần thắng. Lôi Huy muốn thừa thắng truy kích lấy đi Lý Văn Đống tính mệnh, đáng tiếc những người khác đã giết tới, Lôi Huy đành phải quay người ngăn cản. Hắn một đao quét ngang mà qua, đem mấy người bước lui. Sau đó lại là nhắm chuẩn Viên Tĩnh, trong mắt hàn mang lóe lên, cả người nhảy lên thật cao, một đao bổ về phía Viên Tĩnh. Nhưng là người hắn giữa không trung, đột nhiên dừng một chút. Lại là cái kia cố quỷ dị lực lượng. Lôi Huy thần sắc hoảng sợ. Viên Tĩnh có thể thi được Hoàng Hải, bản thân cũng không phải cái gì gối thêu hoa, lúc này bắt lấy cơ hội này, nguyên lực tuôn ra, một kiếm đâm về Lôi Huy trái tim. Lôi Huy toàn thân nguyên lực bộc phát, ngạnh sinh sinh bên cạnh rời một đoạn ngắn khoảng cách. Xuy. Viên Tĩnh chiến kiếm đâm vào bộ ngực của hắn, nhưng là tuyệt không đâm xuyên trái tim của hắn, bị né tránh. Lôi Huy là kẻ hung hãn, không, hắn là cái người sói. Chỉ gặp hắn nhe răng cười một tiếng, bàn tay bao trùm nguyên lực bắt lấy Viên Tĩnh chiến kiếm, miệng bên trong một búng máu phun về phía Viên Tĩnh mặt. Viên Tĩnh sắc mặt đại biến, vô ý thức quăng kiếm lui nhanh. Vòng vây lập tức xuất hiện lỗ hổng, Lôi Huy hướng về sau vung ra một đạo đao mang, xông ra lỗ hổng, hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà hắn vừa chạy ra mấy bước, đột nhiên một cái đất bằng ngã, mặt hướng xuống, ngã nhào xuống đất. Xuy. Chôi này chiến kiếm còn cắm ở trong miệng hắn triệt để xuyên thủng hắn lồng ngực, từ phần lưng xuyên thấu mà ra. Chương 265, thật là cái người sói ba. Hách Chính Nghiệp bọn người lúc này một mặt một bước. Làm sao giống như mập? Bọn hắn đều tưởng là muốn bị Lôi Huy chạy mất, kết quả hắn lại không hiểu thấu bổ nhào. Không sai, chính là không hiểu thấu, bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, Lôi Huy liền ngã xuống. Lúc này Vương Đằng nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trước mặt mọi người, mấy người mới bỗng nhiên giật mình. Đội trưởng, vừa rồi là ngươi ra tay. Hách Chính Nghiệp khiếp sợ hỏi. Không phải ngươi thật sự cho rằng hắn bổ nhào a? Vương Đằng nhìn hắn một cái, tức giận nói. Trong lòng mọi người rung động. Vương Đằng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền đem thân là nhị tinh chiến binh cấp Lôi Huy giải quyết. mà lại bọn hắn căn bản không nhìn ra Vương Đằng đến cùng là thế nào làm được, cái này có chút kinh dị. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Viên Tĩnh đi tới, nhẹ nói. Ừm. Vương Đằng biết nàng nói cái gì, không có phủ nhận, gật gật đầu, nói ra, sinh tử chiến đấu, muốn quả quyết, binh khí rơi vào trong tay đối phương, nên vứt bỏ liền vứt bỏ, đừng có bất cứ chút do dự nào, mặt khác cũng phải có lưu mấy phần giữ lực, có thể chiến, có thể lui. Ta biết. Viên Tĩnh khiêm tốn tiếp nhận, lúc này nàng vẫn có chút lòng còn sợ hãi, lần này giáo huấn đầy đủ nàng nhớ thật lâu. Đội trưởng, người hố ta a. Hách Chính Nghiệp vu oán nhìn xem Vương Đằng, hét lớn. Ngươi nói cái gì, ta cái gì cũng không biết, cùng ta không dưa. Vương Đằng lúc này lắc đầu nói. Phúc. Đám người cười phun. Hách Chính Nghiệp, chính ngươi ngốc, cũng không cần đoán đội trưởng. Lý Văn Đống cười ha ha nói. Mau mau cút, ai ngốc. Hách Chính Nghiệp giận dữ. Hoàn thành nhiệm vụ, mấy người trầm tĩnh lại, gần nhất cũng quen thuộc không ít, không khỏi nói đùa dùm beng. Đông nhiên, trong đội ngũ một gọi là Hoàng Bình nữ sinh cả kinh kêu lên. Hắn không chết. Vương Đằng gần như trong nháy mắt cũng phát giác được Lôi Huy thi thể sinh ra nhỏ bé động tĩnh, nhíu mày nhìn lại. Những người khác nghe được Hoàng Bình tiếng kêu, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lôi Huy. Hắn còn chưa có chết. Viên Tĩnh nhìn xem thân thể có chút co rúm Lôi Huy, kinh ngạc nói. Quản hắn chết hay không, nhìn bộ dạng này uy hiếp cũng không lớn, đi lên cho hắn một đao, đưa Phật đưa đến Tây. Hách Chính Nghiệp tùy tiện nói. Đồng thời muốn đi lên bổ đao. Đừng núp đích. Vương Đằng quát. Hách Chính Nghiệp vô ý thức dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, làm sao rồi? Đội trưởng! Các ngươi mau nhìn! Viên Tĩnh thanh âm có chút run rẩy kêu lên. Lôi Huy thân thể bỗng nhiên run run kịch liệt, tựa như được bị kinh phong, toàn bộ thân thể cong lên, trên người cơ bắp phảng phất có thứ gì ở bên trong núp đích. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng. Len keng! Cắm ở hắn ngực chiến kiếm bị cơ bắp ép ra ngoài, rớt xuống đất. Miệng vết thương bốc lên từng tia khói đen, sau đó nhanh chóng khép lại. Lôi Huy trong miệng phát ra trầm thấp giống như dã thú gào thét. Đây là... Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắc Ám Nguyên Lực 3. Địa tinh làm sao lại xuất hiện Hắc Ám Nguyên Lực? Vương Đằng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Huy thân thể biến hóa, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lôi Huy thân hình dần dần trở nên cường tráng, bên ngoài thân thậm chí toát ra bộ lông rậm màu đen. Các ngươi thối lui đến nơi xa đi. Vương Đằng mở miệng nói. Đội trưởng. Hách Chính Nghiệp đám người cũng không biết sắp phát sinh cái gì, nhưng Lôi Huy biến hóa trên người để bọn hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên, nồng đậm cảm giác nguy cơ bao phủ bọn hắn. Bọn hắn rất muốn lập tức rời đi, nhưng lại không cách nào vứt xuống Vương Đằng một người. Đi! Vương Đằng không thể nghi ngờ nói. Hắc ám trùng khó sinh cùng quỷ dị, nơi này chỉ có hắn được chứng kiến, sơ ý một chút, Hách Chính Nghiệp đám tay mơ này học sinh rất có thể bị xử lý. Thấy Hách Chính Nghiệp bọn người còn lưu tại chỗ, Vương Đằng đành phải giải thích vài câu. Thứ này đối với ta không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng là đối với các ngươi mà nói vô cùng nguy hiểm, mà lại nếu như bị nó chạy, sẽ có rất nhiều phiền phức, các ngươi còn không biết trong đó bí ẩn, hiện tại chỉ cần nghe ta nói đi làm là được. Vậy ngươi cẩn thận. Nghe được hắn nói như vậy, Hách Chính Nghiệp mấy người cũng biết giúp không được gì, trong lòng đắng chát, thối lui đến nơi xa. Ôi ôi! Ôi! Thô trọng tiếng thở dốc truyền đến, Lôi Huy chậm rãi đứng thẳng người, chiều cao của hắn nhìn ra đã vượt qua 2 mét. Dáng người cồng kềnh cường tráng, toàn thân đều là bộ lông màu đen. Hắn ngẩng đầu, cả trương gương mặt đại biến dáng dấp. Ta đệ, thật đúng là cái người sói a. Nơi xa, Hách Chính Nghiệp nhìn thấy hắn bộ dáng, không khỏi kêu lên. Lúc này Lôi Huy dáng dấp đã triệt để không giống hình người, trên mặt cũng sinh ra lượng lớn bộ lông màu đen, khóe miệng lộ ra dữ tợn răng nanh, giống người mà không phải người, giống như sói không phải sói, con ngươi biến thành thú đồng dã thú, hiện ra màu đỏ tươi hung mang. Lại một loại hắc ám chủ sao. Vương Đằng đánh ra nó. Giống. Lôi Huy phát ra gầm nhẹ, hướng về phía Vương Đằng gầm thét lên, hại ta không thể không sớm hoàn thành chuyển hóa, ngươi đáng chết. Lại còn bảo lưu lý trí. Vương Đằng hơi kinh ngạc. A, ha ha. Ha ha ha. Lôi Huy gặp hắn không nhìn mình, giận quá mà cười, dáng tươi cười có chút thần kinh, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Không đúng, xem ra vẫn là bị ảnh hưởng, có chút bạo ngược, còn có chút bệnh tâm thần. Vương Đằng lẩm bẩm nói. Lôi Huy tấm kia mặt sói vô ý thức rung động mấy cái, phảng phất đã nổi giận tới cực điểm. Ngươi ra hỏa này. Ngươi bây giờ có phải là rất muốn giết ta? Vương Đằng hỏi. Ngươi biến thành dạng này về sau, có thể hay không muốn ăn người? Vương Đằng gặp hắn không đáp, lại hỏi. Hoặc là có muốn hay không uống máu người loại hình? Hách Chính Nghiệp bọn người nhìn ốc. Đụng tới loại quái vật này, không nhanh giải quyết, chính ở chỗ này hỏi chút kỳ kỳ quái quái vấn đề, ngươi đây là làm hỏi điều tra đây. Mấy người liếc nhau, nhao nhao khuynh đảo tại phía dưới Vương Đằng mạch nào dưới. Vương Đằng tựa hồ đến hào hứng, có rất nhiều nghi vấn, đồng nhiên lại nghĩ đến cái gì, tiếp tục hỏi. À đúng, lại nói ngươi đến cùng là ôm tâm thái như thế nào, mới có thể muốn trở thành này dáng vẻ thổ xấu thổ xấu. Ngươi có phải hay không tâm lý biến thái a? Vương Đằng hỏi mỗi một vấn đề, Lôi Huy nộ khí liền lên cao một đoạn, lúc này triệt để bạo. Hắn cũng không biết mình tại sao phải nghe Vương Đằng hỏi nhiều như vậy. Ngươi! Đủ! Lôi Huy bạo giống một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại nguyên chỗ, từ đỉnh đầu Vương Đằng nhào xuống dưới. Xuy! Sau một khắc, một thanh chiến kiếm đâm xuyên hắn trái tim. Một màn giống như đã từng quen biết cỡ nào. Lôi Huy trừng to mắt, hắn căn bản không thấy rõ Vương Đằng đến cùng là lúc nào ra tay, ngực cũng đã trúng một kiếm. Vì cái gì? Trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc. Vì cái gì hắn chuyển hóa thành hắc ám chủng, trở nên cường đại như thế, khủng bố như vậy, nhưng vẫn là bị một kiếm đâm xuyên lồng ngực. Thế giới này đến cùng làm sao rồi? Lôi Huy biểu thị nhìn không rõ, ở giữa không trung sốc xếp. Chương 266, đặc thù chiến kỹ, ám phong đạn. Bởi vì ngươi quá yếu a. Vương Đằng thấy Lôi Huy một bộ dáng vẻ chết không nhắm mắt, liền lòng từ bi nói cho hắn đáp án. Ai không đúng, ngươi làm sao còn không chết? Lập tức hắn vừa lại kinh ngạc mà hỏi. Đi chết. Lôi Huy hiển nhiên không nghĩ trả lời, gào thét một tiếng, thân thể chìm xuống, hai tay biến thành lợi chảo chụp vào đầu Vương Đằng. Vương Đằng một quyền vung ra, đón lấy Lôi Huy lợi chảo. Bành! To lớn lực đạo đem nó đụng bay. Lôi Huy cảm giác mình móng vuốt phảng phất đánh vào phía trên một khối kim loại vô cùng cứng rắn, căn bản không phá nổi Vương Đằng phòng ngự. Trong lòng của hắn hoảng sợ, tại không trung lăn mình một cái, hai chân đạp ở trên mặt tường bên cạnh, trực tiếp hướng nơi xa chạy trốn. Lâu như vậy đến nay, hắn sở dĩ không có bị bắt được, cũng là bởi vì hắn vừa có cơ hội liền chạy chạy, giống một con nhát gan chuột, sẽ chỉ giấu ở âm u danh nước bẩn bên trong. Hóa thân trở thành người sói Lôi Huy tốc độ cực nhanh, bốn chảo chạm đất, ở trên vách tường đều có thể như dẫm trên đất bằng. Nhưng là lần này hắn đụng phải chính là Vương Đằng. Thật phong bộ. Vương Đằng tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, nhanh chóng hướng về hướng Lôi Huy. Địch. Lôi Huy nghe được phong thanh sau lưng, quay đầu nhìn lại, thần sắc lập tức biến đổi. Song chảo phía trên trong nháy mắt quanh quần phong hệ nguyên lực, hình thành chảo nhận, hướng phía Vương Đằng xa xa vung ra. Xuy. Phong nhận ma sát không khí. Vương Đằng thân hình chớp lên, tránh đi phong nhận công kích. Lôi Huy không ngừng vùng đánh, thi triển phong nhận, ý đồ kéo chậm Vương Đằng tốc độ. Nhưng mà Vương Đằng mặc dù đang tránh né, tốc độ cũng không có mảy may giảm bớt, thậm chí càng lúc càng nhanh. Khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn. Đừng làm vô vị dãy rủa, người chạy không thoát. Vương Đằng từ tốn nói. Lôi Huy không nói một lời, tại lúc Vương Đằng nương đến chỗ gần, đống nhiên quay đầu, há mồm phun ra một cái quang cầu màu xanh đen. Hai người khoảng cách đã gần vô cùng, Vương Đằng cũng không nghĩ tới Lôi Huy sẽ từ trong miệng phun ra công kích, trong lòng nhảy một cái. Lôi Huy khỏe miệng lộ ra nhe răng cười. Vâng! Cái kia quang cầu màu xanh đen tốc độ nhanh như thiểm điện, rơi thẳng vào trên thân Vương Đằng, sau đó nổ tung lên, hào quang màu xanh đen đem nó bao phủ. Bị ta một kích này đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Huy có chút đắc ý. Đây là hắn đòn sát thủ sau cùng, thời khắc mấu chốt mới vận dụng, chính là muốn giờ phút này xuất kỳ bất ý kiến công. Bất quá đợi quang mang tán đi, hắn ngạc nhiên phát hiện, Vương Đằng căn bản không có thụ thương, một tầng nguyên lực màu vàng đất bảo vệ Vương Đằng toàn thân. Đây là phòng ngự chiến kỹ. Lôi Huy khó có thể tin kêu lên. Tại sao có thể như vậy? Lôi Huy cơ hồ muốn tự bế. Vì cái gì công kích của hắn đều bị khắc chế? Trước mắt thanh niên này đến cùng là quái thai nơi nào toát ra a? Vương Đằng lông tóc không tổn hao, thừa dịp Lôi Huy ngây người thời khắc, đông nhiên vọt tới trước. Lôi Huy vừa định tránh đi, Vương Đằng đã từ bên cạnh hắn vọt tới, đồng thời hắn cảm giác được cổ truyền đến kịch liệt đau nhức, trước mắt một trận trời đất quay cuồng. A, cái kia thân thể lông xù là ai? Thật xấu. Lôi Huy trong đầu toát ra ý nghĩ này, sau đó liền mất đi ý thức, lâm vào bên trong hắc ám. Cái này, hắn xem như triệt để trở về hắc ám ôm ấp. Cái kia thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Vương Đằng đi lên trước, xác nhận đã triệt để tử vong, mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chơi chết, gia hỏa này thật đúng là có thể chạy. Lôi Huy sau khi chết, mấy cái thuộc tính bọt khí trôi nổi mà lên. Nhặt. Phong hệ nguyên lực 36. Trung cấp phong hệ thiên phú 5. Ám phong đạn 1. Hắc ám nguyên lực 8. Vương Đằng hơi sững sờ. Cái này Lôi Huy thế mà bạo không ít đồ tốt ra. Phong hệ nguyên lực cùng hắc ám nguyên lực từ không cần nhiều lời. Bây giờ hai loại nguyên lực đều là tam tinh chiến binh cấp, khoảng cách đột phá còn cách một đoạn. Sau đó là trung cấp phong hệ thiên phú. Vương Đằng vốn là có được trung cấp phong hệ thiên phú, thêm 5 điểm trung cấp phong hệ thiên phú, mặc dù không có phát sinh chất biến, nhưng cũng để hắn đối với cảm ứng phong hệ nguyên lực ở giữa thiên địa càng thêm linh mẫn. Trung cấp phong hệ thiên phú, 11500. Cuối cùng là đặc thù chiến kỹ, ám phong đạn. Cái này chiến kỹ chính là vừa rồi Lôi Huy cuối cùng sử dụng chiêu số, có thể từ trong miệng phun ra, xuất kỳ bất ý, vô cùng dùng tốt. Đồ tốt. Vương Đằng sờ sờ cái cảm, khoe miệng dần dần lộ ra dáng tươi cười lao âm bê. Lúc này, Hách Chính Nghiệp bọn người hội tụ đi qua, nhìn xem trên mặt đất Lôi Huy thi thể, có chút hiếu kỳ, cũng có một chút e ngại. Tên chó chết này dáng dấp quá độc đáo. Đến cùng ôm lấy cái dạng gì quyết tâm, Lôi Huy mới có thể tha thứ mình biến thành loại quái vật này. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đây rốt cuộc là cái gì a? Hách Chính Nghiệp không khỏi hỏi. Viên Tĩnh mấy người cũng là nhìn qua Vương Đằng, hy vọng từ trong miệng hắn thu hoạch được một ít đáp án. Hắc ám chủng. Vương Đằng giải thích một phen. Bọn hắn như là đã đụng phải, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, huống chi bọn hắn về sau cũng là muốn biết đến, sớm biết muộn biết, không có gì khác biệt. Các ngươi nếu là đơn độc đụng phải, có thể chạy tận lực chạy, ngạnh cương kết quả 89 phần 10 sẽ chết. Vương Đằng nói. Mấy người liền vội vàng gật đầu, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy, ngay cả đâm xuyên trái tim đều chết không được, nhất định phải chém đứt đầu lâu, có thể thấy được thứ này không dễ giết. Bọn hắn không có Vương Đằng loại thực lực đó, khẳng định làm không được hắn nhẹ nhàng như vậy. Bất quá rất kỳ quái, trước đó ta đụng phải một loại hắc ám chủng khác, đâm xuyên trái tim liền sẽ chết, người sói hắc ám chủng này chẳng lẽ không giống? Vương Đằng cau mày nói, có phải hay không là trái tim của hắn có gì đó quái lạ? Viên Tĩnh nói. Vương Đằng trong lòng hơi động, cũng không nói cái gì, lấy điện thoại ra thông chi sở cảnh sát Nam Thành khu tới kéo thi thể. Sở cảnh sát người đã sớm tại phụ cận chờ lệnh, tiếp vào thông chi lập tức chạy tới. Tân sở trưởng tự mình trình diện, nhìn thấy Lôi Huy thi thể, giật nảy cả mình, hắc ám chủng. Vương Đằng cũng không kỳ quái, hắc ám chủng tồn tại chắc hẳn một ít cao tầng vẫn là biết đến. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tân sở trưởng hỏi. Như ngươi thấy, Lôi Huy đem mình chuyển hóa thành hắc ám chủng. Vương Đằng nói. Cái này hỗn đản, cư nhiên như thế phát rổ, hắn chẳng lẽ không biết điều này có ý vị gì sao? Tân sở trưởng oán hận nói. Tân sở trưởng, nhiệm vụ này độ khó thế nhưng là cực kỳ, phần thưởng học phần của chúng ta có phải là nên đi nâng lên? Vương Đằng nói. Có thể, ta sau khi trở về sẽ đem ban thưởng tăng lên tới trình độ tương ứng. Tân sở trưởng vui vẻ gật đầu, cười nói, mấy vị thật sự là tuổi trẻ tài cao a, bằng chừng ấy tuổi liền có thể đánh chết hắc ám chủng, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Hách Chính Nghiệp bọn người sắc mặt có chút cổ quái, bọn hắn xem như phát hiện, Vương Đằng chọn nhiệm vụ ánh mắt cũng là không có ai, đều sẽ ngoài ý muốn nổi lên, ban thưởng đều muốn tăng lên, không biết nên nói tốt hay là không tốt. Nếu như là bình thường học sinh đụng phải loại tình huống này, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, có thể giữ được tính mệnh hay không đều là vấn đề. Đúng, cái này Lôi Huy có chút cổ quái, vừa rồi ta đâm xuyên trái tim của hắn thế mà không có giết hắn, tân sở trưởng biết là nguyên nhân gì sao? Vương Đằng hỏi. Còn có loại sự tình này. Tân sở trưởng giật mình, trầm ngâm nói, cái này hắc ám chủng thi thể chúng ta sở cảnh sát đã không có quyền xử lý, đến lúc đó khẳng định phải chuyển giao quân bộ, ta sẽ đem tình huống này nói cho bọn hắn, chờ giải phẫu kết quả ra, ta sẽ thông báo cho ngươi. Tốt, vậy liền phiền phức. Vương Đằng nói, mặt khác ta luôn cảm giác Lôi Huy trở lại Đông Hải là có mưu đồ, đồng thời hắn như thế nào thu hoạch được phương pháp chuyển hóa hắc ám chủng cũng đáng được truy đến cùng, tân sở trưởng tốt nhất cũng cùng quân bộ nói lại. Ừm. Yên tâm đi, đối với hắc ám chủng, chúng ta so với bất luận kẻ nào đều cẩn thận. Tân sở trưởng nói. Chương 267, đáng tiếc. Đáng buồn. Đáng tiếc. Vương Đằng mấy người cùng tân sở trưởng giao xong nhiệm vụ, liền về trường học. Tại bên trong quá trình cùng Lôi Huy chiến đấu, trừ xuất hiện nguy hiểm chí mạng, Vương Đằng đều không có nhúng tay, cho dù Hách Chính Nghiệp bọn người thụ thương cũng giống vậy. Chiến đấu nào có không bị thương, Vương Đằng có thể cam đoan bọn hắn không chết, nhưng sẽ không bảo vệ bọn hắn giống như bảo mẫu. Cho nên làm xong nhiệm vụ, bọn hắn liền phải trở về trường dưỡng thương. Tân sở trưởng bên kia phản hồi rất nhanh, buổi chiều liền lại bù 200 học phần tới, Vương Đằng cũng không có xoắn xuýt, 200 học phần đã không ít. Liên quan tới trái tim Lôi Huy vấn đề, hắn cũng cho giải đáp. Lôi Huy vị trí trái tim chỉ là cùng người bình thường có chút khác biệt mà thôi, nó lệch phía bên phải một chút, cũng không phải là biến thành hắc ám chủng về sau thu hoạch được cái gì năng lực đặc thù. Nghe đến đó Vương Đằng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu như ngay cả đâm xuyên trái tim đều không chết được, cái kia hắc ám chủng thật muốn nghịch thiên. Bởi vì đều là vết thương nhỏ, Vương Đằng dẫn đầu tiểu đội rất nhanh lại đầu nhập trong nhiệm vụ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt chính là hơn nửa tháng. Không thể không nói, học sinh có thể thi vào Hoàng Hải trường quân đội tương đối đều khá là ưu tú. Hách Chính Nghiệp bọn người trưởng thành rất nhanh, từ vừa mới bắt đầu tay mơ, đến bây giờ bọn hắn đã có thể một mình hoàn thành một ít nhiệm vụ nhất tinh chiến binh cấp độ khó tương đối cao. Tâm tình của bọn hắn cũng phát sinh không ít chuyển biến, trở nên càng bình tĩnh hơn, càng thêm quả quyết, dần dần trở thành một võ giả chân chính. Hôm nay, Vương Đằng bọn người trở lại trường học chỉnh đốn, đột nhiên nghe được một chút tin tức xấu. Có tiểu đội xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện chính là một chi đội ngũ lớp chiến tranh 2, lập tức chết 2 cái học sinh, mặt khác còn trọng thương 4 cái. Kết quả này có chút thảm liệt. Đám đạo sư đã sớm nói, làm nhiệm vụ sẽ thụ thương, sẽ chết người. Các học sinh cũng đều hiểu rõ, nhưng nói thật, không có thực sự gặp được, vẫn còn có chút người xem thường. Cho nên chi tiểu đội lớp chiến tranh 2 kia tại phía trước kinh lịch mấy cái nhiệm vụ đơn giản về sau, bành trướng, lựa chọn một cái nhiệm vụ nhị tinh chiến binh cấp độ khó tương đối cao. Kết quả bởi vì một ít sai lầm, tạo thành hậu quả thảm liệt như vậy. Đừng nói có đạo sư bảo hộ, đạo sư cũng không phải là vạn năng, bọn hắn trước kia liền đã thông báo, nếu như vừa bắt đầu liền ôm tâm tư có người bảo hộ, như vậy tử vong tỷ suất sẽ chỉ cao hơn. Tâm tính rất trọng yếu, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Bất quá lần này đạo sư không có cứu người, vẫn là để các học sinh rất kinh ngạc. Trước đó cũng có mấy tiểu đội gặp phải nguy hiểm, được đạo sư kịp thời cứu. Có lẽ chỉ có thể nói bọn hắn vận khí không tốt. Nói tóm lại, đều là học sinh có thời gian quý báu, tốt đẹp tiền đồ danh giáo, lại tử vong như vậy. Đáng tiếc. Đáng buồn. Đáng tiếc. Hậu cần cao úc, tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Một ít đội ngũ đều chuẩn bị lựa chọn nhiệm vụ độ khó cao, nghe được người chết, trong nháy mắt quyết định lại tùy tiện một tùy tiện. Lý Văn Đống nghe ngóng một chút tin tức trở về, cảm xúc có chút trầm thấp, nói ra, lớp bên cạnh chết 2 học sinh kia là một nam một nữ, bình thường tất cả mọi người đánh qua đối mặt, cũng coi là quen biết, không nghĩ tới cứ như vậy không còn. Biết nguyên nhân cái chết sao? Vương Đằng hỏi. Giống như nói là đi săn giết nhị tinh tinh thú, tình báo biểu hiện chỉ có một đầu, trên thực tế lại có 2 đầu, bọn hắn không cẩn thận liền bị tinh thú khác núp trong bóng tối cho đánh lén. Lý Văn Đống nói. Tinh thú A. Có chút tinh thú so với nhân loại võ giả còn khó có thể đối phó, mà lại trí tuệ không thấp, hết sức giàu hoạt, những người kia cũng là tầm lớn, mới qua hơn nửa tháng liền dám tuyển loại nhiệm vụ này. Hách Chính Nghiệp phân nói. Bất quá cái này cũng nói rõ một sự kiện, nhiệm vụ tình báo chưa hẳn liền chuẩn xác, rất có thể ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Viên Tính phân tích nói. Ai nói không phải, trước đó chúng ta làm 2 nhiệm vụ, cái nào không phải xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, nếu như không có đội trưởng ở, chúng ta đã sớm thành đối tượng các bạn học mặc nghiệm. Hách Chính Nghiệp lòng còn sợ hãi nói. Được rồi, không nói, đằng sau chúng ta lựa chọn nhiệm vụ đều cẩn thận một chút đi, đừng mắc lửa giống như bọn họ. Lý Văn Đống nói. 2 ngày sau. Đông Hải biên giới trong một ngọn núi. Hách Chính Nghiệp một côn đánh gãy xương cổ sống một con tinh thú loại sói, tại bên trong nó tiếng kêu rền kết thúc tính mạng của nó. Tinh thú thật rất khó đối phó a. Mấy người thở hổn hển, trên thân mang theo vết thương, mấy chỗ có máu tươi chảy ra, đau đến bọn hắn không ngừng nhai răng. Ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, có chút ưu oán. Vừa nghe nói trường học có người chết bởi miệng tinh thú, Vương Đằng liền mang theo bọn hắn tiếp một cái nhiệm vụ săn giết nhất tinh tinh thú hộ thành tự ban bố. Mẹ nó muốn hô như thế hay không? Mặc dù biết Vương Đằng là vì bọn hắn tốt, thế nhưng là đây cũng quá hung ác, nói đến là đến, ngay cả cái thời gian phản ứng cũng không cho. Vương Đằng cũng không để ý bọn hắn, nhặt 2 cái thuộc tính bọt khí từ tinh thú trước mắt rơi xuống. Một hệ nguyên lực 20. Chống không thuộc tính 14. Theo một hệ nguyên lực dung nhập bên trong nguyên hạch, Vương Đằng đỗng nhiên toàn thân chấn động. Một hệ tứ tinh chiến binh cấp, xong rồi 3. Một hệ, tháng 12 năm 2000, tứ tinh. Vương Đằng nhếch miệng cười một tiếng, hướng Hách Chính Nghiệp mấy người nói, đi, nhanh đi về đem các ngươi thương thế xử lý, không phải các ngươi huyết dịch này nhanh chảy hết. Hách Chính Nghiệp mấy người cúi đầu một nhìn, trên mặt đất đã lưu một vũng máu, lúc này cảm giác đầu choáng váng, gào khan, á ta muốn chết rồi, mau trở về. Vương Đằng im lặng lắc đầu. Chờ Vương Đằng bọn người rời đi, Lưu Phong hiện ra thân hình, nhíu mày lẩm bẩm, gần nhất địa tinh các nơi xuất hiện tinh thú càng ngày càng nhiều. Ngay cả hắc ám chủng tung tích cũng là xuất hiện càng ngày càng tấp nập, các lộ ngưu quỷ xà thần tiểu động tác không ngừng, thật sự là thời buổi rối loạn a. Lại qua một tuần, Vương Đằng tiểu đội lần nữa hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, độ khó đều không thấp, hoàn thành tỷ suất rất cao, mà lại đằng sau những nhiệm vụ này trên cơ bản đều là lấy Hách Chính Nghiệp 7 người là chủ lực, Vương Đằng chỉ là áp trận, không chút xuất thủ, cái này khiến Lưu Phong hết sức kinh ngạc. Vừa bắt đầu hắn cũng không thấy Hách Chính Nghiệp bọn người tốt thế nào. Bọn hắn cái này một đội những người khác thực lực là kém nhất toàn lớp, đặt ở Vương Đằng một đội hoàn toàn là vì cân đối thực lực. Vương Đằng mạnh thì mạnh, nhưng đám đạo sư cũng không cảm thấy hắn có thể đem chi đội ngũ này mang theo đến, bọn hắn cuối cùng tích lũy học phần có thể tại trong tất cả đội ngũ sinh viên năm nhất xếp tại tiêu chuẩn hạng trung cũng không tệ. Đáng tiếc đám đạo sư đều nhìn lầm, Vương Đằng ngạnh sinh sinh đem chi này thanh đồng tay mơ đội mang bay. Lưu Phong hiện tại thậm chí cảm thấy, thực lực Vương Đằng chi đội ngũ này, đã có thể xếp vào 3 vị trí đầu, đương nhiên Vương Đằng muốn bài trừ bên ngoài, nếu như tăng thêm Vương Đằng, vậy không hề nghi ngờ nhất định phải là thứ nhất. Ban đêm, bên trong một đầu ngõ sâu, phía trước thân ảnh nhanh chóng chạy trốn, đằng sau có 3 người đang truy đuổi. Đừng chạy. Một người quát lớn. Kết quả tự nhiên là càng hô, cái thân ảnh phía trước chạy càng nhanh. Nhưng ngay tại lúc thân ảnh này chạy qua một cái chỗ ngã ba, một đạo hắc ảnh từ trong ngõ hẻm bên cạnh bỗng nhiên lóe ra. Bành! Một tiếng vang trầm, thân ảnh chạy trốn không kịp xử trí để phòng bị đánh ngã xuống đất, trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Ha ha, để ngươi chạy. Mấy người xung tới, dưới ánh trăng lộ ra khuôn mặt của bọn hắn, chính là Hách Chính Nghiệp bọn người. Lại nói đội trưởng biện pháp thật sự là dùng tốt, nhất tinh chiến binh cấp đỉnh phong võ giả cứ như vậy bị chúng ta âm đến rồi. Hách Chính Nghiệp không thể tưởng tượng nổi nói. Chương 268, Trần Dương lại bành trướng. Lại tự bế. Hẻm nhỏ âm u bên trong, mấy thân ảnh vây quanh một cái té xịu người, soi mói, xì xào bàn tán, thỉnh thoảng phát ra hắc 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 tiếng cười, hình ảnh vô cùng quỷ dị. Người không biết, còn tưởng rằng là một đám chết biến thái ở đây mưu đồ cái gì buồn nôn sự tình. Các ngươi cũng là đủ rồi. Vương Đằng im lặng nhìn xem mấy người, không phải liền là một cái nho nhỏ mưu kế sao, phản ứng lớn như thế. Đi ra, để ta làm ít chuyện. Hắn phất tay đem mấy người đuổi ra, sau đó móc ra một cục gạch, bành 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 hướng phía trên mặt đất té xịu người cuồng vùng mạnh xuống dưới. Hách Chính Nghiệp bọn người thấy ra mặt giật giật. Quá ác. Mấy người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra cùng một loại ý tứ. Đội trưởng là không phải tâm lý vặn bèo A. Một lát sau, Vương Đằng ngẩng đầu, biểu lộ gọi là một cái thỏa mãn, tâm tình phá lệ sảng khoái. Tổng cộng thu hoạch được tinh thần thuộc tính 8 điểm. Hách Chính Nghiệp bọn người lập tức nhìn không chớp mắt, giống như cái gì cũng không thấy giống như. Ta ghét nhất loại cặn bã này. Vương Đằng tựa như giải thích nói một câu. Nhưng mà Hách Chính Nghiệp bọn người hiển nhiên không tin, trong lòng ha ha, nói thật giống như không phải cặn bã ngươi liền không ban cho người tài hoa xuất chúng. Rút, cái nhiệm vụ cuối cùng, ngày mai sẽ phải kết toán. Vương Đằng nói. Hắc hắc, không biết chúng ta lần này có thể xếp hạng thứ mấy. Hách Chính Nghiệp có chút hưng phấn nói. Đội ngũ chúng ta tích lũy học phần cũng không tính thấp đi. Thanh âm dần dần đi xa, Lưu Phong từ trong bóng tối đi ra, khỏe miệng co giật, các ngươi học phần cũng không phải nhiều bình thường a. Ngày kế tiếp, trên thao trường, tất cả sinh viên năm nhất lại một lần nữa tụ tập ở đây, tiếng nghị luận liên tiếp. Tất cả mọi người cải biến rất nhiều, trải qua thực chiến nhiệm vụ, đám người trên tay đều khó tránh khỏi dính mấy đầu nhân mạng, khí chất biến hóa vẫn là thật lớn, không non nớt giống vừa bắt đầu, trở nên trầm ổn. Đương nhiên cũng có người bành trướng. Các ngươi không biết, tiểu đội chúng ta trước đó làm một cái vây giết nhị tinh chiến binh cấp võ giả nhiệm vụ, hoa, quả thực không nên quá hung hiểm à, may mắn đội trưởng của chúng ta cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, lấy thương đổi thương, mới đem tên kia lưu manh đánh chết. Một học sinh có chút kích động nói, các ngươi lại dám tiếp vây giết nhị tinh chiến binh cấp nhiệm vụ, chúng ta nhiều nhất chỉ là tiếp nhất tinh chiến binh cấp đỉnh phong nhiệm vụ. Có người sợ hãi thán nói, không tính là gì không tính là gì. Trần Dương khoát tay, lộ ra rất khiêm tốn. Bất quá cái kia điên cuồng nhếch lên khỏe miệng lại bại lộ hắn đắc ý. Đội trưởng ngươi cũng đừng khiêm tốn, đội ngũ chúng ta lần này có thể cầm cao như vậy học phần, toàn bộ nhờ ngươi a. Trước đó người học sinh kia tiếp tục thổi phồng Trần Dương. Khiêm tốn một chút. Trần Dương cười lắc đầu liên tục. A, Vương Đằng bọn hắn đến. Đồng nhiên, có người kêu lên. Vương Đằng cái kia một chi đội ngũ, thực lực kém cỏi nhất những người khác, cũng không biết bọn hắn lần này tích lũy bao nhiêu học phần. Đại khái không nhiều lắm đâu. Những người khác hoàn toàn là vướng víu đây. Bất quá có thể toàn bộ còn sống trở về đã là kỳ tích a. Phạm vi nhỏ tiếng nghị luận lập tức vang lên. Trần Dương khỏe miệng dương lên, đối với đi đến chỗ gần Vương Đằng nói, Vương Đằng, chúng ta tới so một lần xem ai đội ngũ học phần cao hơn a. Người thua. Không thể so. Vương Đằng trực tiếp khoát tay nói. Trần Dương. Mờ có thể hay không dễ cho ta nói hết. Các ngươi tiểu đội chẳng lẽ đánh một tháng xì dầu, biết mình học phần quá thấp. Cho nên hệ so sánh cũng không dám so với rồi. Trần Dương châm chọc nói. Hách Chính Nghiệp mấy người lập tức trợn mắt nhìn. Gia hỏa này cho là mình rất đáng gờm sao. Không hiểu thấu ra châm chọc khiêu khích. A, không kém bao nhiêu đâu, đánh một chút xì dầu cũng là rất thoải mái đây. Vương Đằng không thèm để ý chút nào, miễn cưỡng nói. Trần Dương một hơi nghẹn lấy, gia hỏa này vì cái gì luôn luôn không theo lẽ thường ra bài, như thế hành xử khác người chơi vui sao. Trần Dương, trước ngươi khiêu chiến đội trưởng của chúng ta. kết quả ngay cả đánh cũng không dám đánh, hiện tại làm sao còn có mặt mũi xuất hiện khoe tồn tại cảm giác. Lý Văn Đống nói, ta đó là tu luyện ra một chút vấn đề, cũng không phải là thật không dám đánh, phải không Vương Đằng đồng học, chúng ta tìm thời gian đánh một trận. Trần Dương biểu lộ cứng đờ, ha ha nói. Vương Đằng nghiêng đầu nhìn một chút hắn, đống nhiên cười nói, tốt. Trần Dương ánh mắt ngưng lại. Lúc nào a? Đừng lại là một tháng. Vương Đằng nói. Ha ha ha. Một tháng khả năng không đủ đâu, khả năng phải một năm. Hách Chính Nghiệp cười to nói. Trần Dương chợt cảm thấy sắc mặt không nhịn được, lạnh lùng chừng Hách Chính Nghiệp một chút, nói ra, vậy liền ngày mai tốt, ngày mai vừa vặn nghỉ ngơi. Có thể. Vương Đằng gật đầu. Trần Dương thấy thế, không nói thêm gì nữa, hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền cùng hắn đồng đội đi ra. Đằng ca, gia hỏa này lại muốn khiêu chiến ngươi a? Hầu Bình Lượng đi tới, hỏi. Ha ha, đúng vậy a, giống như lần trước tu luyện ra vấn đề đã tốt. Vương Đằng cười nói. Loại chuyện hoang đường này, ai mà tin a? Trần Dương tên kia đại khái cảm thấy mình thực lực bạo tăng, có chút tự tin quá mức. Hầu Bình Lượng nói. Ta ngược lại là cảm thấy hắn không đốc, có thể săn giết nhị tinh tinh thú, nói không chừng hắn đã tấn thăng nhị tinh chiến binh cấp. Lữ Thư cùng Hầu Bình Lượng một đội, nghe được Hầu Bình Lượng mà nói, lắc đầu nói. Cho dù là nhị tinh chiến binh cấp, cũng rất kém nhiều a. Bách Lý Thanh Phong nhìn Vương Đằng một chút. Viện trưởng bọn hắn đến rồi. Tống Thúc Hàng đống nhiên nói. Các viện trưởng cùng nhau mà tới, để đám người theo đội ngũ đứng vững, đồng hồ đứng ra, mở miệng nói, lần này thực chiến nhiệm vụ cho tới hôm nay xem như kết thúc, tiếc nuối là, có hai tên đồng học vĩnh viễn rời khỏi chúng ta. Nói đến chỗ này, không khí hiện trường lập tức có chút ngột ngạt. Bất quá đây cũng là ta đã sớm nhắc nhở các ngươi, trở thành võ giả, nhất định phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Lặp lại ta không dài dòng nữa, một tháng này chính các ngươi chắc hẳn đã thấm sâu trong người, về sau các ngươi liền muốn tự mình đi tiếp lấy nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm cao hơn, hy vọng chư vị tự giải quyết cho tốt. Tiếp xuống, ta tuyên bố một chút lần này tình huống tổng tỷ số. Đồng hồ nhìn xuống trong tay thật dài danh sách, vội ho một tiếng, nói, cái này hơi nhiều, chờ chút dán ra đến, chính các ngươi đi xem đi. Ta liền tuyên bố xuống đội ngũ ba hàng đầu. Đám người cười ngất. Đồng hồ viện trưởng quả nhiên là tính tình thật ta. Thứ ba là lớp chiến tranh một Trần Dương tiểu đội, 1220 học phần. Cái gì, đội ngũ chúng ta mới thứ ba? Trần Dương hơi biến sắc mặt, có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đồng hồ nhìn hắn một cái, không nhiều lời cái gì, tiếp tục nói, thứ hai lớp chiến tranh một Hầu Bình Lượng tiểu đội, 1360 học phần. Dòng dã nhiều 140 học phần. Trần Dương tự bế. Làm sao đều là lớp chiến tranh 1A? Người ban khác hai mặt nhìn nhau. Thứ nhất, lớp chiến tranh 1 Vương Đằng tiểu đội. Đồng hồ dừng lại một chút, nói, 2300 học phần. Lại là lớp chiến tranh 1. Ta đi, 2300 học phần, Vương Đằng tiểu đội đều là nhiệm vụ gì a? Cao như vậy học phần. Đám người có chút khó có thể tin, nhao nhao nhìn về phía Vương Đằng tiểu đội bên này. Sao, làm sao có thể? Trần Dương sắc mặt trắng bệnh. Vương Đằng tiểu đội so với bọn hắn dòng dã nhiều 1080 phân, cái chênh lệch này, thua thiệt lúc trước hắn còn muốn cùng bọn hắn so với. Chương 269, đi ra thác ngà. Vương Đằng tiểu đội học phần vừa ra tới, tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh, đặc biệt là bọn hắn học phần vượt qua thứ hai gần 1000 học phần, chênh lệch phi thường lớn. Vừa bắt đầu, tất cả mọi người cảm thấy, có mấy cái kia đồng đội thực lực kém nhất cản trở, Vương Đằng khẳng định không di chuyển được, bọn hắn tiểu đội điểm số dù cho không hạng chót. Cũng sẽ không rất cao. Đoàn đội nhiệm vụ, một người cường đại, không có nghĩa là toàn bộ đoàn đội đều cường đại. Bất quá rất hiển nhiên, Vương Đằng cường đại đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, yếu hơn nữa đội ngũ đều cho mang thành vương giả đội. Ngoài ra còn có một điểm để mọi người không thể tiếp nhận, ba hạng đầu thế mà đều tại lớp chiến tranh 1. Trước đó thời điểm đồng hồ viện trưởng vừa báo ra thứ ba thứ hai, bọn hắn còn muốn lấy tự mình có thể hay không phải thứ nhất, hiện tại thứ nhất ra, đồng dạng là lớp chiến tranh 1, không chỉ có học sinh. Các lớp khác đạo sư đều cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Những đạo sư kia từng cái trong mắt mang theo nguy hiểm quan mang, liếc nhìn học sinh lớp mình, xem ra thao luyện còn chưa đủ a. Lớp chiến tranh một đạo sư bên này, lại là đầy mặt dáng tươi cười, các lớp khác đạo sư cũng còn không nói gì đâu, bọn hắn liền cười ha hả chắp tay nói, đã nhường đã nhường.